Chương 113, Hồng Mông tử khí hiện, chuyến này viên mãn. Phần 1/2, chương 113, Hồng Mông tử khí hiện, chuyến này viên mãn. Phần 1/2, Hồng Mông tử khí. Nguyên bởi Hồng Mông chưa sử, hỗn độn sơ khai lúc. Này khí là tiên tiên chi khí, số đại đạo chi cơ. Đại đạo chi cơ. Bốn chữ này, mỗi một chữ cũng nặng như ngàn tỷ tấn, đập đến Tôn Ngộ Không tâm thần ầm ầm chấn động. Hắn phá vọng kim đồng, có thể nhìn thấu chín đu, có thể thấm nhuần lòng người, có thể phân biệt thế gian hết thảy hư vọng. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng không cách nào nhìn thấu đạo này tử khí bản nhất. Nó là ở chỗ đó, nhưng lại phảng phất không tồn tại ở bất kỳ chiều không gian. Nó chẳng qua là tồn tại, bản thân liền là một loại trí cao vô thượng lý, một loại cám dỗ, một loại để cho bất kỳ cầu đạo người đều không cách nào kháng cự trung cực cám dỗ. Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng đột nhiên co rút lại, cả người bộ lông gần như muốn căng căng dựng thẳng. Một cỗ xuất xứ từ bản năng rung động cùng kháng cự, từ hắn nói tâm chỗ sâu nhất điên cuồng xông ra. Nếu là dùng Hồng Mông tử khí, chẳng phải là tự trói tay chân, đi mấy vị kia thiên đạo thánh nhân đường cũ. Cái ý niệm này không phải suy tính đi ra, mà là một loại gần như là đạo thân bản năng bài xích phản ứng. Thân thể của hắn, pháp lực của hắn, hắn chỗ đi đầu kia trước giờ chưa từng có con đường, đều ở đây hướng hắn phát ra nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Tôn Ngộ Không chân mày xích sao vận thành một cái mắc nhíu, tấm kia kiệt ngạo bất tuần mặt khỉ bên trên, lần đầu tiên hiện ra như vậy nặng nề mà mâu thuẫn vẻ mặt. Trong lòng, nhấc lên sóng cả ngũ trời. Thiên nhân giao chiến. Đích xác. Hắn chỗ theo đuổi Hôn Nguyên đại đạo, cũng may phương nào. Tiêu giao. Tự tại. Vô cầu vô thúc. Nhảy ra tam giới ngoài, không ở trong ngũ hành. Những lời này đối người ngoài mà nói là hư vô mờ mịt mơ mộng, đối hắn mà nói cũng là đang thực hành đạo. Thiên đạo là cái gì? Là trật tự, là quy tắc, là lưới. Một chương bao phủ hồng hoang tam giới, bao gồm quá khứ vị lai, trói buộc muôn vạn sinh linh vô hình lưới lớn. Cho dù là những thứ kia cao cao tại thượng chuẩn thánh đại năng, cũng chỉ là ở nơi này cái lưới trong giấy rùa được tương đối lợi hại cá lớn mà thôi, chung quy không có nhảy ra mặt nước. Trảm tam thi phương pháp, nói cho cùng, chính là thiên đạo vì quản lý những thứ này cá lớn, mà ban thưởng một cái đường tắt, một cái đi thông cấp bậc cao hơn nhà tù đường tắt. Chỗ chứng thánh nhân có hủy thiên diệt địa vĩ lực, luôn xuất phát thủy, bất tử bất diệt. Nhưng vậy thì như thế nào? Bọn họ là thiên đạo trụ cột, là trật tự người bảo vệ, mọi cử động đều ở thiên đạo nhìn chăm chú dưới, cần bị thiên đạo các loại hạn chế. Nguyên thần gửi gắm thiên đạo, nhìn như vĩnh hằng, kỳ thực đem mạng của mình cửa tự tay nộp ra. Nhưng hắn Tôn Ngộ Không tu Hôn Nguyên đại đạo đâu? Phương pháp này phi nguồn gốc từ hồng hoang, rễ của nó đâm vào càng thêm cổ xưa, càng rộng lớn hơn, càng làm gốc hơn nguyên trong hỗn độn. Đó là bản cổ đại thần trước kia hỗn độn vô tận ma thần chỗ chung nhau tu luyện trí cao pháp môn. Những thứ kia ma thần, cái nào không phải trời xanh đất dưỡng, tiêu giao tự tại. Bọn họ chưa từng cần nhìn kia cái gọi là thiên đạo sắc mặt, cần gì bị thiên đạo thời hạn chế. Từng sợi ngọn lửa màu vàng ở con ngươi của hắn chỗ sâu thiếu đốt, đó là hắn ý chí bất khuất đang sôi trào. Ta đây lão tôn tử tới trước trên cái thế giới này, lần kia không phải đang không ngừng trở thành giữa thiên địa biến số, lần kia không phải ở tự tay thay đổi kia sớm bị phổ tả tốt nhân quả định số. Trong đầu của hắn từng bức họa nhanh chóng thoáng qua, từ Phương Thốn Sơn bái sư đến đại náo thiên cung, lại đến bây giờ thân hám Tây Du đại kiếp nước xoáy trung tâm. Hắn đi mỗi một bước, cũng dậm ở trước số mạng uy tích ra. Hắn hô hấp mỗi một chiếc linh khí, đều ở đây nhiễu động phương thiên địa này nhân quả chi tuyến. Chỗ đi con đường này, hồn nhiên chính là một cái bất kính thiên địa, không lễ quỷ thần, không theo định số, không chịu bất kỳ trói buộc, chỉ vì cầu vậy cuối cùng siêu thoát đường a. Đây mới là hắn đạo, đây mới là hắn Tôn Ngộ Không căn. Nhưng nếu thành thánh nhân, từ đó trở thành thiên đạo dưới chân tôi tớ, chẳng phải là nói ta đây lão tôn lúc trước gây nên, chỗ dây rủa, chỗ kháng tranh hết thảy, đều được một cái triệt đầu triệt đuôi chê cười. Tôn Ngộ không khỏi giơ tay lên, hung hăng gãi gãi gò má của mình. Móng tay ở trên da sẽ qua, mang đến bén nhọn đâm nói, cố gắng để cho bản thân từ kia tử khí cám dỗ trong tỉnh táo. Đây căn bản không phải lựa chọn, đây là một trận phản bội. Đối với mình nói đường phản bội. Tây Du lượng kiếp. Hắn bây giờ thân phận, là cái này lượng kiếp trên bản cờ mấu chốt nhất một con cờ. Là lượng kiếp chi tử. Hắn thân ở với các phương đánh cuộc vòng vòng đan xen trong, Phật môn, thiên đình, đạo môn, yêu tộc. Vô số chỉ nhìn không thấy tay tại sau lưng thúc đẩy hắn, muốn cho hắn dựa theo bọn họ viết xong kịch bản, từng bước một đi về phía Linh Sơn. Hắn đã sớm chán ghét loại này bị thao túng, bị mưu hại tư vị. Chứng đạo thánh nhân, đó không phải là đem bản thân từ một tấm lưới nhỏ trong mỏ đi ra, lại cam tâm tình nguyện đầu nhập một chương lớn hơn, càng chắc chắn, chọn đời không cách nào tránh thoát lưới lớn trong sao? Đó không phải là cho mình tự tay đeo lên một bộ nhìn như hoa lệ, kỳ thực càng thêm khổng lồ nặng nề gông xiềng sao? Cự tuyệt, nhất định phải cự tuyệt. Vậy mà, một cái ý niệm, giống như rào hoạt nhất gián độc, lặng lẽ từ hắn nói tâm trong khe hở chui ra, khắc chí mạng lưới. Nhưng nếu là chứng đạo thánh nhân cảnh, ta đây lão tôn, chẳng phải chính là lấy lực lượng lớn nhất đẩy ngã nguyên bản tiên đạo định số. Cái ý niệm này vừa sinh ra, liền điên cuồng nảy sinh. Cho dù Phật môn tính toán ngút trời, thủ đoạn vô cùng, cũng luôn không khả năng. Để cho một tôn thánh nhân đi cấp một phàm nhân làm đồ đệ, một bước một dập đầu địa tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh đi. Tôn Ngộ Không hô hấp, đột nhiên hơi chậm lại. Cặp kia thiêu đốt ngọn lửa màu vàng trong mắt, chặt chẽ tập trung vào trong óc cái kia đạo Hồng Mông tử khí. Đúng nha, kia dù sao cũng là thánh vị a. Hồng Hoang vũ trụ, duy nhất chí cao vô thượng chính quả. Từ khai thiên lập địa đến nay, bao nhiêu cái nguyên hội đi qua. Long Hán sơ kiếp, ma đạo chi tranh, Vu Yêu đại chiến, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đại năng, bao nhiêu khí vận gia thân bá chủ, vì cái này hư vô mở mịt mục tiêu, bỏ ra toàn bộ, cuối cùng nhưng ngay cả một tia hy vọng cái bóng cũng chạm không tới. bọn họ khổ sở truy tìm mà không thể được trung cực mơ mộng. Mình nếu là cứ như vậy dứt khoát cự tuyệt, có phải hay không? Quá mức làm tiêu. Tôn Ngộ Không trong đầu phản phất nổi lên một bức cổ xưa quyển tranh. Đó là ở hỗn độn chỗ sâu, một tòa xưa cũ đạo cung trong. Thử Tiêu Cung. Đạo tổ Hồng Quân ngồi cao mây đài, phía dưới 3,000 hồng chân khách, đều là hồng hoàng thế giới cao cấp nhất một nhóm tồn tại. Đương đạo tổ lấy ra kia mấy đạo hồng mông tử khí lúc, là bực nào quan cảnh. Những thứ kia thường ngày cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh chuẩn thánh đại năng, vì cái này hư vô mở mịt một đạo khí, kéo xuống toàn bộ nguy trang, với nhau tính toán, tranh bể đầu chảy máu, làm cho hề. Thậm chí, mạnh như kia hồng hoàng thứ nhất người hiền lành, trấn nguyên tử bản thân chí cốt, Hồng Vân lão tổ. Cũng bởi vì nhất thời lòng lành, nhường ra một cái chỗ ngồi, cuối cùng nhưng cũng bởi vì cái này hồng mông tử khí nhân quả, bị trăm triệu tính toán, rơi vào cái thân tử đạo tiêu, chân linh hoàn toàn biến mất ở hồng hoang trong thiên địa kết quả. Một tôn sắp vấn đỉnh chuẩn thánh tuột cùng đại thần thông giả, vì vậy hóa thành cho bay. Mà hết thể này ngọn nguồn, chính là vì nó. Vì đạo này hồng mông tử khí. Bây giờ, đạo này đưa đến vô số đại năng điên cuồng, để cho chuẩn thánh đấm máu, thay đổi toàn bộ hồng hoang cách cục vũ trụ trí bảo. Đạo này đại đạo chi cơ. Cứ như vậy, lặng yên, bay ở trước mắt của mình. Không có tranh đoạn. Không có chém giết. Không có tính toán. Chỉ cần mình. Gật đầu một cái. Chỉ cần mình đạo tâm, nói ra một cái như chữ. Đạo này hồng mông tử khí sẽ gặp lập tức dung nhập vào nguyên thần của mình, tiến vào trong cơ thể mình, cùng mình đại đạo hợp làm một thể. Thánh nhân vị, có thể nói có thể đụng tay đến. Chứng đạo, thành thánh. Hai cái nặng nghề đến đủ để áp sập thái cổ thần sơ tử, trong lòng của hắn không ngừng bập bề, hóa thành không ngừng không nghỉ ma âm, gần như phải đem đạo tâm của hắn xé toạc. Một con đường là dọc theo bản thân đạp bằng trong gai, hao phí vô tận nền tảng cùng tâm huyết mới mở ra hỗn nguyên chi đạo, lấy lực chứng đạo, truy tìm cái kia trong truyền thuyết hỗn độn ma thần vô thượng vĩ lực, siêu thoát hết thảy, tiêu dao tự tại. Một con đường khác chính là trước mắt điều này từ hồng mông tử khí trải ra tiền đồ tươi sáng, luyện hóa nó là được một bước lên trời, được hưởng tiên đạo thánh nhân tôn sư, bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt. Hai loại hoàn toàn khác biệt tương lai, hóa thành hai đầu dữ tợn hung thú, ở hắn thần niệm biển trong điên cuồng đánh giết, quẹ đến long trời lở đất. Hắn mắt bằng trong, ánh sáng sáng tối chập chờn, khi thì hóa thành hỗn độn một mảnh, phản chiếu ra bản cổ khai thiên lập địa mênh mang cảnh tượng, khi thì lại hóa thành trật tự giành mạch tiên đạo la lưới, vạn vật sinh linh số mạng tuyến đều ở trong đó. Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vạn năm. Phi quát to một tiếng, giống như sấm sét nổ vang, trong nháy mắt đánh tan trong óc toàn bộ ảo giác. Suy nghĩ nhiều như vậy làm chi? Tôn Ngộ Không đột nhiên lắc đầu, đầu kia dạng rỡ màu vàng lông khỉ căn căn dựng thẳng, dường như muốn đem toàn bộ do dự cùng bàng hoàng toàn bộ phủi xuống. Cặp kia nguyên bản lâm vào mê mang phá vọng kim đồng, lần nữa giấy lên sáng quắc lửa rực, bá đạo cùng kiệt ngạo quang mang lần nữa tràn ngập trong đó. Ngược lại, hắn mím môi, khóe miệng cao cao nâng lên, lộ ra một hớp trắng toát hẳn răng, nụ cười kia trong mang theo 3 phần cuồng ngạo, 7 phần thoải mái. Đúng vậy, quả mẹ nó cái gì hạn chế không hạn chế. Một tiếng này gầm nhẹ, phản phất tháo xuống bạn quân trách nhiệm, để cho cả người hắn khí tức cũng vì đó mà sướng. Trong lòng tích tụ quét một cái sạch, thay vào đó là trước giờ chưa từng có thông suốt cùng phong khoáng. Thánh nhân chính quả, đây chính là hồng hoang đứng đầu tồn tại. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng từng chữ khanh thương, mỗi một cái âm tiết đều mang một loại làm người sợ hãi phân lượng. Ta đây lão tôn nếu là thật có thể chứng đạo thánh nhân, cho dù là yếu nhất thiên đạo thánh nhân, đó cũng là đứng ở phiến thiên địa này đỉnh cao kim tự tháp trên ngọn. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không hoàn toàn nghĩ thông suốt. Cái gì con đường cùng, cái gì tương lai công xưởng, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tựa hồ cũng trở nên chẳng phải trọng yếu. Thánh nhân. Hai chữ này ở đầu lưới của hắn lan tròn, mang đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được run rẩy cùng khát vọng. Cho dù là yếu nhất thánh nhân lại có thể thế nào? Trong đầu của hắn hiện ra một bức tranh. Bản thân ngồi cao với 33 tầng trời trên, thân tan thiên đạo, pháp lực vô biên. Ánh mắt chiếu tới, chu thiên tinh đấu trở nên chập chờn, chín đũ địa phủ trở nên rung động. Vạn tộc thương sinh, đại la kim tiên, thậm chí là những thứ kia đã từng cao không thể chạm chuẩn thánh đại năng, trong mắt hắn đều chẳng qua là trên bản cờ từng viên con cờ. Này số mạng sợi tơ, toàn bộ quấn quanh ở đầu ngón tay của hắn. Vừa đọc, có thể khiến núi sông vỡ vụn, thiên địa mở lại. Vừa đọc, có thể khiến đảo ngược thời gian, người chết sống lại. Thánh nhân dưới, đều là run rế. Những lời này, cũng không tiếp tục là một câu chống rông truyền thuyết. Nó là một loại thiết tắc, là in vào hồng hoang thế giới tầng dưới chót nhất, đấm máu trật tự. Đến lúc đó, cái gì hạo thiên, cái gì như lai. Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên lau một cái cực kỳ nguy hiểm độ cong, trong mắt lộ hung quang. Hắn phảng phất đã thấy, kia lăng tiêu bảo điện trên. Hạo Thiên tấm kia vạn năm không thay đổi uy nghiêm khuôn mặt, ở bản thân uy áp hạ từng khúc giạn nước, hóa thành hoàng sợ cùng cầu thần. Chương 113, Hồng Mông Tử Khí hiện, chuyến này viên mãn. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 113, Hồng Mông Tử Khí hiện, chuyến này viên mãn. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, hắn cũng giống như thấy được, kia linh sơn đỉnh, ý đồ trấn áp bản thân 500 năm như lai Phật tổ, kia khổng lồ kim thân ở bản thân một chỉ dưới, ầm ầm sụp đổ, muôn bản Phật Đà Bồ Tát tất cả đều thất sắc. Nghĩ bóp, liền bóp. Bốn chữ này, hàm chứa bực nào khoái ý cùng bá đạo. Về phần Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, đây cũng là chuyện sau này. Mên Ngông giã vọng thoáng bình phục, trên mặt hắn cuồng nhiệt chuyển thành một tia thâm trầm. Ta đây lão tôn bây giờ mới vừa đặt chân Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, ngay cả là tu luyện đến Hôn Nguyên tuyệt cùng, đều là một đoạn cực kỳ xa xôi đường, càng không nói đến kia chí cao Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tôn Ngộ Không lắc đầu một cái, phát ra một tiếng du trường thở dài. Hắn so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, tự lựa chọn con đường này, rốt cuộc gian nan đến mức nào. Dọc theo con đường này, từ hôn nguyên kim tiên sơ kỳ cho tới bây giờ hậu kỳ cảnh, hắn bỏ ra cái gì? Vô số linh quả tiên đan cùng với các loại thiên tài địa bảo. Có thể nói, hắn đoạn đường này đi tới chính là một bộ sống sờ sờ tài nguyên cắn nuốt sự. Những thứ này nền tảng, những người thường này nghĩ cũng không dám nghĩ kinh thiên cơ duyên, nếu là đổi một cái hồng hoang đại năng, cầm đi tu luyện Trảm Tam Thi phương pháp, sợ rằng đã sớm chém hết hiện, ác, tự mình ba thi, đến kia chuẩn thánh cực hạn, trở thành cái dưới thánh nhân tuột cùng tồn tại. Có thể tưởng tượng được, điều này lấy lực chứng đạo đường, chật vật đến trình độ nào. Dù sao, đây chính là hỗn độn ma thần con đường tu luyện a, là cùng thiên đạo, cùng toàn bộ hồng hoang thế giới là địch con đường người tiên. Trước tiên đem trước mắt chỗ tốt nắm bắt tới tay lại nói, Tôn Ngộ Không ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén, tràn đầy chủ nghĩa thực dụng quả quyết. Hôn nguyên chi đạo, từ không thể buông tha cho, nhưng bây giờ hồng mông tử khí tới tay, ta đây lão tôn cũng không gấp. Trong lòng của hắn, một cái vô cùng lớn mật, lại cực kỳ ổn thỏa kế hoạch đã thành hình. Nếu là tương lai, cái này hôn nguyên chi đạo ở hồng hoang thật đi không thông, bị thiên địa bất dung. Thanh âm của hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Ta đây lão tôn cũng có thể lập tức luyện hóa cái này hồng mông tử khí, ngược lại đạp đất chứng đạo thành thánh. Điều này đừng lui, coi như là có. Trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc tự tin từ đáy lòng của hắn tuôn trào mà ra, tràn đầy tứ chi bách hải của hắn, để cho hắn cả người mỗi một cái lỗ chân lông cũng thoải mái giãn ra ra. Điều này đừng lui, tuyệt đối là chí cường đừng lui. Thử hỏi, cái này tam giới lục đạo, chư thiên muôn đời, ai đường lui là thực tại không được liền chứng đạo thành thánh? Lời này nếu để cho trong hồng hoang những thứ kia vì một cái thánh vị tranh bể đầu chảy máu, tính toán vô tận nguyên hội các đại năng nghe, chỉ sợ ghen ghét đến nổi điên, đánh chết Tôn Ngộ Không tâm đều có. Thật sự cho rằng thánh nhân chính quả là cải trắng, nghĩ chứng thành có thể chứng. Hắc hắc, đợt sóng này không lỗ. Hắn thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười kia trong thật đắc ý cùng thỏa mãn. Hắn người này từ trước đến giờ lạc quan, không nghĩ ra chuyện, liền tạm thời buông xuống. Huống chi, hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt. Hồng Mông tử khí đang ở trong đầu của hắn, dùng cùng không cần, khi nào dùng như thế nào, toàn bộ quyền chủ động cũng vững vàng nắm ở trong tay của mình. Loại này đem số mạng giữ tại trong tay mình cảm giác, để cho hắn vô cùng chìm đắm. Ánh mắt của hắn di động, xuyên thấu hư không, phản phất rơi vào Nam Thiên môn trên. Trong lòng chí khí thu liễm, hóa thành sát ý dưới mắt, hay là trước xử lý xong thiên đỉnh cái này gian hàng chuyện quan trọng hơn. Tâm thần nhất định, Tôn Ngộ Không không chỉ hoan nữa. Hắn một đôi phá vọng kim đồng xuyên thấu vòng trời. Nơi đó, một đạo đế uy đang tôn trào, hết sức khép lại một đạo sỏ xuyên qua thiên đạo pháp lý vết rách. Đó là Hạo Thiên khí tức, cũng là phong thần bảng diện dĩ. Tôn Ngộ Không quanh thân sôi trào chiến ý lắng đọng, thay vào đó chính là một loại tính toán. Hắn một bên hướng hạ giới chui tới, một bên phân hóa ra một luồng thần niệm. Cái này sợi thần niệm như cùng một căn kim châm, xuyên thấu trong vòng 33 ngày hết thảy cấm chế. Cuối cùng, ở một mảnh tràn đầy sát phạt trận pháp bên trong không gian, tìm được mục tiêu của nó. Thánh mẫu, phong thần bảng đã tổn hại, Hạo Thiên đang toàn lực tu bổ, không dành quan tâm chuyện khác. Bọn ngươi mục đích đã đạt, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Mau dẫn đồng môn rút lui thiên đỉnh, chậm thì sinh biến. Một luồng đạo âm, không trải qua màng nhĩ, trực tiếp ở vô đang thánh mâu tâm hồ chỗ sâu nổ vang. Cùng lúc đó, trong vạn tiên trận, kiếm khí ngang dọc, sát khí ngút trời, đang cùng Phật môn tàn bộ kịch chiến tiệt giáo đám người đã giết tới cực điểm. Nhất là vô đang thánh mâu, nàng gần như hóa thân thành tàn sát hóa thân. Một đôi mắt phượng tròng, không biết ơn cảm giác, chỉ có huyết sắc cùng lạnh lẽo. Đang ở mới vừa rồi, nàng tự tay thúc giục trận pháp vĩ lực, đem một tôn cổ Phật tại chỗ xoắn giết. Kia Phật đà kim thân băng liệt, xá lợi tử hóa thành phấn vụn, trước khi chết trận tròn hai mắt, còn phản chiếu nàng lạnh băng mặt mũi. Dựa vào chỗ ngồi này phục khắc sát trận thượng cổ vạn tiên đại trận, thiệt giáo tiên nhóm đem chất chứa oán cùng hận, toàn bộ khuynh tả tại những thứ này tây ngày tăng nhân trên thân. Ngắn ngủi phút chốc, bỏ mạng ở nàng dưới kiếm Phật đà, liền đã chọn hiểu rõ tôn. Những thứ kia Phật đà, Bồ Tát, giờ phút này giống như lá héo, bị giết đến liên tục bại lui, Phật quang ảm đạm, kim thân khắp huyết. Đang lúc này, Tôn Ngộ Không cái kia đạo truyền âm ở nàng đấy lòng vang lên. Nghe vậy sau, vô đang thánh mẫu uy kiếm muốn chém động tác, xuất hiện một cái dừng lại. Nàng quanh thân kia sôi trào sát ý, phản phất bị một đạo tiên lôi bổ ra. Thân thể mềm mại run một cái, đáy mắt huyết sắc rút đi, khôi phục thanh minh. Đúng nha, nàng trong nháy mắt hiểu ra. Hôm nay nhắc lên chàng này sát phạt, nòng cốt mục tiêu, trước giờ đều không phải là vì tàn sát hết thiên đình, cũng không phải vì tiêu diệt Phật môn, mà là vì đập nát cái kia đạo treo ở toàn bộ tiệt giáo đệ tử đỉnh đầu công xiềng, phong thần bảng. Là vì giải cứu những thứ kia bị vây ở trong bảng, chọn đời không phải siêu thoát, chỉ có thể vì thiên đình bán mạng đồng môn. Bây giờ, Tôn Ngộ Không đã công thành. Phong thần bảng bên trên vết nước kia, chính là trận chiến này lớn nhất chiến công. Theo bảng danh sách hư hại, đã có hơn 10 vị đồng môn chân linh tránh thoát trói buộc, từ cái này trong danh sách thoát khỏi, lại lần nữa thu hoạch tự do. Thậm chí, liền định quang tiên cái đó vô sỉ phản đồ, cũng đã thân tử đạo tiêu, hoàn toàn trả lại năm đó nhân quả. Phật môn càng là nguyên khí thương nặng, nhuệ khí mất hết. Từ bất kỳ một cái nào góc độ nhìn, cái này đều đã là một trận không thể tranh cãi đại hoạch toàn thắng. Nếu là lại tham luyến chiến quả, xa vào với tàn sát khoái cảm trong, đợi đến Hạo Thiên giành tay, tu bổ lại phong thần bảng. Hay hoặc là, đưa tới phương Tây hai vị kia thánh nhân nhìn chăm chú. Hậu quả kia, không dám nghĩ đến. Thắng lợi của hôm nay, là được có thể hóa thành ngày mai bọc nước. Chẳng qua là đáng tiếc. Trên bảng đồng môn nào khác ca. Vô đang thánh mâu ánh mắt phảng phất xuyên thấu vạn tiên trận, nhìn về thiên đỉnh chỗ sâu kia đang cấp tốc chạy mất, nhưng lại bị cưỡng ép vững chắc khí vận kim long, phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe thấy thở dài. Nhưng phần này tiếc nuối, trong lòng nàng chỉ dừng lại một cái chớp mắt. Tùy theo mà tới, là cực lớn thỏa mãn. Đùa gì thế? Hồi tưởng lần trước phong thần lượng kiếp, tiệt giáo bị bại bao nhiêu thảm thiết. Vạn tiên triều bái thịnh cảnh, trong một đêm tan thành bọt nước. 365 đường chính thần, đầy trời tinh quân, gần như đều là tiệt giáo đồng đội, lại từng cái một thân bất do kỷ, thần hồn bị khóa. Bây giờ, chỉ đánh một trận, liền có mấy chục vị đồng môn thoát khốn. Nàng đã hài lòng. Không gì khác. Lần này thoát khốn đồng môn, đều không ngoại lệ, đều là năm đó tiệt giáo trụ cột, là tu vi cường hãn, thần thông tinh diệu hạng người. Trong đó, đạt đến chuẩn thánh cảnh tồn tại, liền không ở số ít. Điểm này lực lượng, phục dậy, thỏa thỏa đủ rồi. Một cái mới tinh, không hề bị bất luận kẻ nào định đoạt tiệt giáo, sắp tái hiện hồng hoang. Nghĩ đến đây, Vô Đang Thánh Mâu trong lòng cuối cùng một chút do dự cũng tan thành mây khói. Nàng quyết đoán. Sau một khắc, một đạo hàm chứa vô thượng uy nghiêm pháp chỉ từ trong miệng nàng truyền ra, này âm hạo đãng, trong nháy mắt vang dội vạn tiên trận mỗi một nơi hẻo lánh, rõ ràng truyền vào mỗi một vị tiệt giáo tiên trong hai. Chư vị đồng môn, chúng ta mục đích đã đạt, không cần sẽ cùng những thứ này con lừa ngốc dây dưa. Theo ta rút lui ra khỏi thiên đình, về lại hồng hoang. Một lời ra lệnh, nguyên bản tiếng giết rung trời vạn tiên trận xuất hiện sát na yên tĩnh, toàn bộ tiệt giáo tiên động tác cũng vì đó một nữa. Ngay sau đó, chính là như núi kêu biển gầm đáp lại. Cần tuân thánh mẫu pháp chỉ. Triệu Công Minh đứng mũi chịu sào, hắn mới vừa đem một tôn bồ tát đập đến liên tiếp tụt lùi, kim thân trên hiện đầy vết rách. Nghe được Vô Đang Thánh Mẫu ra lệnh, hắn không có nửa phần chần chờ. Ha ha ha, sư tỷ nói đúng, hôm nay quả thật thống khoái a. Cái này chim thiên đỉnh, ta đã sớm không nghĩ đợi. Một lời nói ra, Triệu Công Minh thanh âm vang lên, mỗi một chữ cũng nện ở nam thiên môn trên, khiến tường đổ rào gãy phát run. Trong hư không khí sát phạt trở nên hơi chậm lại. Những thứ kia may mắn sót lại Phật môn La Hán, Bồ Tát bị thanh âm này khiếp sợ, thần hồn muốn tán, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy. Kim Linh Thánh Mẫu quanh thân sao trời ánh sáng cuốn ngược mà quay về, liễm nhập thể nội. Ánh sao biến mất, nàng mặt mũi bình tĩnh. Nàng khẽ gật đầu, đại biểu tiệt giáo hai đại cự đầu đạt thành nhận thức chung. Rồi sau đó, Kim Linh Thánh Mẫu ánh mắt từ chiến trường rời đi, hướng về Phật môn tàn chúng. Ánh mắt kia trong không có nhiệt độ, chỉ có chết tịch. Hôm nay tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi, ngày khác gặp lại, tất không lưu tình. Lời nói không mang theo sát ý, so với đao kiếm càng có thể đâm vào xương thủy. Ý nói, hôm nay không giết, không phải là không thể, mà là không muốn. Ngày khác gặp lại, chính là bọn ngươi mất mạng lúc. Cuối cùng, tiệt giáo chúng tiên tầm mắt hội tụ, rơi vào cùng cái phương hướng. Vô Đang Thánh Mâu ánh mắt xuyên thấu vỡ vụn không gian, phong tỏa tại trên người Như Lai. Giờ phút này Như Lai, kim thân trên đang có khí đen cuốn quanh, hắn hai mắt nhắm nghiền, chán nổi gân xanh lên, đang toàn lực chấn áp sắp phá thể tâm ma. Chương 113, Hồng Mông Tử khí hiện, chuyến này viên mãn. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 113, Hồng Mông Tử khí hiện, chuyến này viên mãn. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, Vô Đang Thánh Mâu đáy mắt, trong nháy mắt dấy lên lửa giận ngập trời, kia cổ gần như muốn đốt sạch cửu thiên sắc cơ, để cho chung quanh thời không cũng bắt đầu vặn mèo, sụp đổ. Phản giáo đồ, muốn chết khó chột tội này. Nhưng kia cổ phóng lên cao sắc cơ, ở kéo lên tới cực điểm sát na, nhưng lại bị nàng cứng rắn đè xuống. Nàng nhìn thấy Như Lai trên người kia dãy rủa Phật quang, cũng nhìn thấy kia sâu tận xương tủy ma niệm. Giết hắn, lợi cho hắn quá rồi. Để cho hắn vĩnh viễn cùng cái này tâm ma dây dưa, ngày đêm bị này đau khổ, hoặc giả mới là tốt nhất trừng phạt. Như Lai, Định Quang Tiên đã đền tội, ngươi tự xử lý. Vô Đang Thánh Mẫu thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào Như Lai trong tai, như cùng một cây kim, đâm rách hắn phòng tuyến cuối cùng. Như Lai hai mắt nhắm chặt run lên bần bật, khóe miệng tràn ra một tia vết máu màu đen. Ngươi tự xử lý. Bốn chữ này là đối hắn qua lại tuyên án, cũng là đối hắn tương lai nguyền rủa. Một đám mới vừa thoát khỏi phong thần bảng trói buộc tiệt giáo cựu thần, như sấm bộ chính thần ngự trọng, hỏa bộ chính thần La Tuyên đám người, đã sớm là lòng chỉ muốn về. Bọn họ bị vây vô tận năm tháng, đối cái này thiên đình không có nửa phần lưu luyến, chỉ có cựu hận thấu xương. Giờ phút này nghe nói Thánh Mẫu hiệu lệnh, nơi nào còn có nửa phần chần chờ. Một đạo đạo tiên quang phóng lên cao, không có chút nào rông dài, trong nháy mắt thoát khỏi chiến đoàn. Người trọng cái chán mắt thần cuối cùng lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới, La Tuyên thu hồi 10,000 dặm lên mây khói pháp bảo, theo kia từng đạo tiên quang, xít sao đi theo ở Vô Đang Thánh Mẫu đám người sau lưng. Mới vừa còn khí thế ngút trời, ép tới toàn bộ thiên đình thở không nổi tiệt giáo tiên thần. Trong khoảnh khắc, tựa như ảo ảnh tiêu tán được không còn một ngống. Lúc tới, thạch phá thiên kinh. Đi lúc, dứt khoát. Yêu sư Côn Bằng nhìn tiệt giáo tiên chúng đi xa phương hướng, cực lớn yêu thần thân thể đứng ở đám mây, trong ánh mắt cuộn trào vô tận sóng lớn. Không cam lòng. Trong lòng của hắn chỉ còn dư lại ba chữ này. Vì hôm nay, yêu tộc mưu đồ bao lâu? Chờ đợi bao lâu? Phục hồi thượng cổ yêu đỉnh, tái hiện đế tuấn, thái nhất vô thượng bình quang, đây là hắn chọn đời chấp niệm. Hôm nay, hắn một lần thấy được hy vọng. Thiên đỉnh sụp đổ, Phật môn bại lui, hạo thiên bị trói. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thành bọt nước. Tình thế còn mạnh hơn người. Côn Bằng sống vô tận năm tháng, so với ai khác đều hiểu được đạo lý này. Tiệt giáo vừa đi, trên sân lực lượng thăng bằng trong nháy mắt bị đánh vỡ. Hạo thiên chưa đảo, Phật môn dù bại, căn cơ không mất. Bọn họ yêu tộc đâu? Điểm này khó khăn lắm mới từ muôn đời ngủ đông trong tích góp lại tới của cải, nếu là lưu lại nữa, sợ rằng hôm nay sẽ phải toàn bộ đuổi ở chỗ này. Đáng tiếc, Tôn Ngộ Không không ở. Côn Bằng trong lòng trăm mối đan sen, một tiếng thở dài gần như phải đem trong lồng ngực muôn đời u sầu toàn bộ nổ ra. Cái đó có khỉ, cái đó biến số. Nếu có thể ở lâu một ít ngày giờ, chỉ sợ ta yêu tộc hôm nay thật có thể phục hồi. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, chỉ cần lại chỉ hoãn chốc lát, chờ kia con khỉ hoàn toàn tiêu hóa trận chiến này bắt được, lần nữa giết trở lại, đến lúc đó dưới sự liên thủ, Hạo Thiên cũng chưa chắc không thể chém giết. Nhưng chung quy, chẳng qua là nếu như. lần này giết tới Thiên Đình tới, bọn họ yêu tộc đến tột cùng là tới làm gì? Phục Bồi Tiệt Giáo xả được cơn giận, cấp kia con khỉ làm đá cây chân. Bây giờ đây hết thảy chẳng phải là bài chơi? Côn Bằng trong mắt thần quang sáng tối chập chờn, cuối cùng toàn bộ không cam lòng, phẫn nộ, thiên đuối cũng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Hắn quay đầu nhìn về bên người Lục Ác, cùng với một đám trận địa sẵn sàng yêu thần. Thái tử, chư vị, chuyện không thể làm, tạm thời thối lui, từ từ mưu toan. Trong thanh âm mang theo một cô anh hùng mặt lộ tiêu điều. Lục Áp gật gật đầu. Hắn lòng bàn tay trôi nảy màu trắng bạc, không ngừng phun ra nuốt vào tuyệt thế sát cơ Trảm Tiên Phi Đao, ánh sáng chợt lóe, lặng lẽ biến mất. Ánh mắt của hắn lại phức tạp tới cực điểm. Đầu tiên là nhìn về Tôn Ngộ Không bỏ chạy kia mảnh hư vô, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó, tầm mắt của hắn lại đột nhiên chuyển hướng một bên kia. Nơi đó, Hạo Thiên đang ngồi xếp bằng, quanh thân nở rộ ra ngàn tỷ đạo kim quang, hải lượng thiên đạo công đức cùng khí vận lực đang bị hắn điên cuồng rót vào trước người kia cuốn tàn phá bảng danh sách trong. Phong Thần Bảng, từng cái một tạm đạm tên đang lần nữa sáng lên, một đạo vạch trần vỡ pháp tắc thần liên đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ được chữa trị. Kia cổ thuộc về thiên đạo uy áp đang liên tục tăng lên, càng ngày càng kinh khủng. Lục Áp trái tim đột nhiên có rút lại một chút. Hắn trầm giọng mở miệng, trong thanh âm lại không nửa phần do dự. Yêu sư nói rất là, đi. Lục Áp tự nhiên cũng không đốc. Phục hồi yêu đỉnh. Cái ý niệm này khi nhìn đến Hạo Thiên toàn lực chữa trị Phong Thần Bảng một khắc kia, liền đã bị hắn hoàn toàn bóp tắt. Hôm nay, vẫn là tôi đi. Hạo Thiên vốn là á thánh cảnh trí cường giả, tay cầm Phong Thần Bảng cùng Hạo Thiên kính, thế thiên chấp nói, gần như giống như là này phương thế giới này. Hắn phải bao lâu mới có thể chữa trị Phong Thần Bảng? Một khắc, hai khắc. Cái này thời gian chênh lệch, căn bản không đủ để bọn họ yêu tộc kinh thiên nghịch chuyển. Lúc này không rút lui, chẳng lẽ ở lại chờ chết? Hắn cũng không đốc. Một tôn sắp khôi phục bản thịnh, hơn nữa lửa giận ngút trời á thánh cấp sức chiến đấu đang ở trước mắt. Không có Tiệt Giáo chia sẻ áp lực, không có Tôn Ngộ Không cái đó biến số lớn nhất ở tiền phương xông lên đánh giết. Chỉ bằng bọn họ yêu tộc còn lại điểm này lực lượng, làm sao có thể chống đỡ được Hạo Thiên? Đến lúc đó, đừng nói phục hồi yêu đỉnh. Hôm nay, chỉ sợ bọn họ có một cái tính một cái, cũng phải vĩnh viễn lưu lại, trở thành cái này thiên đỉnh phế tích một bộ phận. Chỉ một thoáng, kia bao phủ 9 tầng trời huyết, gần như phải đem toàn bộ thiên đỉnh cũng cắn nuốt hầu như không còn bạn tiên trận, này vô thượng bằng sáng với một sát na thu lại. Cũng không phải là tan vỡ, cũng không giải tán, mà là một loại cực hạn kiềm chế. Phản phất một con thôn thiên cự thú ở ăn no sau, hài lòng địa thu hồi nanh đuốt của mình cùng móng nhọn. Trong hư không, kia cổ ép tới vạn pháp không còn, thánh nhân dưới đều là run rế khủng bố khí cơ, đột nhiên tiêu tán. Không khí không còn ngưng trệ. Thiên quang về lại lưu chuyển. Tiệt giáo chúng tiên cùng yêu tộc đại năng giữa, phản phất tồn tại một loại xuất xứ từ thượng cổ hồng hoang ăn ý, không cần bất kỳ ngôn ngữ, thậm chí không cần một cái ánh mắt giao hội. Động tác của bọn họ đều nhịp, giống như diễn luyện ngàn tỷ lần. Vâng. Cơ hồ là ở trận quang thu lại cùng trong nháy mắt, bọn họ đồng thời thi triển đột thuật, đem tự thân pháp lực thúc dục đến cực hạn. Một đạo đạo lưu quang phóng lên cao, kiếm quang, đao mang, huyết ảnh, sương mù đen, ngũ sát thần quang, mấy mươi ngàn độn quang dệt thành thắt lũ, hướng thiên đỉnh giả vào tới. Bọn họ nhanh chóng chui tới, không người quay đầu, cũng không có người lưu luyến. Phản phất kia nuốt bọn họ 5 tháng lăng tiêu bảo điện, chẳng qua là một tòa lồng giam. Bên kia, Nhiên Đăng cổ Phật cùng hắn sau lưng Phật môn đám người đã bị đánh kim thân vỡ vụn, tòa sen sụp đổ. Giờ phút này, bọn họ người người mang thương, pháp lực khô kiệt, mắt thấy đối thủ ở trên phong lúc rút lui, bọn họ cũng sửng sốt. Nhiên Đăng gò má bắp thịt co quắp, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Truy kích. Cái ý niệm này chợt lóe lên, liền bị hắn dập tắt. Đối phương rút lui tốc độ cùng thời cơ cũng lộ ra cổ quái. Trong này có hay không có bẫy? Là Thông Thiên giáo chủ lưu lại hậu thủ, hay là kia yêu hầu có sát chiêu không dùng? Sợ hãi ở trong lòng bọn họ chồng. Bọn họ không dám đuổi, cũng vô lực đuổi theo, chỉ có thể nhìn một mảnh kia phiến lưu quang xé toạc vòng trời, trốn vào hỗn độn hư không. Bất quá là đạn chỉ cùng hô hấp giữa, ngàn vạn đạo độn quang giống như là bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, hiệu chỉnh phương hướng. Bọn nó thoát ra Nam Thiên môn phạm vi, thoát khỏi thiên đỉnh pháp độ có thể bao phủ giới vực. Tốc độ này không chậm. Đứng ở hư không Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô đồng, cười một tiếng, lông tơ ở cương phong trong phát động. Hắn phá vọng kim đồng xuyên thấu không gian, đem trận kia rút lui thu hết vào mắt. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng thiên đình, nơi đó mây mù của trào đã là thủng lỗ chỗ. Ở thiên đình chỗ sâu, một cỗ thần đạo lực lượng pháp tắc đang tuôn trào, khí tức rối loạn, tựa hồ ở đền bù cái gì. Xem ra tu bổ kia phong thần bảng cũng không phải là chuyện dễ. Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ, ta đây lão tôn bất quá là thuận tay đánh ra tới một chút khe hở. Về phần lâu như vậy còn không có tu bổ xong sao? Tôn Ngộ Không gãi gãi gò má, có chút nghĩ không thông, lẩm bẩm. Lời này nếu là bị trên 9 tầng trời Hạo Thiên Thượng Đế nghe được, sợ là sẽ phải không đè ép được thương thế, tại chỗ phun ra một hớp thần huyết. Phong Thần Bảng, thần đạo chi nền tảng, thiên đạo quyền lực trôi, duy trì tam giới thần đạo trật tự báu vật, phá ra một tia cái khe. Đó không phải là tổn thương, mà là đối thần đạo căn cơ dao động, là đối thiên đạo quyền bính xé toạc. Có thể tưởng tượng được, chuyện này bực nào nghiêm trọng. Như thế đạo thương có thể tu bổ, đã là thiên đình hao hết nền tảng mới có thể làm đến chuyện. Còn lại chậm, đang ở Tôn Ngộ Không nghĩ ngợi lúc, hư không xa xa, những thứ kia độn quang bắt đầu chậm lại, lơ lửng ở hỗn độn danh giới. Tôn Ngộ Không tập trung ý chí, biết giờ phút này không phải lúc càng khái. Hắn khí tức rung lên, chiến ý cùng yêu khí không còn thu liễm, nở rộ ra. Một đạo ý chí lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuốn qua mà đi. Các vị đạo hữu, ra đây lão Tôn ở chỗ này. Quát to một tiếng, âm thanh truyền 10,000 dặm, vì tất cả mới vừa thoát khốn tiệt giáo tiên cùng yêu tộc đại năng chỉ rõ phương hướng. Trong mấy mắt, kia phiến mới vừa ngừng nghỉ độn quang lần nữa sôi trào. Vô số đạo khí tức từ bốn phương tám hướng, hướng Tôn Ngộ Không vị trí tụ đến. Ha ha ha. Một đạo tiếng cười truyền tới. Chỉ thấy kim quang phá không tới, vầng sáng tản đi, hiện ra một vị người mặc đạo bào đạo nhân. Chính là thần tài Triệu Công Minh. Chương 113, Hồng Mông Tử khí hiện, chuyến này viên mãn. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 113, Hồng Mông Tử khí hiện, chuyến này viên mãn. Phần 2, 2, phần 2, 2, hắn vừa đứng định, dưới chân hư không trở nên rung động, liền đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt. Đạo hữu, hắn vừa mở miệng, trong thanh âm mang theo kích động cùng khâm phục. Hôm nay, ta Triệu Công Minh coi như là phục. Nếu không phải đạo hữu ngươi, lấy sức một mình độc chiến Hạo Thiên người kia, càng là một gậy kích phá kia phong thần bảng. Hắn giọng điệu chợt ngừng, ánh mắt buồn bã, ngay sau đó lại bị cảm kích thay thế. Bọn ta những người này, làm sao có thể có thoát khốn mà ra, lại thấy ánh mặt trời lúc. Ân này, ta Triệu Công Minh, khắc trong tấm khảm. Hắn buông một cái lồng ngực của mình, gàn từng chữ. Triệu Công Minh vừa dứt lời, một đạo tiên quang rơi xuống, Kim Linh Thánh Mâu bóng dáng hiện ra. Nàng không giống ngoài Triệu Công Minh thả, nhưng giữa hai lông mày là thoải mái cùng cảm kích. Nàng tiến lên một bước, hướng về phía Tôn Ngộ Không làm một đại lễ. Đạo hữu, thanh âm của nàng mang theo trịnh trọng. Lần này ân cùng tái tạo, giúp ta tiệt giáo muôn vàn đệ tử, tránh thoát cái này tên là thần bị, thật là trói buộc gông xiềng. Tình này, ân này, Kim Linh, cùng tiệt giáo trên dưới toàn bộ thoát khốn các sư huynh đệ, vĩnh viễn, tuyệt không dám quên. Nàng ngẩng đầu lên, xem Tôn Ngộ Không. Ngay sau, đạo hữu nhưng có chút cần, chỉ cần một lời. Ngay cả là lên núi lao, xuống biển lửa, cho dù là sẽ cùng thánh nhân kia môn hạ đã làm một trận. Ta tiệt giáo, tuyệt không hai lời. Lời nói này, đại biểu chính nàng, cũng đại biểu sau lưng toàn bộ thoát khốn tiệt giáo tiên nhân. Tôn Ngộ Không nghe một tiếng này phát thanh từ phế phủ cảm tạ, xem cái này trường trương lại lần nữa thu hoạch tự do sau kích động không thôi gò má, trong lòng cũng rất là vừa lòng. Hắn không phải thánh nhân, hắn làm đây hết thảy, tự nhiên có hắn cân nhắc. Lần này, coi như là làm cho cả tiệt giáo, cũng nhận ta đây lão tôn một cái to như trời ân tình. Trong lòng hắn âm thầm thiết tưởng, đây cũng không phải là tầm thường ân tình, đây là tái tạo tri ân, là giải thoát chi đạo. Loại này ân tình, đủ để cho những thứ này tâm cao khí ngạo tiệt giáo tiên, đem hắn coi là đáng giá nhất tin cậy đồng minh. Ánh mắt của hắn cũng nhất nhất hướng giờ phút này tụ đến quần tiên nhìn lại. Cái này nhìn, cho dù là hắn, cũng không khỏi được âm thầm kinh hãi. Tiệt giáo, không hổ là đã từng vạn tiên triều bái thứ nhất đại giáo. Cho dù bị phong thần bảng cầm giữ vô tận năm tháng, nay nền tảng vẫn vậy kinh khủng đến mức dọa người. Chỉ riêng ánh mắt của hắn có thể đạt được, có thể rõ ràng cảm giác được chuẩn thánh cấp bậc đại năng khí tức, cũng không dưới hai tay số. Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Lữ Nhạc, La Tuyên, mỗi một người đều là đã từng vang dội hồng hoang tên, mà ở bọn họ dưới, đại la kim tiên cảnh giới thiên nhân, càng là rậm rạp chẳng chịt, gần như đến không hết. Cổ lực lượng này, đặt ở bây giờ thánh nhân không ra, chuẩn thánh điêu linh tâm giới, tuyệt đối là một cố đủ để lật nghiêng càn khôn đỉnh cấp sức chiến đấu. Tôn Ngộ Không trong mắt màu vàng thần quang, bộc phát sáng rực. Đây đối với bản thân mưu đồ thoát thân kia sắp đến vô lượng lượng kiếp, coi như là một phần nặng nề vô cùng nền tảng chỗ a. Ngược lại, Tôn Ngộ Không cũng là khoát tay cười nói, hai vị đạo hữu, lời này liền khách khí. Ta đây lão Tôn theo hầu, các ngươi cũng không phải là không biết, vốn là cùng kia Ngọc Đế Lao Nhi, tây ngày con lửa ngốc nhóm đi tiểu không tới một cái trong ấm. Tôn Ngộ Không nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, trong ánh mắt là thuần túy, không còn che giấu khoái ý xem bọn họ mặt sáng mày cho, xem bọn họ mưu đồ rơi vào khoảng không. Ta đây lão Tôn, cái này trong đầu, so ăn 108,000 cái nhân tham quả còn sáng khoái hơn. Hắn dừng một chút, khiến vậy sắc cánh tay bắp thịt bí lên, đem kia cổ lực lượng hủy thiên diệt địa thu liễm được cử trọng được hình. Giúp các ngươi, chính là dạy vò bọn họ. Dạy vò bọn họ, chính là giúp ta bản thân. Món nợ này, tính thế nào ta đây lão Tôn cũng không lỗ, khách khí cái gì? Lời nói thật nhẹ nhàng dễ chịu, phản phất mới vừa trải qua không phải một trận dung chuyển tam giới liều mạng tranh đấu, mà là một trận thỏa thích lâm ly đầu đường đánh lộn. Vậy mà, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Triệu Công Minh trao đổi một cái ánh mắt, với nhau đều từ đối phương chỗ sâu trong con người thấy được kia phần vùng đi không được rung động. Hung hiểm. Hai chữ này, căn bản không đủ để hình dung mới vừa vặn nhất. Đó không phải là tầm thường đấu pháp, đó là cùng thân hợp thiên đạo quyền bính, hóa thân làm thiên quy giới luật bản thân Hạo Thiên Thượng Đế tử chiến. Sai lầm nhất thời, liền không phải luân hồi chuyển thế đơn giản như vậy, mà là từ căn nguyên bên trên bị xóa đi tồn tại, thần hồn câu diệt, liền một chút dấu vết cũng sẽ không ở lại thời gian trường hà bên trong. Phần ân tình này, nặng hơn sơn nhạc, sâu qua tứ hải. Bọn họ nhận hạ, nhận được kết kết thật thật, không có nửa điểm giả dối. Ở nơi này chốc lát trong trầm mặc, một mực đứng yên một bên vô đang thánh mẫu, này trong trẻo lạnh lùng ánh mắt quét qua quanh mình bừa bãi tiên cung phế tích, quét qua những thứ kia vẻ mặt khác nhau tiệt giáo tiên nhân. Nàng quanh thân khí tức trầm tĩnh như vực sâu, phản phất mới vừa rồi trận kia kinh thiên động địa đại chiến, cũng chưa từng để cho nàng đạo tâm nhấc lên quá nhiều sóng lớn. Nơi đây đã phi đất lạnh. Nàng thanh âm không cao, lại chuyển vào mỗi người trong hai. Đám người mới vừa sinh ra cảm kích bị hòa tan, chuyển thành cấp bách. Chư vị, trước theo ta trở về Lê Sơn lại tự. Lời này vừa nói ra, không người phản bác. Lê Sơn, tiệt giáo tạm thời đại bản doanh. Trong tam giới, có thể ngăn cách thiên cơ, che chở chúng tiên động tiên phúc địa không nhiều, đây là một. Thiên đỉnh trong không khí, còn có Hạo Thiên thần uy cùng phong thần bảng vỡ vụn pháp tắc lưu lại, hút vào một hớp, liền cảm giác rất lạnh. Ở lâu một khắc, liền nhiều một phần biến số. Dưới vô đang thánh mẫu khiến, tiệt giáo tiên nhân tập trung ý chí, chuẩn bị kết trận lên đường. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn hiểu được, đánh xong liền chạy là thượng sách. Vậy mà, hắn vừa muốn động thân, một cỗ phi tiên đạo huyền môn khí tức từ chân trời chuyển tới. Hơi thở kia trong có hồng hoang ngang ngược cùng bá đạo. Đạo âm tùy theo mà tới. Thanh âm này không giống huyền môn thanh tĩnh, tiết tấu phập phồng, như vạn yêu hí, nếu như cổ yêu tế tự đạo ca. Đạo hữu trầm đã. Thanh âm xuyên thấu không gian, trực tiếp ở Tôn Ngộ Không nguyên thần trong vang lên. Ừm. Tôn Ngộ Không động tác hơi chậm lại, vặn lên chân mày. Trong cơ thể hắn pháp lực còn đang cuộn trào, chiến ý chưa tiêu, đối quanh mình hết thảy đều duy trì cảnh giác. Phá vọng kim đồng, hai đạo kim quang bắn ra, xuyên thủng biển mây cùng không gian nứt gãy. Cuối tầm mắt, yêu vân lan tới. Người cầm đầu là yêu sư Côn Bằng, người khoác đạo bảo, sắc mặt tâm trầm. Hắn bên người là Lục Gáp Nói Quân, kim ô huyết mạch, ánh mắt lộ ra cao ngạo. Phía sau bọn họ đi theo yêu tộc bộ hạ, người người khí tức suy yếu, vẻ mặt bi phẫn, mới vừa trải qua một trận đánh bại. A, Tôn Ngộ Không khỏe miệng khẽ nhếch, đã rõ ràng, ngược lại đem đám người này quên. Trong lòng hắn tự nói, không khỏi cười khổ. Yêu tộc sẽ dính vào, hắn không ngờ tới. Nhưng tam giới thế cục đã là như vậy, không có vĩnh viễn bạn bè, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Địch nhân của địch nhân chính là bạn bè. Tiệt giáo thủ đã báo. Kim Linh, Triệu Công Minh các đệ tử thoát khốn, Thiên Đình mất hết thể diện, phong thần bảng trôi này treo ở tiệt giáo đỉnh đầu kiếm cũng bị hắn đập nát. Cái này yêu tộc vốn định xông lên Thiên Đình, lật nghiêng trật tự, phục hồi thượng cổ yêu đình. Kết quả mộng không làm thành, ngược lại từ đầu tới đuôi đều ở đây bị đánh. Nếu không phải mình cuối cùng liều mạng kéo Hạo Thiên, sợ rằng Côn Bằng cùng Lục Gáp đám này bại binh, giờ phút này đã bị Hạo Thiên chấn áp, thành phong thần bảng vỡ vụn trước tế phẩm. Suy nghĩ chuyển động giữa, yêu vân đã đến phụ cận. Côn Bằng cùng Lục Gáp thu liễm yêu khí, mang theo bộ hạ hiện thân, rơi vào ngoài Nam Thiên môn phế tích bên trên. Trong lúc nhất thời, thiệt giáo chúng tiên cùng yêu tộc đại năng chia làm hai bên, giằng co với nhau, không khí nhất thời có chút cổ quái. Côn Bằng ánh mắt lập tức khóa được Tôn Ngộ Không. Ánh mắt kia trong, hỗn tạp kinh nghi, dò xét, kiên kỵ, thậm chí còn có một tia chính hắn cũng không muốn thừa nhận thân phụ. Côn Bằng, thượng cổ yêu đỉnh cự phách, trong tử tiêu cung khách, cùng thánh nhân đồng mối. Hắn chứng kiến Vu yêu lưu suy, trải qua phong thần đại kiếp, tự nhận nhìn thấu tam giới. Nhưng trước mắt con này hắn từng chưa để ở trong mắt khỉ đá, một lần thứ đánh vỡ hắn nhận biết, hôm nay càng là lật đổ hắn ý nghĩ. Đó là Hạo Thiên, thân hợp thiên đỉnh quyền bính, luôn xuất phát ủy, gần như thiên đạo. Con khỉ này có thể cùng hắn chiến cái ngang tay, còn đánh nát phong thần bảng. Đây là quái vật gì? Côn Bằng tâm cảnh chấn động. Hắn đè xuống nguyên thần chấn động, chỉnh lý tốt đạo bảo, hướng Tôn Ngộ Không chắc tay. Phía sau hắn yêu tộc cũng con người co rụt lại. Yêu sư, chưa từng đối người hành qua này lễ. Đạo hữu thủ đoạn thông thiên, vần đạo bội phục. Côn Bằng thanh âm có chút khàn khàn, nhưng từng chữ đều nói được rõ ràng. Chuyện hôm nay, nhờ có đạo hữu ra tay kiềm chế Hạo Thiên. Nếu không, ta yêu tộc khó thoát cái này. Phần ân tình này, ta yêu tộc ghi xuống. Hắn cam kết, ngày sau đạo hữu nhưng có sai khiến, chỉ cần không làm trái ta yêu tộc căn bản, vần đạo tuyệt không hai lời. Thân là yêu sư, nhận ân, liền muốn còn. Đây là quy củ, cũng là hắn kiêu ngạo. Côn Bằng bên người Lục Áp, xem Tôn Ngộ Không. Hắn không nói gì, chẳng qua là cúi đầu, ngay sau đó gật đầu. Hắn, Kim Ô Thái tử Lục Áp, cũng nhận tình. Đối mặt chí tạ, Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng từ vai trái đổi được vai phải, cây gậy nện ở trên vai phát ra một tiếng vang trầm. Hắn nhếch mép cười một tiếng, mang theo gia tính. Yêu sư khách khí, chưa nói tới ân tình, cần thiết của mình mà thôi. Hai nhóm nhân mã hội hợp. Vô Đang Thánh Mẫu tiến lên một bước, tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Nàng nhìn một chút Côn Bằng, lại nhìn một chút Tôn Ngộ Không, mắt lộ ra cảnh giác. Chư vị, nơi đây là Thiên Đình, Linh Tiêu Bảo Điện dù hủy, nhưng 33 tầng trời căn cơ không nhúc đích, không phải chỗ ở lâu. Nàng cất cao giọng, giọng điệu thúc giục. Hạo Thiên bị phong thần bảng cắn trả, tạm thời không phân thân ra được, nhưng người nào có thể bảo đảm hắn sẽ không hồi lại, hoặc đưa tới cái khác biến số. Nói đến biến số lúc, ánh mắt của nàng quét qua phương tây. Hôm nay bọn ta mục đích đã tới, cứu ra đồng môn, thương nặng giặc thủ, công đức viên mãn. Nơi đây không thích hợp dây dưa, cứ thế mà đi, ngày khác bàn lại đi. Vô Đang Thánh Mẫu nhận ra được Côn Bằng nhìn Tôn Ngộ Không trong ánh mắt có lôi kéo ý, trong lòng căng thẳng, không khỏi mở miệng thúc giục. Chương 114, Phật môn mời Thánh Lâm. Thông Thiên giáo chủ tái hiện hồng hoang. Phần 1/2, chương 114, Phật môn mời Thánh Lâm. Thông Thiên giáo chủ tái hiện hồng hoang. Phần 1/2, đang ở chúng tiên hội tụ ở ngoài Tam thập Tam thiên mây. Đều cho là đại cục đã định lúc, liền chuẩn bị mỗi người rời đi tiêu hóa chiến quả. Cùng lúc đó, Thông Minh Điện, vừa bãi phế tích trên, Hạo Thiên thân hình đứng sững, lấy hắn làm nguyên điểm, một cái cực lớn kim sắc tuyển qua treo ngược với ngày, khuấy động cửu thiên phong vân. Đó là bàng bạc vô biên thiên đình khí vận, là hắn bỏ bao công sức kinh doanh nhất vạn năm á thánh pháp lực. Hai người hợp nhất, hóa thành thuần túy nhất năng lượng thác lũ, điên cuồng lôi kéo, cắn nuốt tam thập tam thiên bát phương linh khí. Linh khí phát ra tiếng rít thê lương, bị cưỡng ép chút vào nhập Hạo Thiên cầm trong tay kia một quyển thần bảng bên trong. Phong thần bảng. Giờ phút này, cái này thiên đạo chí bảo đang phát ra không chịu nổi gánh nặng ngọng ngọng, bảng trên khuôn mặt, một đạo màu đỏ sẫm hủy diệt đạo vận, như rọi trong xương, gắt gao chiếm cứ. Đó là Tôn Ngộ Không lấy Hỗn Độn Ma Viên chân thân, huy động thí thần thương lưu lại vô thượng hung sát. Màu vàng khí vận thác lũ một lần thứ cọ rửa, đỏ nhạt hủy diệt đạo vận một lần thứ ngoan cố kháng cự. Rốt cuộc, nương theo lấy một tiếng rất nhỏ giòn vang, phản phất nào đó gông xiềng bị chấn đoạn. Cuối cùng một tia màu đỏ sẫm đạo vận bị thiên đình khí vận cùng á thánh pháp lực lôi cuốn, cưỡng ép nghiền nát, xua tan với hư vô. Cái tia đạo sỏ xuyên qua toàn bộ bản thân vết rách, ở kim quang khép lại hạ, chậm rãi biến mất. Phong thần bảng khôi phục bộ dáng của ban đầu. Kim quang lưu chuyển, thần thánh uy nghiêm, từng cái một xưa cũ huyền ảo thần danh ở trên bảng chìm nổi ẩn hiện. Hết thảy, phản phất chưa bao giờ bị tổn thương. Vậy mà, Hạo Thiên trên mặt tìm không được nửa phần chữa trị trí bảo vui sướng. Khuôn mặt của hắn căng thẳng, bắp thịt hơi co quắp, đế bào hạ hai tay gắt gao siết chặt. Một cỗ lạnh băng đến mức tận cùng, lại cuồng bạo đến mức tận cùng lửa giận, từ hắn đế khu chỗ sâu tuôn trào mà ra, đem quanh mình không gian cũng tiêu đốt được vặn vẹo biến hình. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phong thần bảng vật lý vết thương bị lau sạch, nhưng nó bản nguyên, nó cốt lõi nhất linh tính, nhưng ở kia hủy diệt đạo vận ăn mòn hạ, mãi mãi địa thiếu sót một khối, linh tính tổn hao nhiều. Cái này chấp trưởng tam giới thần linh quyền bính thiên đạo chí bảo đã không còn ngày xưa viên mãn, mà càng làm cho trái tim của hắn đột nhiên rút lại, gần như muốn nhỏ ra huyết, là một chuyện khác. Hắn thần niệm chỉ bảo trong bảng, kia phiến tử vô số thần danh tạo thành dạng rỡ ngân hà, giờ phút này xuất hiện mấy chục xúc mục kinh tâm hấp động, từng cái một đã từng lóng lánh kim quang, cùng hắn thần hồn liên kết lên, giờ phút này đã hoàn toàn ảm đạm, ánh sáng tan hết, thần tính không còn. Hắn cũng không còn cách nào từ nơi này chút tên bên trên cảm ứng được một tơ một hào khí tức. Mấy chục tôn chính thần, tất cả đều là ngày xưa tiệt giáo tinh nhuệ, là chấm dùng để thăng bằng xiển giáo thế lực trọng yếu con cờ. Chấm phong thần bảng, chấm thiên đỉnh, không tiếng động gầm thét ở hắn thần hồn chỗ sâu nổ tung, chấn động đến hắn nguyên thần đều ở đây run rẩy. Ngược lại, Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia hàm chứa vô tận thiên uy cùng lửa giận con ngươi xuyên thấu tầng tầng không gian cùng bừa bãi phế tích, trong nháy mắt phong tỏa ở cách đó không xa. Nơi đó, giống vậy một mảnh chật vật Phật môn đám người đang thu thập tàn cuộc, vì vẫn lạc Phật Đà, Bồ Tát niệm tụng vãng sinh kinh văn. Phạm âm trận trận, lại không đè ép được Hạo Thiên trong lòng sát ý ngút trời. Giờ phút này, hắn hận thấu đám này thành sự không có bại sự có dư con lường ốc. Một bước, chỉ bước ra một bước, Hạo Thiên bóng dáng liền xé toạc không gian, lôi cuốn thế lôi đỉnh bạc quân, dáng lâm ở Phật môn trước mặt mọi người. Vâng, đế uy như vực sâu, thần uy như ngục. Áp lực kinh khủng từ quanh người hắn tràn ngập ra, ép tới toàn bộ khu phế tích cũng chìm xuống phía dưới ba phần, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Đứng mũi chịu sào Phật môn đám người, chỉ cảm thấy một tòa thái cổ thần sơn đập xuống giữa đầu, tu vi hơi yếu là hán, kim thân trên thậm chí vỡ toang xuất ra đạo đạo khe hở. Nhiên đăng, Hạo Thiên thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ, từng chữ đều giống như từ chín đũ hàn băng trong mỏ ra, nện ở chúng Phật trong lòng. Nhìn một chút ngươi Phật môn làm chuyện tốt, ngón tay của hắn cũng không chỉ hướng bất luận kẻ nào, lại làm cho toàn bộ đệ tử Phật môn cũng cảm thấy một loại bị thẩm phán uy áp. Nếu không phải bọn ngươi vô năng, chỉ có một cái không chọn vẹn bạn tiên trận, một tòa đã sớm không còn thượng cổ thần uy sát trận, bọn ngươi mấy mươi ngàn Phật binh, trăm vị Phật đà, hoàn toàn đánh lâu không xong. Lúc này mới cấp kia yêu hầu giành tay cơ hội, hủy chấm chí bảo, giết chấm chính thần, để cho chạy phản nghịch dư nghiệt. Hôm nay thiên đình bị này lại tiếp, căn cơ dao động, tam giới trật tự suýt nữa sụp đổ. Hạo Thiên thanh âm càng ngày càng lớn, những câu như sấm, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ngươi Phật môn, khó chối bỏ trách nhiệm, nhất định phải cho chấm một câu trả lời. Cấp cái này đầy trời thần Phật một câu trả lời, cấp thiên đạo một câu trả lời. Cái này miệng to lớn đến đủ để ép vỡ bất kỳ một cái nào đại giáo hoa nữ, hắn nhất định phải, cũng chỉ có thể chặt che chụp tại Phật môn trên đầu. Nhân đăng cổ Phật sắc mặt vốn là nhân chiến bại mà cho tàn không chịu nổi, đệ tử dưới tay thương vong thảm trọng, liền như Lai Phật tổ cũng bị ám hại, hắn chính tâm phiền ý loạn. Giờ phút này bị Hạo Thiên như vậy chỉ lỗ mũi, ngay trước còn xuất lại thế lực khắp nơi mặt, thương sư bấn tội. Một công nghịch huyết sông thẳng trên đỉnh đầu, hắn gần như muốn duy trì không ở kia trường trầm lặng yên ả Phật diện. Màu vàng Phật máu ở cổ họng lan lột, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Trong tay hắn càn khôn xích hướng về phía mặt đất một đòn nặng nề. Keng, từng tiếng càng kim thạch thanh âm khuyết tán ra tới, hoàn toàn tạm thời chống đỡ Hạo Thiên bộ phận đế uy. A Di Đà Phật. Nhân đăng cổ Phật đè nén sôi trào lửa giận, thanh âm vẫn như cũ trầm ngưng như núi. Bệ hạ lời ấy, không khỏi hơi thiếu cân bằng. Kia Tôn Ngộ Không người mang thí thần đường, hỗn độn chung mấy kiện tiên thiên chí bảo, càng lộ vẻ hóa hỗn độn ma viên chân thân, này sức chiến đấu đã sớm siêu thoát lớn la, không tầm thường chuẩn thánh có thể độ chi. Còn có yêu sư Côn Bằng, Kim Ô Lục Gáp loại này thượng cổ yêu tộc dư nghiệt ở bên phá đám, trong vạn tiên trận biến số thay nhau sinh, há có thể đem toàn bộ tội lỗi hoàn toàn quy tội ta Phật môn. Nhân đăng thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị tiên thần trong hai. Hắn dừng một chút, khô cằn trên mặt mũi hiện ra một tia thương xót cùng đau thương. Ta Phật môn vị bình này lại kiếp, cũng là tổn thất nặng nề. Chiến dịch này có 8 vị Phật Đà, 36 vị Bồ Tát, 300 La Hán hoàn toàn chết đi, chân linh tiêu tán. Hắn đảo mắt một vòng sau lưng vẻ mặt bi thương đệ tử, thanh âm càng thêm nặng nề. Như Lai Phật tổ vì chấn áp kia ma biên, bị kỳ phản nào, dẫn động tâm ma đại kiếp, cũng sinh tử khó liệu. Hừ, xảo ngôn lệnh sắc. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn đế mắt chỉ còn dư lại hờ hững cùng lạnh băng, tầm mắt rơi vào nhiên đăng cổ Phật trên người, không mang theo tình cảm. Quá trình như thế nào? Chấm không muốn nghe, chấm chỉ nhìn kết quả. Hạo Thiên thanh âm đề cao, đế bi đè xuống, thiên đỉnh vì đó rung dậy. Kết quả chính là, nhân ngươi Phật môn trông trước trông sau, khiến cho phản nghịch rời đi. Kết quả chính là, chấm mặt mũi, thiên đỉnh uy nghiêm, bị bọn ngươi Phật môn dậm ở dưới chân. Hắn gần từng chữ, âm tiết bên trong là thiên đế lửa giận. Nhiên đăng, chấm cho ngươi Phật môn một cái cơ hội, lấy ra một cái để cho chấm giá thỏa mãn. Nếu không, đừng trách chấm đem chuyện hôm nay thượng bẩm Tử Tiêu Cung. Lời còn chưa dứt, hắn vung vẩy đế bảo ống tay áo, danh chấn hoàn vũ, mời đạo tổ thánh tài. Bốn chữ này phản phất có ngôn xuất pháp tùy lực lượng, nhìn đạo tổ như thế nào nhìn người Phật môn lần này tương trợ thiên đình công. Một lời ra, Tử Tiêu Cung ba chữ này không còn là xưng vị, nó hóa thành thần lôi ở nhân đăng, Bồ Đề cùng Phật môn chúng nhân trong lòng thức hải, chân linh chỗ sâu nổ vang. thần hồn run rẩy, không cách nào ức chế. Đạo tổ Hồng Quân, vậy là ai? Đó là Thiên Đạo hóa thân, vạn pháp chi nguyên, trong thiên địa chúa tể, là thánh nhân cũng muốn đứng hầu ở bên tồn tại. Như vậy chuyện kinh động vị kia tồn tại. Nhiên Đăng cổ Phật mắt tối sầm lại, hắn nhiều năm tâm cảnh vào giờ khắc này băng liệt. Hắn có thể tưởng tượng cảnh tượng đó, coi như phương Tây nhị thánh tự mình ra mặt, ở đó vị chấp trưởng thiên đạo trật tự đạo tổ trước mặt, cũng chỉ có thể cúi đầu. Phật môn tuyệt đối không chiếm được chút xíu chỗ tốt. Dù sao, phong thần bảng bị tổn thương, thiên đình khí vận chạy mất, đây cũng không phải là đơn giản thế lực tranh đấu, đây là đang đảo thiên đạo trật tự căn cơ, là dao động toàn bộ tam giới ổn định tội lớn. Nhiên Đăng ra mặt hung hăng co quắp mấy cái, tấm kia muôn đời không thay đổi từ bi Phật trên mặt, thanh bạch đan sen, biến ảo chập chờn. Trong lòng hắn kia cổ phẫn uất cùng lửa giận, gần như phải đem hắn Phật tâm đốt cháy hầu như không còn. Nhưng hắn lại có thể thế nào? Hạo Thiên bắt được chí mạng nhất yếu hại, một kích liền đem hắn toàn bộ giải thích có thể hoàn toàn phá hỏng. Hôm nay cái này thua thiệt, Phật môn ăn chắc. Không, nếu là xử lý không tốt, đây cũng không phải là thua thiệt đơn giản như vậy, mà là sẽ dao động Phật môn đại hưng khí vận căn cơ. Trong nháy mắt cân nhắc, Nhiên Đăng đáy mắt chỗ sâu một màn kia còn sót lại từ bi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cố lạnh băng tới cực điểm tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Dưới hắn quyết đoán, hắn nâng đầu, không nhìn nữa Hạo Thiên. Ánh mắt của hắn xuyên thấu Lăng Tiêu bảo điện, lướt qua Tam thập Tam thiên, nhìn về hư không. Chương 114, Phật môn mời Thánh Lâm. Thông Thiên giáo chủ tái hiện hồng hoang. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 114, Phật môn mời Thánh Lâm. Thông Thiên giáo chủ tái hiện hồng hoang. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, hắn không tranh cãi nữa. Tranh luận đã là phí công. Sau một khắc, Nhiên Đăng cổ Phật hấp khí, quanh thân Phật quang bay lên, ánh sáng bên trong là túc sát. Hắn đem tu vi cùng đi qua Phật nghiệp vị, rót vào trong thanh âm. Thanh âm kia không còn là thiền sướng, mà là trung lữ, là đạo âm. Nam mô A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu tuyên cáo. Tiếp theo, thanh âm vang lên, từng chữ cũng truyền vào tam giới lục đạo. Việc đã đến nước này, yêu hầu cùng tiệt giáo, yêu tộc liên thủ đã bỏ trốn, đây là tam giới hòa căn. Vì hộ thiên đạo, để tránh càn khôn lật đổ, làm phòng sinh linh bị nạn. Bần tăng Nhiên Đăng lấy đi qua Phật danh tiếng, kính xin thánh nhân ra tay, lập lại trật tự, quét sạch hoàn vũ, trấn áp phản địch. Thì nguyện lời nói, chữ chữ là máu. Thanh âm trong nháy mắt xuyên thấu tam thập tam thiên, xông phá thế giới thai màng, thẳng tới hỗn độn. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị xé toạc hư không rời đi Tôn Ngộ Không, trong lòng đột nhiên giật mình. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được rung động cảm giác phù hiện ở hắn trái tim. Cái định mệnh, bản thân nghe được gì? Hắn không nghe được thanh âm, thế nhưng thỉnh nguyện lời nói lại in vào chân linh bên trên, chữ chữ rõ ràng. Thỉnh nguyện, hay là Nhiên Đăng thanh âm? Hắn không ngờ mời thánh nhân. Không tốt. Tôn Ngộ Không trên mặt cười đọc lại, chuyển thành kinh hãi. Hắn phá vọng kim đồng giấy lên kim diễm, nhìn về sâu trong hư không. Vậy mà, mượn. Hết thảy đều mượn. Một cỗ uy áp giáng lâm. Cái này uy áp không có mục tiêu, không có định ý, sát khí hoặc tâm tình. Nó chẳng qua là tồn tại. Sự tồn tại của nó bao phủ thiên địa. Thời gian đóng băng. Trước một khắc vẫn còn ở dâng trào không gian chạy loạn, giờ phút này hóa thành bất động hình ảnh. Không gian trở nên sành sệt, chắc chắn. Chúng tiên hợp lực ngưng tụ, sắp xé toạc hư không lực lượng, chống giống tiêu tán, giống như chưa từng tồn tại. Giờ khắc này, vô luận là chuẩn bị trốn đi Tôn Ngộ Không đám người, hay là thiên đỉnh trên bừng bừng lửa giận Hạo Thiên, hay hoặc là thỉnh nguyện Nhiên Đăng cổ Phật, toàn bộ tiên, Phật, yêu, ma, toàn bộ thân ở trong vòng 33 ngày sinh linh, đều chỉ cảm thấy một trận vô thượng vĩ lực từ trong cõi minh minh bay lên. Đó là một loại áp đảo cao hơn hết ý chí, một cỗ lạnh băng tuyệt đối không được xía vào túc sát cảm giác cuốn qua toàn bộ tam thập tam thiên. Thiên đạo ở tránh lui, hết thảy pháp tắc triệu triệu trật tự vào giờ khắc này hoàn toàn ảm đạm phai mờ. Đây là trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không cả người lông khỉ căn căn dựng thẳng, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái ý niệm đều bị một loại không cách nào nói lạnh băng tĩnh mịch trôi sỏ xuyên qua. Con ngươi của hắn ở đó một sát na đột nhiên co lại thành một cái nguy hiểm nhất mũi châm. Phá vọng kim đồng bị hắn thúc giục đến cực hạn, hai đạo dạng rỡ chói mắt kim quang xé toạc hư không, hướng kia cổ ý chí ngọn nguồn giận bắn đi, cố gắng khám phá hết thể hư vọng, thấy rõ này chân thật. Vậy mà kim quang đến đâu lại như bùn như vào biển, không có kích thích chút xíu sóng lớn, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Nơi đó không có vật chất, không có năng lượng, không có pháp tắc, thậm chí không có không cái này khái niệm. Nơi đó là một mảnh tuyệt đối hỗn độn hư vô. Phá vọng kim đồng thấy được hết thảy đều bị kia mảnh hư vô cắn nuốt đồng hóa, phản phất hắn xem là kiêu ngạo thần thông, ở đó phiến tồn tại trước mặt chẳng qua là một cái buồn cười hí pháp. Không thấy được lại có thể cảm nhận được, một loại ý chí, một loại áp đảo tam giới lục đạo, chư thiên vạn vật trên tuyệt đối ý chí. Ý chí đó không có tâm tình, không có vui giận, chẳng qua là tồn tại. Sự tồn tại của nó bản thân chính là đối thế gian vạn vật cao nhất thẩm phán. Ở trong mắt nó, sao trời cũng tốt, bùi bằng cũng được, hôn nguyên kim tiên cùng phạm trần sâu kiến cũng không khác nhau chút nào. Tôn Ngộ Không trái tim dừng nhảy một cái chớp mắt, ngay sau đó điên cuồng gióng lên đứng lên, nặng nề đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động âm thanh gần như phải phá vỡ lồng ngực. Một cỗ xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu nhất hàn khí, theo xương cổ sống điên cuồng dâng trào, xông thẳng ngày linh. Trong lòng hắn hoảng sợ cùng hô, cái định mệnh, thánh nhân. Cái ý niệm này nổ tung trong nháy mắt, toàn thân hắn pháp lực cũng suýt nữa mất khống chế giải tán. Là vị nào thánh nhân không muốn thể diện, tự mình ra tay? Tôn Ngộ Không hoàn toàn đã tê dần. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn dư lại cái này hoang đường đến để cho hắn không thể nào tiếp thu được thực tế. Hắn tưởng tượng ra vô số loại có thể, thôi diễn qua vô số lần chiến cục, thậm chí làm xong cùng Thiên Đình huyết chiến rốt cuộc, đem cái này Tam thập Tam thiên khoái cái long trời lở đất chuẩn bị. Nhưng hắn quả quyết không nghĩ tới, lần này, thánh nhân thế mà lại tự mình ra tay. Cái này còn chơi cái gì? Cái này căn bản liền không phải một cái lượng cấp chiến đấu. Muốn gở gở tiết đấu a. Tôn Ngộ Không hàm răng cắn được khanh khách vang dội, một tia cay đắng cùng không cam lòng từ đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên. Ở thánh nhân trước mặt, chớ nói ta đây lão Tôn là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, liền xem như Hỗn Nguyên Kim Tiên tuyệt cùng, cũng không thể nào là một hợp chi địch. Đây không phải là tự coi nhẹ mình, mà là đấm máu thực tế. Thánh nhân dưới đều là run rế. Đã từng, hắn cho là đây chỉ là một câu hiển lộ rõ ràng thánh nhân chí cao địa vị khoa trương ngữ điệu. Cho tới giờ khắc này, làm kia cổ ý chí chân chính giáng lâm ở trên người hắn lúc, hắn mới thiết thân cảm nhận được, những lời này không có nửa phần khoa trương. Nó chân thuật, là một cái lạnh băng đến làm người tuyệt vọng chân lý. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ trong lòng, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, lại không tìm được bất kỳ một tơ một hào phá cuộc phương pháp. Đùa gì thế? Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, khiến cho bản thân tỉnh táo phân tích. A Thánh Cảnh Hạo Thiên cùng Minh Hà giáo chủ như thế nào? Hai vị kia, một vị là trên danh nghĩa Tam giới chí tôn, một vị là chấp trưởng huyết hải U Minh bá chủ. Bọn họ hùng mạnh, Tôn Ngộ Không là tận mắt chứng kiến qua. Ở mỗi người bọn họ lĩnh vực trong, có thể nói thánh nhân dưới tuyệt đối vô địch tồn tại. Tâm thương chuẩn thánh đến trước mặt bọn họ, liền xuất thủ tư cách cũng không có, chỉ có bị động bị đánh phần. Liền xem như những thứ kia thành danh đã lâu, một con bản chân đã bước vào A Thánh môn hạng tột cùng chuẩn thánh, ở trước mặt bọn họ cũng không chống được bao lâu, sẽ nhanh chóng rơi vào hạ phong. Chỉ có như vậy cường đại đến để cho chúng sinh nhìn lên tồn tại, tại chính thức thánh nhân trước mặt đâu. Đến nay, Tôn Ngộ Không thức hải thâm sự, còn lạc ấn ban đầu một màn kia. U Minh huyết hải bên trong, Như Lai Phật Tổ cùng Bồ Đề Tổ sư, chỉ là mỗi người dắt một đạo thánh nhân ban thượng thần thông pháp chỉ giáng lâm. Chú ý, đó cũng phi thánh nhân chân thân, chỉ là một đạo thần thông. Liền đem Minh Hà giáo chủ Tôn kia ngang dọc hồng hoang vô số năm á thánh đại năng, đánh bao nhiêu chật vật. A Tu La tộc thương vong hầu như không còn, nghiệp hỏa hồng liên bị thương, nguyên độ, A Tị song kiếm dần dĩ. Minh Hà bản thân càng bị đánh bản nguyên tương nặng, chật vật không chịu nổi địa co đầu rút cổ trở về huyết hải chỗ sâu nhất. Tôn Ngộ Không dám kết luận, chỉ sợ cho tới bây giờ, vị kia đã từng vênh vênh báo báo Minh Hà giáo chủ, cũng còn không có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh tu vi. Như vậy có thể tưởng tượng được, nếu là thánh nhân chân thân ra tay, bọn họ hôm nay còn có đường sống sao? Câu trả lời, không cần nói cũng biết. Tôn Ngộ Không chậm rãi nhắm hai mắt, buông tha cho dùng thị giác đi dò tìm kia không thể biết tồn tại, ngược lại dùng nguyên thần của mình, đi cảm thụ kia phiến khuyết tán ở toàn bộ trong vòng 33 ngày áp lực bên ngông. Cổ lực lượng này, nó cùng lúc trước Hạo Thiên chỗ triển hiện uy áp, có bản chất phân biệt. Hạo Thiên uy áp là hùng mạnh, là bá đạo, là hoàng giả uy nghi, là một loại lực lượng bên trên cực hạn chèn ép. Mà dưới mắt của uy áp này, cũng là một loại sinh mạng tầng thứ bên trên tuyệt đối nghiền ép, là đạo tuyệt đối thể hiện. Ở loại này ý chí trước mặt, hắn hết thảy thần thông, hết thảy pháp lực, hết thảy ý chí chiến đấu, cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hắn cảm giác mình không còn là Hỗn Độn Ma Biên, không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hắn chẳng qua là một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật đổ. Ông, một tiếng rền rĩ từ dưới chân hắn vang lên. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đang run rẩy. Cái này linh bảo vòng quanh tòa sen ố quang đang lấp loé, lúc nào cũng có thể tắt. Tòa sen bản thân phát ra giống như than khóc tiếng vang. Nó ở sợ hãi. Tôn Ngộ Không trong lòng cảm giác nặng nề, nắm chặt thí thần đương. Hắn cảm nhận được, trong tay cái này hung khí sát khí bắt đầu hướng vào phía trong tú liễm, phong mang tận dấu. Đó không phải là ngủ đông, là lùi bước. Phản phất mãnh hổ gặp chân long, là bản năng sợ hãi. Ngay sau đó, ở trong thiên đình ngoài tiên thần nhìn soi mói, một con bàn tay xuất hiện. Nó không như máu thịt, không phải bằng đá, từ pháp tắc sợi tơ cùng đạo vận ngưng tụ mà thành. Mỗi một đạo chỉ tay đều là một cái đại đạo quy tích. Mỗi một lần nhịp đập cũng dẫn động uy tắc của mình. Nó từ trong hư vô lộ ra, chỉ ở trong ngáy mắt, liền xuyên thấu tam thập tam thiên không gian bích lũy. Tầng kia tường chắn tại bàn tay trước mặt, như giấy dán cửa sổ vậy, không có phát ra tiếng vang, liền biến mất tan ra một cái trống rỗng. Nó không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn thời gian trôi qua. Một cỗ chấn áp muôn đời, ma diệt kỷ nguyên khí tức khủng bố, khóa được Tôn Ngộ Không bọn họ chỗ vùng hư không này, chậm rãi bao trùm xuống. Chương 114, Phật môn mời Thánh Lâm. Thông Thiên giáo chủ tái hiện hồng hoang. Phần 2, 2, chương 114, Phật môn mời Thánh Lâm. Thông Thiên giáo chủ tái hiện hồng hoang. Phần 2, 2, bàn tay còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Thánh uy tiêu tán, ngân hà run rẩy. Thiên ngoại sao trời ở tất cả người nhìn soi mói lay động, sau đó từ trong ra ngoài tan nữa, hóa thành vũ trụ phấn vụ. Phía dưới bàn tay không gian phát ra tiếng vỡ vụ. Không gian vỡ vụn, chốc ra, dưới cái khe hiển lộ ra địa, thủy, hỏa, phong. Thánh nhân, một cái âm tiết từ Triệu Công Minh trong cổ họng nặn ra, là thánh nhân muốn đích thân ra tay mạt sát chúng ta. Những lời này hút khô toàn thân hắn khí lực, gương mặt của hắn hóa thành cho tàn, hai mắt chỉ còn dư lại trống rỗng. Tuyệt vọng từ nguyên thần dâng lên, che mất hắn. Chiến ý, hắn không cách nào dâng lên cái ý niệm này. Ở thánh nhân trước mặt, sinh linh không có nói ra vũ khí tư cách. Phong thần cuộc chiến trí nhớ ở trong đầu hắn nổ tung. Sư tôn bày Chu Tiên kiếm trận, bốn thánh tới đông đủ, vạn tiên trận phá. Thiệt giáo tăng dã, thánh nhân kết quả chính là nghiền ép. Lịch sử đang tái diễn, lần này bọn họ không có dễ rủa cơ hội, chỉ biết bị cái bàn tay này nghiền ép với tử, chân linh không cách nào trốn vào luân hồi. Kim Linh thánh mẫu thân thể run lên, nàng quanh thân tinh thần lực bị một cỗ lực lượng ép trở về trong cơ thể, pháp lực định hướng, kinh mạch muốn nước, một búng máu sông lên cổ họng, bị nàng nuốt xuống. Côn Bằng yêu sư sắc mặt nghiêm trọng, sau lưng của hắn hiện lên Bắc Minh mênh mông hư ảnh, cố gắng cắn nuốt thiên địa. Hư ảnh hiện hóa một cái chớp mắt, liền vỡ vụn tiêu tán. Lục Áp nắm trong lòng bàn tay Trảm Tiên Phi Đao. Phi Đao không có trả lời. Hắn điều động Thái Dương chân hỏa, cố gắng ngưng tụ sát niệm, đi thúc dục câu kia mời bảo bối xoay người. Nhưng hắn thần niệm cùng ý chí ở Thánh Uy Hạ mới vừa dâng lên liền bị nghiền nát. Hắn phát hiện, bản thân liền thế ra Phi Đao ý niệm đều không cách nào ngưng tụ. Thánh nhân dưới đều là run rế. Câu này luật sát, vào giờ khắc này, bị thuyết minh được vô cùng tinh tế. Đây không phải là tỷ dụ, đây là sự thật. Tôn Ngộ Không con ngươi co rút lại thành mũi trầm. Trong lòng hắn lật lên sóng lớn, phải đem hắn linh đài đánh sụp. Nhưng hắn đạo tâm cùng kiến nạo, để cho hắn duy trì thanh minh. Xong, hoàn toàn xong. Hắn hàm răng cắn được khanh khách vang dội. Thánh nhân tự mình ra tay, cái này còn thế nào chạy? Nhiên Đăng cùng Hạo Tiên hai cái này hàng, hoàn toàn không nói võ được a. Tôn Ngộ Không ở trong lòng gầm mắng. Hắn tưởng tượng ra vô số loại kết cục, bị Thiên Đình đại quân tiêu trừ, bị chuẩn thánh đại năng đuổi giết, thậm chí là bị trấn áp ở tòa nào đó thần sơn dưới. Hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Hắn nguyên tưởng rằng, dựa vào bản thân bản lãnh, coi như đánh không thắng, náo xong sau phủi mông một cái đi, tóm lại là có thể làm được. Nhưng hắn ngàn mưu và tính, không có tính tới đối phương sẽ mời thánh nhân. Đây là lập bàn. Đây là không cho bất kỳ đường sống. Đến nay, ta đây lão Tôn thực lực, hoàn toàn không thể nào chống lại thánh nhân cái lượng này cấp tồn tại. Ý niệm của hắn nhanh chóng vận chuyển, tỉnh táo đến đáng sợ. Chính là chống lại thánh nhân tràn ra một tia uy áp, cũng không thể nào. Nếu là thật sự rơi vào trong tay bọn họ, một cái hình ảnh hiện lên ở trước mắt hắn. Hắn bị tước đoạt trí nhớ, xóa đi linh trí, kim cô đồng bị lấy đi, ngạo cốt bị gõ bể. Hắn biến trở về khỉ đá, đeo lên kim cô, bước lên con đường về hướng tây, trở thành người khác công đức sổ ghi chép bên trên một con cờ. Một cái công cụ khỉ. Không. Hắn lông khỉ gần như muốn căn căn dựng thẳng. Hắn xuyên việt mà tới, không phải là vì trở thành ai công cụ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tôn Ngộ Không ý thức chìm vào nguyên thần chỗ sâu, chạm đến biên kia trôi lơ lửng hạt châu màu xám. Hỗn độn châu. Đây là hắn bí mật, cũng là hắn lá bài tẩy. Thực tại không được, ta đây lão Tôn chỉ có thể bằng vào bảo vật này, thử một chút có thể hay không trốn vào hỗn độn, thoát được một mạng. Đây là một con đường sống, nhưng chỉ chứa chấp hắn một người. Về phần vô đang thánh mẫu bọn họ, hắn khỏe mắt quét nhìn quét qua những thứ kia thiệt giáo tiên cùng yêu thần. Ai? Chỉ có thể tự cầu phúc. Không phải hắn Tôn Ngộ Không vô tình, mà là tại thánh nhân vĩ lực trước mặt, hắn tự thân cũng khó bảo đảm. Bất kỳ tình cảm đều là xa xỉ. Còn nữa nói, vô đang thánh mẫu bọn họ cuối cùng là trong thiệt giáo người. Sau lưng của bọn họ đứng chính là thông thiên giáo chủ, là thánh nhân. Thật đến sống chết trước mắt, gây gớm thiêu đốt nguyên thần, kêu gọi thánh nhân tiền thật. Kém nhất cũng có thể giữ được một đạo chân linh bất diệt, có làm lại cơ hội. Nhưng bản thân đâu? Phía sau hắn, ai dám ra mặt? Ai sẽ ra mặt? Có cái quỷ a? Bảo vệ bản thân, liền đánh đồng với công khai quấy nhiễu lần này lượng tiếp vận chuyển. Liền đánh đồng với đi tới thiên đạo phía đối lập. Dõi mắt toàn bộ hồng hoang, ai dám bước lên này kỳ hiểm? Mắt thấy kia che khuất bầu trời thánh nhân bàn tay chậm rãi ép xuống, tốc độ nhìn như chậm chạp, lại khóa được toàn bộ thời không, không thể tránh né, không thể trốn đi đâu được. Trong chỉ tay ẩn chứa bị diện phát tắc, đã hóa thành vô hình lưới sắc, bắt đầu ăn mòn chúng tiên bên ngoài thân hộ thể thần quang. Suy suy, thần quang giống như dưới ánh nắng chói chang băng tuyết, nhanh chóng tan rã. Đứng núi chịu sào mấy vị yêu tộc yêu thần, tu vi của bọn họ yếu nhất. Bọn họ hộ thể thần quang trước hết bị ma diệt. Ngay sau đó, kia bị diệt pháp tắc chạm đến nhục thể của bọn họ. Tan vỡ, bắt đầu. Da của bọn họ đầu tiên là hóa thành cho bay, sau đó là máu thịt, là xương cốt. Quá trình này mang đến không cách nào tưởng tượng đau nhức. Thê lương bi thảm, rốt cuộc đâm rách kia phiến tĩnh mịch. Thánh mẫu, rốt cuộc có còn hay không biện pháp? Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc, một đạo kim quang bắn ra thanh âm, sẽ toạc mảnh này tĩnh mịch. Tôn Ngộ Không cả người kim mao căn căn dựng thẳng, mỗi một cây cũng thừa nhận vạn quân thần sơn trọng áp. Hắn giáng chống đỡ gần như muốn băng liệt đấu chiến thánh thần, một đôi phá vọng kim đồng gắt gao nhìn chăm chú vào vô đang thánh mẫu. Mà nay đã xa vào đến trong tuyệt cảnh, đây mới thực là tuyệt cảnh. Phi thần thông có thể phá, phi pháp lực có thể địch. Tại chỗ tất cả mọi người hy vọng duy nhất là lúc trước được vô đang thánh mẫu một câu cam kết, một câu nặng như muôn đời, gánh chịu lấy một cái tiêu diệt đạo thống cuối cùng tôn nghiêm cam kết. Thánh nhân nếu là ra tay, thông thiên giáo chủ tự sẽ ra tay. Nghe vậy, vô đang thánh mẫu trên mặt huyết sắc lột hết, nàng thân thể đung đưa, mi tâm chu sa nuốt rồi ảm đạm. Nàng quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, cô này khí cơ là Phật môn mời thánh nhân ra tay. Thanh âm của nàng khô khốc, không có nhiệt độ. Phật môn, lại là Phật môn. Phong thần lúc Tây Phương giáo độ đi tiệt giáo 3,000 đệ tử, bây giờ tiệt giáo mới vừa có phục hưng hiện ra, bọn họ liền mời được thánh nhân, phải đem tiệt giáo diệt tuyệt. Vô đang thánh mẫu trong mắt tràn đầy hận ý cùng bí thương, nhưng nàng biết hận ý vô dụng. Nàng hấp khí, lồng ngực nhân thánh uy áp chế mà đau nhức, trong lỗ mũi chỉ có hư vô. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có mời sư tôn ra tay. Dứt tiếng, như sấm sét ở tiệt giáo chúng tiên hồn phách trong nổ vang. Sư tôn, là sư tôn. Chúng tiên ảm đạm trong mắt, giấy lên quang. Kia chỉ riêng người chết chìm bắt được gỗ nổi, là trong bóng tối đốt cây đuốc. Đúng vậy, bọn họ tiệt giáo sau lưng cũng có thánh nhân. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ. Hắn từng một người một kiếm, tại bên ngoài giới bài quan độc chiến bốn thánh, giết được thiên địa biến sắc, đại đạo sụp đổ. Phong thần sau, sư tôn tuy bị tù với Tử Tiêu Cung, nhưng thánh nhân danh tiếng vẫn là tam giới cấm kỵ. Lúc này không ra tay, chờ đến khi nào? Tuyệt vọng bị hy vọng hòa tan, không ít tiên nhân thẳng tắp bị ép cong sống lưng, trong mắt lại cháy lên ý chí chiến đấu. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi định, Kim Vô Đồng tiếng hót bình phục, nhưng hắn bắp thịt căng thẳng, không có buông lỏng. Trong phá vọng kim đồng là tỉnh táo cùng đề phòng. Hắn hiểu được, số mạng phải nắm giữ ở trong tay mình. Thánh nhân, hắn Tôn Ngộ Không chiến tiên đấu địa, đánh qua đầy trời thần Phật, nhất không tin chính là chỗ tệ. Đi về phía tây trên đường, thần Phật trong miệng từ bi sau lưng cất giấu tính toán, hắn thấy rõ, thánh nhân giữa đánh cuộc càng thêm hung hiểm. Cho dù Thông Thiên giáo chủ ra mặt, ai có thể bảo đảm thánh nhân giữa sẽ không đặt thành hiệp nghị, vì che chở môn hạ đệ tử, đem hắn cái này người ngoài đẩy ra ngoài gánh tội thay. Cái này rất có thể. Mệnh của hắn không thể gửi gắm với người khác cam kết. Hắn phải làm cho tốt chuẩn bị, tùy thời lấy tung địa kim quang bỏ chạy, hoặc xé toạc hư không trốn vào hỗn độn. Nhưng dưới mắt, mời Thông Thiên giáo chủ giáng lâm là phá cuộc phương pháp duy nhất. Tôn Ngộ Không không do dự nữa. Hắn thúc dục pháp lực, thanh âm hỗn hợp chiến ý, vang dội bốn phương. Còn mời thánh mẫu ra tay, mời thánh nhân giáng lâm. Trong lúc nhất thời, thanh âm xông phá thánh uy phong tỏa, vang dội nơi đây. Từng chữ đều giống như trống trận, đập vào tiệt giáo chúng tiên trong lòng. Nhất thời, sư tỷ, mau mời sư tôn thánh lâm. Vân Tiêu mở miệng, âm thanh run rẩy, trong đó có sợ hãi, cũng có kích động. Thánh nhân khủng bố đến mức nào, nàng so đa số tiên nhân còn có thể hội. Nàng từng bày cửu khúc hoàng hà trận, lột bỏ xiển giáo 12 kim tiên trên nóc tam hoa. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân đích thân đến, luôn xuất phát ủy, coi lớn la như sâu kiến, kia phần khủng bố đã in vào nguyên thần của nàng trong. Vạn kiếp bất diệt, cùng trời đồng thọ. Thánh nhân dấu hiệu là gấn nàng trái tim. Nếu không có thánh nhân chống lại thánh nhân, bọn họ hôm nay hẳn phải chết. Nghe vậy, vô đang thánh mẫu trong mắt do dự tiêu tán, chỉ còn dư quyết nhiên. Nàng biết, bản thân cùng tiệt giáo cũng không có đường lui. Sau một khắc, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt không có thường ngày trầm tĩnh, chỉ có bi sảng cùng quyết tuyệt. Nàng hướng về phía bị thánh uy bao phủ hư không, dùng hết khí lực hô hào, "Sư tôn!" Hai chữ ẩn chứa bị khuất cùng tư niệm. Đệ tử vô năng, khiến cho dệ thống bị lòng đồng, đồng môn bị nạn, vạn tiên điêu linh. Thanh âm của nàng thê lương, chữ chữ là huyết lệ. Đó là phong thần đại kiếp sau chất chứa thống khổ cùng không cam lòng. Nay được Tôn Ngộ Không đạo hữu tương trợ, cứu ra đồng môn, phục hưng sắp tới, lại gặp thánh nhân nghiền ép, nguy cơ sớm tối. Đệ tử không làm, kính xin sư tôn ra tay, hộ ta dạy thống, cứu cánh mạng của bọn ta. Thanh âm thê lương bi thiết. Thanh âm này là nàng thiêu đốt nguyên thần cùng đạo quả phát ra năn nỉ, xông phá thánh uy, trong hư không kích thích rung động, vang vọng thật lâu. Tôn Ngộ Không nghe vậy, phá vọng kim đồng sáng lên. Rốt cuộc mời thánh nhân. Vô đang thánh mẫu dứt tiếng, Tôn Ngộ Không cảm thấy quanh mình thánh nhân uy áp bị một cỗ lực lượng xông vỡ. Bây giờ không quản được nhiều như vậy, trước hóa giải nguy cơ trước mắt. Tôn Ngộ Không siết chặt kim cô đồng, đốt ngón tay trắng bệnh, móng tay lâm vào lòng bàn tay, rỉ ra thân huyết. Đau nhức để cho hắn duy trì thanh minh. Đến lúc đó, ta đây lão Tôn mới có thể ứng đối. Hắn thở ra một hơi, mang theo quyết tuyệt. Hắn cũng nghĩ tới đâu xuất cùng Thái Thượng lão quân. Cái đó nhìn như vô vi, kỳ thực có thể chấp trưởng dòng nước ngầm lão quan. Nhưng hắn không có nắm chắc. Đối phương sẽ ra tay hay không, có thể hay không để ý tới bản thân. Kia lão quan từng nói, nếu ta có thể nghịch chuyển thiên đạo đại thế, sẽ gặp giúp ta. Cái gì là đại thế? Hắn quấy động phong vân, sửa đổi Tây Du, để cho Phật môn đấm máu, để cho thiên đình bách rác. Có ở đây không thánh nhân trong mắt, đây coi là đại thế sao? Tôn Ngộ Không cảm thấy vô lực, sợ rằng không tính. Những thứ này chẳng qua là thay đổi dòng suối hướng đi, nhưng tên là thiên đạo biển rộng, này chạy hướng chưa đổi. Hắn vẫn ở chỗ cũ trong cuộc, từ một cái mặc cho người định đoạt con cờ, biến thành một cái có thể tung tẩy mấy cái con cờ. Bản chất chưa biến. Nếu ta đây lão Tôn kêu hắn không thành, chính là vạn kiếp bất phục. Cái này tiền cược quá mức nặng nề. Một khi kêu gọi, liền tương đương đem bản thân cuối cùng lá bài tẩy bắn lên, còn nếu là đối phương không có chút nào đáp lại, kia bao trùm xuống thánh nhân cự trưởng, sẽ gặp không có cố kỵ nào nữa. Đến lúc đó, bản thân chính là thần hồn câu diệt, chân linh tiêu tán, liền lại vào luân hồi tư cách đều sẽ hoàn toàn mất đi. Một cái sơ sẩy, bản thân toàn chơi xong a. Tôn Ngộ Không trong mắt, hung quang cùng lý trí đang điên cuồng giao chiến, cuối cùng, kia xóa quyết tuyệt điên cuồng áp đảo hết thảy. Đánh cuộc. Thay vì ở chỗ này bị động chờ chết, không bằng đổ kia mong manh một chút hy vọng sống. Nếu Thông Thiên giáo chủ chịu ra tay, hôm nay chi cục, hoặc giả còn có chuyển cơ. Sư tôn, vô đang thánh mẫu kia tiếng than đố quên vậy thê lương kêu gọi, vẫn ở chỗ cũ tầng tầng lớp lớp vỡ vụn trong không gian vang vọng, xỏ xuyên qua động lại thời gian, mang theo vô tận bi sảng cùng hy vọng cuối cùng. Kia bao trùm toàn bộ tam thập tam thiên thánh nhân cự trưởng, tựa hồ thật vì vậy mà hơi dừng lại một chút. Kia trong lòng bàn tay phảng phất hàm chứa một phương vũ trụ sinh diệt khủng bố uy áp, xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Phảng phất, nó cũng ở đây chờ đợi cái gì? Chờ đợi cái đó cấm kỵ tồn tại cuối cùng đáp lại. Sau một khắc, ai? Một tiếng thở dài. Chưa có tới nguyên, không có phương hướng, cũng không phải là thông qua không khí cùng giới chất truyền bá. Nó cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, trực tiếp vang dội ở trong vòng 33 ngày, mỗi một cái sinh linh nguyên thần chỗ sâu nhất, linh hồn bản nguyên nhất chỗ. Kia tiếng thở dài, cổ xưa được phảng phất từ khai thiên lập địa ban đầu chuyển tới, mang theo vô tận tăng thương, chứng kiến kỷ nguyên đổi thay cùng vạn vật khô bình. Nhưng ngay khi cái này vô tận tăng thương trong, nhưng lại hàm chứa một cỗ sắc bén đến mức tận cùng, bá đạo đến mức tận cùng vô thượng kiếm ý. Một cỗ dám cắt đứt ý trời, dám tái tạo địa hỏa nước phong, dám để cho 10,000 đạo thần phục tiệt thiên chi đạo vận. Chỉ là một tiếng này thở dài, chẳng qua là một tiếng thở dài. Kia trấn áp văn pháp, đọc lại thời không thánh uy, để cho đại la kim tiên không thể động đậy, để cho Tôn Ngộ Không bất diệt kim thân cảm thấy tan vỡ ý chí, lại cái này âm thanh thở dài dưới, phát ra rắc rắc âm thanh. giống như lưu ly bị giáng đòn nặng nề. Vết nước từ thánh uy pháp tắc nơi trọng yếu lan tràn. Ngay sau đó, anh, nó không có hòa tan, không có tiêu tán, mà là bị một cỗ kiếm ý từ trong xé toạc, sau đó nghiền nát. Kia thánh uy giống như bị xóa đi. Không, không đúng, không phải xóa đi, là bị một cỗ lực lượng khác bao trùm, viết lại. Chỗ này, phong lần nữa lưu động, mây lần nữa biến ảo, bị rút ra địa hỏa nước phong tứ đại bản nguyên, ở một cỗ ý chí hạ lần nữa định lập, trật tự bị tái tạo. Kia ở cự trường hạ thiên trụ sụp đổ, đại địa dạn nước tam thập tam thiên an định lại, vết nước không gian bị vớt lên, pháp tắc dung chuyển bị chấn áp, toàn bộ dị tượng đều bị một tiếng này thở dài lau sạch. Phảng phất trước một trường kia chẳng qua là ảo giác, Tôn Ngộ Không đứng chết chân tại chỗ. Cái này, đây chính là thánh nhân khả năng. Chẳng qua là một tiếng ẩn chứa kiếm đạo tiếng thở dài, liền tan rã thánh nhân ngưng tụ tay. Không, đó không phải là tan rã, đó là nghiền ép, là ngự trị, là một loại tầng thứ cao hơn lực lượng đối một loại khác lực lượng tuyên cáo. Một màn này, tự nhiên đem Tôn Ngộ Không cũng thấy choáng. Quá con mẹ nó kinh khủng a. Có thể nói, đây là Tôn Ngộ Không từ đặt chân con đường tu luyện tới, thấy được kinh khủng nhất hình ảnh. Thánh nhân khả năng. Hôm nay, hồng hoang trong thiên địa chí cao vô thượng thánh nhân, không ngờ hiển hóa. Hơn nữa, còn không chỉ một tôn. Đạo tổ sắc lệnh đâu, cái này người người là cũng bất kể. Chương 115, thánh nhân rằng co, Tôn Ngộ Không chạy trốn. Phần 1/2, chương 115, thánh nhân rằng co, Tôn Ngộ Không chạy trốn. Phần 1/2, kiếm ý tràn ngập tam thập tam thiên, cũng không phải là ác liệt bức người, lại có lấy ra một chút hy vọng sống, ta nói từ tồn vĩnh hàng đạo vận. Điều này làm cho tại chỗ quần tiên hô hấp một sướng, phản phất từ trong biển sâu nổi lên mặt nước, lần nữa cảm nhận được tự thân pháp lực lưu chuyển cùng nguyên thần tồn tại. Hô, một kẻ đại la kim tiên thật dài địa nổ ra một ngụm trọc khí, ngay sau đó tham lam địa miệng lớn hô hấp, hắn lần nữa cảm nhận được tiên lực ở trong kinh mạch dâng trào. Hắn sống lại. Sư tôn. Một tiếng đè nén vô tận ủy khuất cùng mừng như điên kêu gọi, xé toạc trường không. Vô Đang Thánh Mẫu cặp kia từ trước đến giờ trầm tĩnh như nước trong tròng mắt, giờ phút này đang đốt hai luồng nóng cháy ngọn lửa, nước mắt không bị khống chế tuôn xuống, làm ướt vào áo. Thân thể của nàng đang run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là nguyên bởi huyết mạch cùng thần hồn chỗ sâu nhất kích động, một loại tìm về tín ngưỡng run rẩy. Là sư tôn khí tức, cái này đạo vận sẽ không sai. Là sư tôn, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, toàn bộ may mắn sót lại tiệt giáo môn nhân, vào giờ khắc này tất cả đều thất thố. Bọn họ hoặc là ngửa mặt lên trời thét dài, hoặc là che mặt mà khóc. Vô số năm qua đè nén, khuất nhục, không cam lòng, vào giờ khắc này toàn bộ bùng nổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ tiệt giáo tiên nhân, bất kể người ở chỗ nào, bất kể thương thế nặng hơn, cũng hướng cùng cái phương hướng, hướng kiếm ý kia tràn ngập mọi nguồn, hướng kia xé toạc thánh uy tưởng chắn hư không, nhất tề quỳ mọp. Động tác đều nhịp, phát ra từ thần hồn bản năng. Đệ tử cung nên sư tôn thánh giá. Đệ tử cung nên sư tôn thánh giá. Tiếng sóng hội tụ, dung chuyển cửu thiên, ẩn chứa trong đó cuốn bít cùng cùng nhiệt, đủ để cho thiên địa biến sắc. Tôn Ngộ Không trái tim, cũng ở đây giờ phút này bị một cỗ cự lực siết chặt. Hán phá vọng kim đồng đã sớm thúc dục đến cực hạn, màu vàng thần quang xuyên thủng tầng tầng hư vọng, nhìn chằm chằm kia phiến bị xé nứt thánh uy tưởng chắn sau. Nơi đó, thời không đang sụp lở, pháp tắc đang cơ cấu lại. Vô tận hỗn độn khí cuộn trào, sôi trào, phản phất đang nên tiếp một vị trí cao vô thượng quân chủ. Một đạo bóng dáng, ở đó hỗn độn trung ương, chậm rãi ngưng tụ. Không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ đi hình dung này vĩ ngạn, bởi vì hắn bản thân chính là đối vĩ ngạn hai chữ trung cực thuyết minh. Hắn đường nét mơ hồ, phản phất độc lập với toàn bộ thời không chiều không gian ra, quá khứ, hiện tại, tương lai, ở trên người hắn mất đi ý nghĩa. Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng đem hết toàn lực, rốt cuộc thấy rõ một tia bản chất. Thân ảnh kia cũng không phải là thân thể máu thịt, nó là từ kiếm khí tạo thành. 200 triệu đạo, không, là không cách nào đếm hết tiên thiên kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí cũng ngưng luyện đến cực hạn, bên trong phảng phất ẩn chứa một cái sinh diệt tuần hoàn kiếm chi thế giới. Những thứ này kiếm khí với nhau đan bảo, một vòng quanh đạo thân ảnh kia đường nét. Hắn mặc một bộ không thể một mạc hơn đạo bào màu xanh, lại phảng phất gánh chịu trong thiên địa toàn bộ sinh cơ cùng đạo vận. Khuôn mặt của hắn bao phủ ở một tầng mông lung hỗn độn khí lưu trong, nhìn không rõ lắm, lại có thể để cho người cảm nhận được một loại siêu thoát hết thể cao ngạo cùng lãnh đạo. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự thành một giới. Không đúng, đây căn bản không phải thật sự thân. Tôn Ngộ Không trong đầu một đạo điện quang thoáng qua, để cho hắn cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây là thánh nhân pháp tướng, chỉ là một tôn pháp tướng. Nhưng dù cho như thế, tôn này từ vô tận kiếm khí tạo thành pháp tướng, này quanh thân một cách tự nhiên tản mát ra kiếm đạo uy áp, liền đã đem lúc trước con kia che khuất bầu trời Phật môn thánh thủ hoàn toàn áp chế. Hai người ngang vai ngang bế. Không, thậm chí Tôn Ngộ Không con người co rút lại. Là đạo kiếm khí này pháp tướng, trong lúc mơ hồ tăng thêm một bậc. Tiệt giáo giáo chủ, vị kia ở phong thần trong đại kiếp, bày chu tiên kiếm trận, lấy sức một mình độc chiến bốn vị thánh nhân. Thông Thiên thánh nhân. Thông Thiên. Một tiếng tức giận hùng vĩ Phật âm, từ trên chín tầng trời hư không chỗ sâu nhất chuyển tới. Thanh âm kia không còn là lúc trước phiêu miểu cùng uy nghiêm, mà là mang tới chân thực không giả lửa giận. Mỗi một cái âm tiết, cũng hóa thành thực chất pháp tắc xiển xích, quất vào tam thập tam thiên tường chắn trên, chấn động đến vô số thiên cùng tiên cùng vang lên ong ong. Thanh âm kia giống như vạn Phật nhất để mở miệng, thiền sướng trong sen lẫn trận mắt kim cương gầm thét, mang theo chất vấn, mang theo cảnh cáo. Lời con chưa dứt, phương tây chân trời, vô lượng kim quang đột nhiên đại thịnh. Kim quang kia không còn là lúc trước chiếu khắp vạn vật, mà là hóa thành thực chất hải dương màu vàng nóng, sôi trào mãnh liệt, lấy một loại ngang ngược tư thế, phải đem phiến thiên địa này lần nữa nhuộm thành màu vàng. Ở kim quang ngọn nguồn, hai tôn giống vậy tản ra vô lượng thánh uy pháp tướng, chậm rãi hiện ra. Người nhóm bóng dáng giống vậy vĩ nạn đến không cách nào đo đạc, cùng thông thiên giáo chủ pháp tướng xa xa giằng co, tạo thành thế chân bạc. Trong đó một tôn pháp tướng, xanh sao vàng gọn, trên nét mặt mang theo một cỗ tan không ra đau khổ. Phản phất thế gian hết thảy cực khổ, cũng hội tụ ở này thân, để cho người xem một chút, sẽ gặp không tự chủ sinh lòng thương xót, mong muốn quên đi tất cả, uy y môn hạ này, tìm kiếm kia hư vô mở mịt tự lạc. Một vị khác pháp tướng, thì đầu kéo đôi búi tóc, pháp thân trang nghiêm, trong tay nâng một bụi bảy màu sặc sỡ nhánh cây. Nhánh cây kia trên, kim, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, chân châu, thất bảo lưu quang, thủy khí muôn vạn, chính là kia soát tận thiên hạ vạn vật, vô vật không phá thất bảo diệu thụ. Phật môn nhị thánh, tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân, bọn họ vậy mà dắt tay nhau tới. Cứ thật, Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ xương của sông thẳng thiên linh cái. Hôm nay cái này họa, ta đây lão Tôn coi như là sông đại phát ta. Hắn cục xương ở cổ họng lan tròn, nuốt nước bọn, trong miệng khô khốc. Phật môn hai tôn thánh nhân cũng đến rồi. Cái này so hắn ban đầu bị kẹt u minh huyết hải còn phải dọa người. Thánh nhân là nhìn xuống kỷ nguyên đổi thay, coi chúng sinh làm kiến hôi tồn tại. Ngày xưa, thánh nhân ngồi xuống đệ tử cũng khó gặp một mặt. Nhưng hôm nay, lại đến rồi ba tôn. Tuy là pháp tướng, chiến trận này cũng đủ để cho Hỗn Nguyên Kim Tiên hồn phi phách tán. Thông Thiên đạo hữu, cái này là thiên đạo định số, Tây Du lượng kiếp liên quan đến tam giới vận chuyển, há lại cho ngươi nhúng tay, che chở phản định. Chuẩn đề thánh nhân pháp âm từ ngoài tam thập tam thiên chuyển tới, âm tiết hóa thành thiên đạo luân lý, tra hỏi lòng người. Dứt tiếng, bị kiếm ý xé toạc trong hư không, Thông Thiên giáo chủ pháp tướng ngưng tụ. Hắn mặc đạo bào màu xanh, thân hình không ngưng thật, lại thành vũ trụ điểm tượng. Hắn đứng ở nơi đó, chu thiên tinh đấu thất sắc, muôn bản pháp tắc diễn dĩ. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ pháp tướng con ngươi quét qua hư vô, khóa được phương Tây nhị thánh đạo vận. Trong ánh mắt kia không có phẫn nộ, không có sát ý, chỉ có lạnh băng. Thời gian ở trong mắt của hắn nghịch lưu, năm tháng trường hạ của trào. Hắn nhìn thấy năm xưa kim cây lĩnh, trong chu thiên kiếm trận, bốn đạo bóng dáng liên thủ vây công, đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn. Thanh âm hắn băng lên, trong bình tĩnh hàm chứa bá đạo. Thiên đạo định số. Một tiếng hừ nhẹ, tràn đầy giễu cợt. Bất quá là bọn ngươi tìm kế, hành tính toán giả tù bố mà thôi. Lời nói như kiếm, chuẩn đề thánh nhân chỗ hư không dùng một cái, đạo tâm bị xúc động. Thông Thiên giáo chủ thanh âm chuyển lệ, bình tĩnh dưới là đè nén muôn đời lửa giận. Phong thần thù cũ, bổn tọa chưa cùng bọn ngươi thanh toán. Hôm nay, bọn ngươi lại dám lần nữa ỷ lớn hiếp nhỏ, cần phải chấn sát ta tiệt giáo môn nhân. Mỗi một chữ cũng làm cho nơi đây kiếm ý càng lợi một phần, hư không bị cắt ra vô số vết rách. Hắn gần từng chữ, từ trong hàm răng nặn ra, thật coi bổn tọa dễ khi dễ sao? Lời còn chưa dứt, hắn cũng không bấm niệm pháp quyết niệm chú. Kia tràn ngập thiên địa vô thượng kiếm ý, với trong phút chốc sôi trào, tan gọn. Một đạo hư ảo màu xanh bóng kiếm, ở chuẩn đề thánh nhân con kia bàn tay lớn màu vàng nóng phía dưới trống rông hiện lên. Nó rất nhạt, phản phất một trận gió là có thể thổi tan. Nó rất nhỏ, cùng kia che khuất bầu trời Phật chỉ tay so, nhỏ bé được kém xa. Sau đó, nó hướng về phía kia còn chưa hoàn toàn tản đi Phật môn thánh nhân cự trượng, nhẹ nhàng rạch một cái. Không có kinh thiên động địa tiếng vang lớn, không có pháp tắc va chạm với quang, chính là như vậy tùy ý, hời hợt rạch một cái. Một kiếm, chỉ là một đạo kiếm ý biến thành hư ảnh. Kia ngưng tụ thánh nhân vô thượng pháp lực, hàm chứa Tây phương giáo nghĩa tinh túy bản tay lớn màu vàng nóng, từ bị vạch trong địa phương bắt đầu, từng khúc tiêu giải. Màu vàng phản văn tự ấn rền rĩ hóa thành phấn vụ. Hùng vĩ Phật quang nhanh chóng ảm đạm, giống như bị đâm thủng bọt khí. Bền chắc không thể gãy thánh nhân thủ đoạn, cứ như vậy ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, bị một đạo hư ảo bóng kiếm từ tồn tại căn cơ bên trên hoàn toàn xóa đi. Tôn Ngộ không thấy cả người tóc gáy dựng thẳng, một luồng lương khí từ lồng ngực sông thẳng thiên linh cái, hắn thậm chí quên đi hô hấp. Cặp kia phá vọng kim đồng trừng được tròn xoe, hốc mắt gần như muốn nứt mở. Trái tim của hắn ở trong lồng ngực điên cuồng đánh trống, trong đầu chỉ còn dư lại một câu cuồng hô, ta oh my god. Đây chính là thánh nhân sức chiến đấu, hơn nữa còn là thông thiên giáo chủ loại này sát phạt mạnh nhất thánh nhân. Quá ngưu bức. Ta đây lão Tôn khi nào có thể có bản lĩnh này, chẳng phải là có thể ở tam giới đi ngang. Đang ở mới vừa rồi, hắn còn vì bản thân có thể đối cứng chuẩn thánh tuột cùng mà dương dương tự đắc. Nhưng giờ phút này, ở đó một đạo màu xanh bóng kiếm trước mặt, hắn cảm giác mình trọn đời sở học hết thảy thần thông, một thân mình đồng ra sát, cũng yếu ớt cùng trăng giấy. Thánh nhân dưới đều là run rế. Giờ khắc này, Tôn Ngộ không đối những lời này, có nhất trực quan, thảm thiết nhất, khắc sâu nhất nhận biết. Đồng thời, một loại trước giờ chưa từng có hướng tới, ở trong lòng hắn điên cuồng nảy sinh, gần như muốn bục vỡ lồng ngực của hắn. Hắn nhìn chằm chằm Tôn kia màu xanh bóng lưng, trong mắt tràn đầy nóng dữ. Nhìn một chút, đây mới là thật đại lão. Quản ngươi cái gì Phật môn nhị thánh, quản ngươi cái gì thiên đạo định số. Khó chịu, liền trực tiếp lựa kiếm. Phần này không nói bất kỳ đạo lý gì khí phách, phần này bệ nghệ tam giới cao ngạo, đơn giản rất đúng Tôn Ngộ không cầu vị. Xa xôi trong Lăng Tiêu bảo điện, Hạo Thiên xuyên thấu qua Hạo Thiên kính xem một màn này, một trương uy nghiêm đế vương gương mặt, giờ phút này đã hoàn toàn chuyển thành xanh mét sắc. Hắn vốn tưởng rằng mượn Phật môn thánh nhân tay, có thể nhất lao vĩnh giật địa diệt trừ tiệt giáo dư nghiệt, hoàn toàn củng cố thiên đình uy nghiêm. Ai có thể nghĩ tới, lại đem vị này tự phong thần sau liền lãnh đời không ra sát thần cấp dẫn đi ra. Phải biết, chương 115, thánh nhân giằng co, Tôn Ngộ không chạy trốn. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 115, thánh nhân giằng co, Tôn Ngộ không chạy trốn. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, bây giờ hắn thiên đỉnh dưới bảo tọa, đứng hàng tiên ban chúng thần, có mấy cái không phải năm đó từ trong vạn tiên đại trận mời bên trên phong thần bảng. Những thứ kia thần linh, đã từng cũng đều là một mực cung kính gọi tôn kia thân ảnh màu xanh vì sư tôn. Trong lòng hắn phẫn nộ và phẫn, tích tụ khí ngăn ở ngực, nhưng ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Thánh nhân, đây chính là chân chính thánh nhân. Ở những chỗ này chấp trưởng thiên đạo, vạn kiếp bất diệt tồn tại trước mặt, hắn cái này tam giới chúa tể, Ngọc Hoàng Đại Đế phân lượng, hay là quá nhẹ. Hắc hắc, có hậu đại chính là tốt. Tôn Ngộ Không xem Thông Thiên giáo chủ Nạ Hạ khí tràn ra bóng lưng, chỉ cảm thấy so với mình trong tay kim cô đồng còn phải thẳng tắp, còn cứng rắn hơn. Hắn lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh những thứ kia kiếp hậu dư sinh thiệt giáo môn nhân. Mới vừa tuyệt vọng cùng sợ hãi đã sớm quét một cái sạch, giờ phút này bọn họ từng cái một kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thẳng sống lưng, trong ánh mắt bắn ra vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Đó là một loại trời sập xuống cũng có người chống đỡ cảm giác. Tôn Ngộ Không trong lòng được kêu là một cái ao ước. Hắn vò đầu đút hai, không nhịn được gãi đầu một cái bên trên lông khỉ, ở trong lòng lẩm bẩm. Sớm biết tiệt giáo hậu đài cứng như thế, ta đây lão tôn ban đầu là không phải cũng nên cân nhắc lệ cái sư gì? Dĩ nhiên, nói thế cũng chỉ là nói đùa. Bản thân đi bái sư, ai sẽ thu? Mình là trời sinh địa nuôi khỉ đá, là thiên đạo khâm định Tây Du lượng kiếp chi tử. Từ ra đời lên, số mạng liền bị dẫn dắt, nhất định phải bái nhập Phật môn. Kia tôn thánh nhân sẽ vì bản thân đi tiêm nhiễm phần này nhân quả, nhận lấy bản thân cái này khoai nóng phòng tay. Lúc này, một đạo thanh âm ở Tôn Ngộ Không bên tai nổ vang. Triệu Công Minh thân thể bu lại, trên người kia cổ tiệt giáo khí xua tan thánh uy mang đến lạnh lẽo. Đạo hữu hay yên tâm. Hắn buông một cái ngực, âm thanh chấn khắp nơi. Hôm nay có sư tôn ở, ai cũng không động đậy chúng ta. Hắn ánh mắt không có dối trá khách sáo. Phải đi cùng đi. Lời này rõ ràng. Đùa giỡn. Hôm nay hắn Triệu Công Minh, kể cả Kim Linh, không làm cùng đồng môn có thể từ trong phong thần bảng tránh thoát, lại lần nữa thu hoạch tự do, tất cả đều dựa vào trước mắt con khỉ này một tay chủ tính. Phần ân tình này, nặng như Thái Sơn. Tiệt giáo môn nhân, trọng tình nghĩa. Giờ phút này nếu ở thánh nhân uy áp hạ, trơ mắt xem Tôn Ngộ Không bị lưu lại, vậy bọn họ thành người nào? Còn tu cái gì đạo? Tâm khí vừa mất, con đường cũng liền đoạn mất. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không tâm giãn ra một cái trước mắt. Hắn có thể cảm nhận được Triệu Công Minh trong giọng nói chân thành, đó là cam kết, không trộn nước. Lúc này giữa, Tôn Ngộ Không kéo ra một cái tươi cười, đồng tử màu vàng trong thoáng qua một tia ấm áp. Có đạo hữu lời này, ta đây lão Tôn cũng yên tâm. Lời là nói như vậy, nhưng kia phần yên tâm chỉ ở Tôn Ngộ Không đầu lưỡi dừng lại một sát na, liền bị đáy lòng sóng to gió lớn nuốt mất. Kết cục sẽ như thế nào? Hắn không dám đánh cược. Đây căn bản không phải đánh bạc, đây là đang lấy chính mình tính mạng, thậm chí còn từ nay về sau hết thảy có khả năng đi khiêu chiến tiên đạo quyết định luật sát. Người nào thích chơi ai đi chơi. Ngược lại hắn Tôn Ngộ Không, từ giờ khắc này, thần niệm đã chìm vào toàn thân, mỗi một tấc gân cốt, mỗi một tia pháp lực đều đã điều chỉnh đến tùy thời có thể phát động tung địa kim quang, trốn vào hư vô trạng thái tốt nhất. Không có biện pháp. Đối thủ là thánh nhân. Đó không phải là một cảnh giới, đó là một loại quy tắc, một loại quyền hạn. Là đi lại ở tam giới trong đạo bản thân. Chỉ cần một cái ý niệm, một cái bé nhất không đáng nói đến ý niệm, là có thể đem thời không pháp tác động lại, đem hắn Tôn Ngộ Không gắt gao đóng ở trong vùng hư không này, liền một cây lông khỉ cũng không thể động đậy. Lời nói khó nghe nhất. Nếu không phải Thông Thiên giáo chủ kia một đạo phá vỡ muôn đời màu xanh kiếm quang đột nhiên giáng lâm, sợ rằng đã sớm đem nơi đây toàn bộ sinh linh, kể cả nhân quả mang thần hồn, cùng nhau nghiền thành nguyên thủy nhất phấn vụ. Thuần thục thành thạo. Không, một cái đều không cần. Sau đó, cách đó không xa Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đang Thánh Mẫu, cũng là hướng về phía Tôn Ngộ Không phương hướng, trịnh trọng địa khẽ gật đầu. Ánh mắt kia truyền lại tin tức rất rõ ràng. Các nàng nhận hắn tỉnh, giờ phút này liền cùng hắn cùng tiến thối. Tôn Ngộ Không gật đầu đáp lại, coi như là nhận phần này tâm ý, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ai có thể thật không lo âu? Lo âu tâm tình, giống như là giòi trong xương, gắt gao gặm ăn thần hồn của hắn. Các ngươi là thánh nhân đệ tử, là Thông Thiên giáo chủ miếng thịt trong người, đánh chết đánh tàn phế, có sư tôn đi ra chỗ dựa. Ta đây lão tôn là cái gì? Là phương thiên địa này lượng kiếp trung tâm, là ứng vận sinh ra, cũng nhất định phải ứng kiếp mà chết con cờ. Nói trắng ra, hắn Tôn Ngộ Không bây giờ chính là thiên đạo treo ở số một truy nã nếu phạm. Ai dám bảo đảm? Ai có thể bảo đảm? Thông Thiên giáo chủ sao? Hắn nguyện ý vì bản thân cái này người ngoài không tiếc mạo hiểm lần nữa bị nhốt với Tử Tiêu cung rủi ro, cùng ngoài ra hai tôn, thậm chí nhiều hơn thánh nhân hoàn toàn trở mặt. Tôn Ngộ Không không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng đau. Cùng lúc đó, kia đứng ở phương Tây cực lạc tịnh thổ quang ảnh trong hai tôn bóng dáng, sắc mặt càng thêm âm trầm, khó coi tới cực điểm. Quanh mình phạm âm tiền sướng, chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn biến mất. Tiếp dẫn thánh nhân tấm kia vạn năm không thay đổi đau khổ trên mặt mũi, giờ phút này lại là thoáng qua một tia trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Ánh mắt của hắn lướt qua Thông Thiên giáo chủ, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp chu tiên kiếm khí, tinh chuẩn địa phong tỏa ở Tôn Ngộ Không trên người. Ánh mắt kia không có tình cảm, không có nhiệt độ, chỉ có thuộc về ngày hờ hững. Thông Thiên đạo hữu, hắn trầm giọng mở miệng, thanh âm không lớn, lại hàm chứa khiến tam giới chúng sinh thần hồn run rẩy đạo vận. Tiệt giáo môn nhân, ngươi nếu cố ý muốn hộ, xem ở đạo tổ trên mặt, bọn ta có thể tạm không truy cứu. Lời này vừa ra, phảng phất là một loại nhượng bộ, một loại thỏa hiệp. Vậy mà câu nói tiếp theo lại đổ cùng truy kiến. Nhưng tiếp dẫn thánh ngôn như luật, mỗi một chữ cũng nặng như tu di sơn. Ngày sinh khỉ đá Tôn Ngộ Không là lần này lượng kiếp chi mấu chốt, thiên đạo khâm định lấy kinh người, người mang nhiễu loạn thiên cơ, cấu kết vượt ngoại thiên ma nặng ngại, nhất định phải lưu lại, giao cho thiên đạo xử lý. Cuối cùng sáu cái chữ càng là hóa thành huy hoàng thiên uy, ở trái tim của mỗi người nổ vang. Phản phất đây không phải là ý chí của hắn, mà là toàn bộ thiên địa ý chí. Cái này là thiên số, không thể tránh địch. Lời còn chưa dứt, một bên Chuẩn Đề đạo nhân cũng lập tức tiếp lời, trong tay hắn thất bảo diệu thụ xoát ra một đạo đạo thần quang, trong lời nói tràn đầy giận dữ. Không sai, Tôn Ngộ Không năm lần bảy lượt, nghịch thiên mà đi, phá hư Tây Du đại thế, càn hủy thiên đỉnh trăm vạn năm căn cơ, tội này nghiệt sâu nặng, núi trúc không ghi hết tội. Nếu để mặc cho kẻ này rời đi, tam giới pháp độ ở chỗ nào? Thất sinh vô cùng dung chuyện. Chuẩn Đề ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn thẳng Thông Thiên giáo chủ kia mơ hồ không rõ bóng dáng. Thông Thiên, ngươi chớ có sai lầm. Vì chỉ có một cái yêu hầu, thật chẳng lẽ nếu lại khải thánh chiến không được? Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, hai tôn thánh nhân, một sướng một họa. Bọn họ mắt thấy ở Tiệt giáo môn nhân chuyện bên trên đã không cách nào chiếm được tiện nghi, định trực tiếp buông tha cho. Chết rồi mấy cái Phật Đà Bồ Tát, vậy coi như cái gì? Chỉ cần căn cơ không tổn hại, Tây Phương giáo tùy thời có thể tái tạo ra chục triệu cái. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu, liền rõ ràng lần này đánh cuộc nóng cốt rốt cuộc là cái gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ áp lực, toàn bộ nhân quả, toàn bộ sắc cơ, như cùng một trôi vô hình nhưng lại không chỗ nào không có mặt thiên đạo kiếm, trong nháy mắt điều chuyển phương hướng. Chỗ mũi kiếm chỉ, chính là Tôn Ngộ Không. Ông, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trong óc một tiếng vang thật lớn, thần hồn cũng vì đó run lên. Mới vừa rồi bởi vì Triệu Công Minh đám người tỏ thái độ mà dâng lên về điểm kia xem cuộc vui nhẹ nhõm tâm tình, về điểm kia may mắn, vào giờ khắc này bị nghiền vỡ nát, liền một tơ một hào cặn bã đều không thừa hạ. Cái định mệnh, quả nhiên vẫn là hướng về phía ta đây láo tổ tới. Hắn ở trong lòng tức miệng mắng to, một cô vô danh lửa sông thẳng thiên linh cái. Đám này con lượng đốc, còn có cái đó Hạo Thiên, liền không phải nhìn chằm chằm ta đây lão tôn không thả đúng không? Lấy kinh, lấy đại gia ngươi trải qua. Tôn Ngộ Không hoàn toàn hết ý kiến. Đó là một loại sâu tận xương tủy phẫn nộ cùng phẫn nộ. Hắn con mẹ nó trêu ai gẹo ai. Hắn liền muốn an an ổn ổn địa tu luyện, tiêu giao tự tại. Kết quả đây, một vòng chụp một vòng, một tiếp tiếp một tiếp, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc. Bây giờ, càng là thẳng tiếp dẫn được ba tôn thánh nhân giữa trời giằng co, vòng tới vòng lui, đấu nửa ngày, thử thương vô số. Nguyên lai cuối cùng nắm cốt vẫn là chính hắn, vì chính là hắn Tôn Ngộ Không, đúng không? Chương 115, thánh nhân giằng co, Tôn Ngộ Không chạy trốn. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 115, thánh nhân giằng co, Tôn Ngộ Không chạy trốn. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, nghe vậy, Tôn Địa đứng sững ở trong tiên địa Thông Thiên giáo chủ pháp tướng, muôn đời bất động đầu lâu, mới không thể xét địa hơi một bên. Một đạo ánh mắt cứ như vậy rơi xuống. Không có kinh thiên động địa uy thế, không có nhật nguyệt vô quan dị tượng, nó chẳng qua là xuyên thấu tầng tầng lớp lớp hư không, tinh chuẩn địa đóng ở Tôn Ngộ Không trên thân. Ánh mắt kia quá mức thâm thúy, trong đó phảng phất lắng động từ khai thiên lập địa tới nay toàn bộ thời gian, có hỗn độn tinh mịch, có sao trời sinh diệt, có vạn linh luân hồi. Ở nơi này đạo ánh mắt dưới, Tôn Ngộ Không cảm giác mình không còn là một cái sống sờ sờ sinh linh. Hắn thành một mảnh trong suốt lưu ly, từ da thịt đến gân cốt, từ huyết mạch đến thần hồn, hết thảy tất cả đều bị thấy tất tật thấu đấu, lại không chút nào che giấu. Hắn chỗ dựa lớn nhất, viên kia ẩn giấu ở thần hồn bản nguyên chỗ sâu hỗn độn châu, giờ phút này hoàn toàn hơi rung động, truyền lại ra một cỗ trước giờ chưa từng có rung động, phảng phất một cái bị đại nhân phát hiện đang trộm đường ăn hài đồng, thấp thỏm lo âu. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không cả người lông khỉ cũng bắt đầu dựng ngược lên. Một luồng hơi lạnh từ xương cụ sông thẳng thiên linh cái, để cho hắn toàn thân cũng lâm vào cứng ngắc. Hỏng. Cái ý niệm này giống như sấm sét ở trong đầu hắn ầm ầm nổ vang. Thánh nhân dưới đều sâu kiến, chuyện này là thật không ổn. Bản thân toàn bộ bí mật ở nơi này vị Tiệt giáo thánh nhân trước mặt, sợ rằng đã không chỗ che thân. Thông Thiên giáo chủ, hắn không là xem thấu ta đây lão tôn lai lịch, phải đem ta đây lão tôn giao ra, đổi lấy Tiệt giáo an minh đi. Tôn Ngộ Không trái tim vào thời khắc này gần như ngừng đập. Hắn cảm giác thánh nhân vừa đọc, bản thân chỉ biết từ thiên địa giữa bị xóa đi, không lưu dấu vết. Tiệt giáo không truy cứu, cái này từng là hy vọng sống sót, bây giờ hy vọng này là treo ở đỉnh đầu hắn kiếm sắc. Tiệt giáo phiền phái giải quyết, hắn cái phiền phái này đâu? Thời gian phảng phất bất động, mỗi một hơi thở đều giống như một cái kỷ nguyên. Tôn Ngộ Không thần hồn sắp bị ánh mắt đập đúng lúc, ánh mắt kia rời đi. Này khỉ cùng ta Tiệt giáo có ân. Thông Thiên giáo chủ thanh âm vang lên, giọng điệu bình tĩnh, giống như đang trần thuật sự thật. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phương Tây nhị thánh. Rồi sau đó, hắn từng chữ từng câu, thanh âm vang dội 9 tầng trời 10 tầng đất, in vào sinh linh trong lòng. Hôm nay, bổn tọa ở chỗ này, hắn cũng phải đi. Đây là không được xía vào tuyên cáo, là không nhìn quy tắc ý chí. Tôn Ngộ Không trong đầu trống không. Hắn mới vừa vẫn còn ở địa ngục danh giới, giờ phút này liền bị một con vô hình tay túm lên mây. Đại lão, đây mới là đại lão. Có thể chỗ, có chuyện thật lên a. Tôn Ngộ Không trong lòng dâng lên một cái hoang đường lại rõ ràng ý niệm. Công nếu không bỏ, mẫu nguyện lệ làm nghĩa phụ. Căn này bắt đuổi, nơi nào là to. Đây quả thực là một cây hết cỡ cây cột. Tốt, tốt. Tôn Ngộ Không ở trong lòng mừng như điên địa hô hào, sau lưng lại sớm bị một tầng mịn mồ hôi lạnh hoàn toàn làm ướt. Cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự cảm nhận được, mới vừa rồi cái kia đạo thánh nhân ánh mắt rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Hắn âm thầm đánh giá, ở ba tôn thánh nhân lĩnh vực pháp tắc đan vào dưới, bản thân muốn động dùng hỗn độn châu phá vỡ hư không bỏ chạy, có khả năng không đáng kể. Không gian ở chỗ này đã không phải là một cái khái niệm, mà là thánh nhân ý chí dọc theo. Chạy, không khác nào người si nói mộng. Vậy mà Tôn Ngộ Không trong lòng mừng như điên còn chưa kéo dài bao lâu, đối diện biến cố liền lần nữa phát sinh. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề mặt mũi hoàn toàn trầm xuống. Từ đám bọn họ trên người, kia cổ đại biểu Tây Phương giáo nghĩa hùng vĩ thánh uy, một lần nữa không giữ lại chút nào địa bay lên, màu vàng Phật quang gần như phải đem nửa bầu trời khung nhuộm thành màu lưu ly. Hiển nhiên, bọn họ không chịu bỏ qua. Tiếp dẫn trầm lặng yên ả trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn, hắn xem Thông Thiên giáo chủ, thanh âm trầm chạm, nhưng từng chữ như núi. "Thông Thiên, ngươi quả thật nên vì này khỉ, cùng ta Phương Tây không chết không thôi." "Không chết không thôi." Bốn chữ này rơi xuống trong ngáy mắt, trong thiên địa cuối cùng một tia thanh âm cũng đã biến mất. Không khí lần nữa dương cung tuất kiếm. "Không, so mới vừa rồi càng khủng bố hơn." Vô hình thánh đạo pháp tắc trong hư không kịch liệt va chạm, không còn là thử dò xét, mà là chân chính cân đối. Rắc rắc, trong hư không bắt đầu xuất hiện một đạo đạo mắt trần có thể thấy đen nhánh cái khe, đó là không giữa bản thân đều không cách nào chịu đựng của lực lượng này mà vỡ nát dấu hiệu. Chỉ là tiêu tán đi ra chút dư âm, sẽ để cho những thứ kia mới vừa thở qua một hơi tiên thần nhóm, một lần nữa cảm nhận được nghẹt thở. Lần này, không phải áp lực, là chốt bụi. Đạo tâm của bọn họ đang run rẩy, tiên khu ở rền rĩ, phản phất một giây kế tiếp sẽ phải ở nơi này thánh uy trong đụng chạm hóa thành phấn vụ. Tôn Nộ Không mới vừa trở về lồng ngực tầm, một lần nữa bị một con vô hình tay rắn hung hăng nắm, đột nhiên nhắc tới yết hầu. Hắn thấy được rõ ràng, Thông Thiên giáo chủ dù rằng bá đạo tuyệt luân, nhưng Phật môn hai vị kia cũng tuyệt đối là quyết tâm phải đem bản thân mang đi. Ba vị thánh nhân, nếu thật ở chỗ này độc thủ, Tôn Nộ Không không dám nghĩ tới. Đó không phải là đánh nhau, đó là hủy thiên diệt địa. Chỉ riêng pháp tắc ba chạm dư âm, cũng đủ để cho thiên đình lật đổ, để cho tam giới rung chuyển, để bọn họ những thứ này ở thánh nhân trong mắt cùng sâu kiến không khác tồn tại, chết đến 1.000 lần 10.000 lần. Một cái càng vấn đề chí mạng ở trong lòng hắn hiện lên. Thông Thiên giáo chủ, hoặc giả có thể bảo vệ phía sau hắn tiệt giáo môn nhân, nhưng mình đâu? Tự mình tính cái gì? Một cái chỉ là có ơn người ngoài, vì hắn một cái như vậy người ngoài, thật đáng giá Thông Thiên giáo chủ cùng hai tôn cùng cấp bậc thánh nhân hoàn toàn trở mặt, ở chỗ này triển khai một trận thánh nhân cuộc chiến, không đánh cuộc được. Hắn Tôn Ngộ Không mệnh, ở cây cân một phía này, căn bản không có chút xíu phân lượng. Hắn không thể đem sinh tử của mình gửi gắm vào một vị thánh nhân nổi hứng nhất thời trên. Không được, tuyệt đối không thể đợi tiếp nữa. Tôn Ngộ Không trong lòng còi báo động tăng lên tới cực hạn, phát ra chói hai tiếng rít. Thánh nhân đánh nhau, người phàm tao đương. Hắn cũng không muốn làm đầu kia bị vạ lây cá trong chậu, bị chết không hiểu tại sao. Huống chi, đám kia con lường ngốc mục tiêu từ đầu chí cuối đều vô cùng rõ ràng, chính là bắt bản thân trở về, làm kia phiền phức đầu chiến thắng phận. Vừa nghĩ tới bản thân nếu bị cạo sạch lông khỉ, cả ngày lẫn đêm niệm tụng kia đòi mạng kinh văn, Tôn Ngộ Không liền cả người không được tự nhiên. Lúc này không trượt, chờ đến khi nào? Tôn Ngộ Không rốt cuộc suy nghĩ ra. Ba vị thánh nhân, các đời đồng hồ một phương thiên đạo quyền bính. Bọn họ lực chú ý, đạo cùng tâm thần, cũng phong tỏa ở ngoài ra hai tôn tồn tại trên người. Đây là một loại thăng bằng, cũng là một loại chuyên chú. Chuyên chú dưới, bọn họ là thời không chúa tể. Cũng vì vậy, bọn họ đối chúa tể ra bụi bặm sinh ra điểm mù. Nhất là mảnh này thời không đã bị lực lượng của bọn họ quấy rối, thiên cơ hỗn độn, nhân quả khó tìm. Đây không phải là tuyệt cảnh, là cơ hội tốt. Một cái có thể từ thánh nhân dưới mắt thoát thân cơ hội. Chính là phen này. Tôn Ngộ Không tim đập ổn định, bắp thịt cùng ý niệm cũng tiến vào tỉnh táo. Lách người, ý niệm ở trong lòng nổ tung, lại không dao động. Sau một khắc, trong cơ thể hắn hôn nguyên pháp lực bắt đầu lấy một loại phương thức vận chuyển. Pháp lực không có xông về toàn thân, không có ngưng tụ với phá vọng kim đồng, cũng không có thúc dục như ý kim cô đồng. Toàn bộ pháp lực ngược dòng mà lên, tuôn hướng nguyên thần chỗ sâu, đi đánh thức viên kia yên lặng hạt châu màu xám, hỗn độn châu. Đồng thời, hắn phân hóa ra một luồng ý niệm, đâm rách thánh uy bình chướng, đưa vào mấy vị đồng minh đáy lòng. Các vị đạo hữu, thánh nhân rằng co, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thân niệm chỉ truyền đưa tin tức. Ta đây lão tôn đi trước một bước, ngày khác gặp lại. Bảo trọng. Đang chống đỡ thánh uy vô đang thánh mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu đám người chấn động trong lòng. Bọn họ tiếp thu được thần niệm, cũng sửng sốt. Đi, đi bây giờ. Ý niệm này rất điên cuồng. Ở Tam Thánh rằng co trung ương, bất kỳ dị động đều có thể đưa tới đả kích. Nhưng bọn họ ánh mắt liếc nhìn Tôn Ngộ Không lúc, hiểu. Kia con khỉ ánh mắt quyết tuyệt, tỉnh táo, không có đùa giỡn. Đó là một loại nhìn thấu cuộc cờ, tìm được đường sống ánh mắt. Triệu Công Minh tâm thần chấn động, dâng lên một cỗ bội phục. Hắn hướng về phía Tôn Ngộ Không phương hướng, ở tay áo bào che lấp lại, giơ lên một cái ngón tay cái. Bọn họ không ngu. Tôn Ngộ Không thân phận, lai lịch, hắn kia nhìn không thấu tù bị cùng theo hầu, ở nơi này trận đánh cuộc trong rất mẹ cảm. Hắn không thuộc về xỉn giáo, Tây Phương giáo, thậm chí không hoàn toàn thuộc về tiệt giáo trận doanh. Hắn là một cái biến số. Hôm nay, nếu thánh nhân cuộc chiến bùng nổ, thứ nhất cái bị thanh toán, hoặc bị lấy ra tế cờ, có thể chính là hắn, cái này biến số. Lưu lại là chết, chạy trốn là cựu tử nhất sinh. Mà Tôn Ngộ Không lựa chọn thời cơ, đem chín phần tử ý biến thành một chút hy vọng sống. Phần này gan dạ, phần này quyết đoán. Ở Triệu Công Minh đám người tâm niệm thay đổi thật nhanh sát na. Trong sân thế cuộc thăng cấp, sư minh, cần gì phải chấp mê bất ngộ. Tiếp dẫn thánh nhân thở dài, sau lưng công đức kim liên ánh sáng trở nên mạnh mẽ, độ hóa ý hóa thành biển gầm, hướng Thông Thiên giáo chủ đẩy tới. Chuẩn đề đạo nhân trong tay thất bảo diệu thụ vầng sáng biến mất, chuẩn bị lần nữa quét xuống, phối hợp sư minh làm áp lực. Mà Thông Thiên giáo chủ, đối mặt hai đại thánh nhân trên ép, mặt vô biểu tình. Hắn nâng lên mắt. Chương 115, thánh nhân giằng co, Tôn Ngộ Không chạy trốn. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 115, thánh nhân giằng co, Tôn Ngộ Không chạy trốn. Phần 2, 2, phần 2, 2, quanh thân chu tiên kiếm ý bắt đầu chiến minh. Một luồng, hai sợi, dù sao cũng sợi. Kiếm ý ngưng tụ thành hoa sen màu máu, ở hắn quanh người xoáy mở. Hỗn độn hư không, ở nơi này kiếm ý hạ bị cắt, chung kết. Ba vị thánh nhân khí thế, ở trong nháy mắt này, nhảy lên tới cực điểm. Chính là giờ phút này, Tôn Ngộ Không thân hình lúc lắc một cái, không có đột quang, không có không gian chấn động, cả người hắn không có tạo nên khí tức rung động. Hắn đứng ở nơi đó, thân hình trong mắt mọi người bắt đầu mơ hồ. Không phải thị giác mơ hồ, là khái niệm bên trên đạm hóa. Hắn phảng phất từ người biến thành mảnh giấy, rồi sau đó dung nhập vào sau lưng nhân thánh uy va chạm mà hỗn loạn hư không trong bối cảnh. Hỗn độn châu lực triển khai, ở trong nháy mắt, một cỗ lực lượng đem hắn tồn tại cái bọc. Thiên cơ bị che giấu, nhân quả bị chém đứt, khí tức bị xóa đi. Sông dài vận mệnh trong, liên quan tới Tôn Ngộ Không vào giờ khắc này dấu vết, bị đào đi một khối. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất. Phản phất hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Phản phất mới vừa rồi truyền âm hầu vương, chẳng qua là đám người ảo giác. Liên chú ý hắn vô đang thánh mẫu cùng Triệu Công Minh, thân niệm trong cũng chỉ bắt được một tia không gian vặn mèo cảm giác. Ngay sau đó, hư không khôi phục nguyên dạng, vẫn là thánh uy dày xéo, pháp tác sụp đổ, chẳng qua là thiếu mất một người. Cứ thật, Triệu Công Minh chấn động trong lòng, thấy có chút hoảng hốt. Hắn chứng đạo hôn nguyên tới nay, ra mắt độn pháp thần thông đầu chỉ muôn vạn. Tiết giáo, xiển giáo, bàng môn, có hóa cầu vồng mà đi, có dung nhập vào hư không, có ve sầu thoát xác, cũng không có một loại có thể cùng trước mắt so sánh. Đây không phải là chạy trốn, đây là một loại biến mất, một loại khái niệm bên trên biến mất. Hắn có thể ở trong thời gian ngắn đạp phá Hỗn Nguyên Kim Tiên hai đại cảnh giới. Thủ đoạn này, không có người nào. Triệu Công Minh trong đầu chỉ còn dư lại cái ý niệm này. Thủ đoạn này, là hắn bình sinh ra mắt nhất không thể nào hiểu được một loại. Chỉ một cái chớp mắt, Tôn Ngộ Không liền phảng phất bị thiên đạo từ nơi này thời không trong xóa đi. Ừm. Một cái sát na, một cái tiên thần đều không cách nào bắt thời gian nhỏ nhặt. Trong hư không, Tôn Ngộ Không nguyên bản vị trí, chỉ còn dư một chút rung động, ngay sau đó bước lên, phảng phất nơi đó không có vật gì. Rung động tiêu tán trong nháy mắt. Tam thập tam tiên trên, giang có xuất hiện ngưng trệ. Ba vị thánh nhân, ba đạo ánh mắt, không hẹn mà cùng động một cái. Thông Thiên giáo chủ khoác lên trên trôi kiếm ngón tay búng một cái. Lau một cái kinh ngạc từ hắn trong mắt chỗ sâu thoáng qua. Không phải rung động, là kỳ thủ thấy được một bước nước cờ hay lúc tán thưởng cùng tò mò. Một chỗ khác, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thánh nhân quanh thân Phật quang co rút lại, ảm đạm. Đó là một loại hướng vào phía trong sụp đổ dị tượng. Hai người trên mặt nét mặt bị xóa đi, thay vào đó chính là kinh ngạc cùng với âm trầm. Thánh độc, đó là vượt qua thần thức, ngự trị ở bên trên pháp tắc ý chí, là thánh nhân quyền bính dọc theo. Trong phút chốc, hai cỗ thánh độc hóa thành hai tâm lưới, lấy tam thập tam thiên làm trung tâm, xuống phía dưới quét qua. Một tầng thiên, hai tầng trời, tam thập tam thiên. Mỗi một tầng không gian bích lũy ở thánh độc trước mặt đều bị xuyên qua. Tiên thần dinh phủ, lầu quỳnh hiên ngọc bị xuyên qua. Nam dạng trên mặt đất tiên quan thiên tướng thần hồn rung một cái, suy nghĩ đình trệ. Thánh độc quét qua, vạn vật tiên tĩnh. Một tấm lưới lao ra thiên giới, bao trùm hồng hoang bốn châu. Đông Thắng Thần Châu, Tây Nhu Hạ Châu, Nam Tiệm Bộ Châu, Bắc Cầu Lô Châu. Núi sông, sông ngòi, chí đũ huyết hải, tinh không. Triệu triệu sinh linh tuyến nhân quả ở thánh nhân ý chí trong hiện lên, ngọn nguồn, gút mắc, điểm cuối, không chỗ che thân. Vậy mà, không có. Khỉ đá khí tức, đầu kia cùng Phật môn dây dưa tuyến nhân quả, đoạn mất. Không, không phải gãy liệm. Nó bị từ nhân quả trường hà trong rút lên, lưu lại trống rỗng bị lực lượng lau sạch. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Cũng nữa bắt không tới. Làm sao có thể? Chuẩn đề thánh nhân quá khẽ, trong thanh âm không có thiền ý, chỉ có khiếp sợ. Trên mặt hắn khổ sở chi sắc cứng đờ, giống như phủ đầy vết nứt gỗ ngấu. Trước một hơi thở, đầu khỉ vẫn còn ở kiếm trận phát xuống run. Sau một hơi thở, đang ở hắn cùng sư minh, cùng với thông thiên giáo chủ phong tỏa trong biến mất. Một lượng cái hô hấp công phu. Đây không phải là bỡn cợt là cái gì? Đây là đưa bọn họ phương Tây nhị thánh cùng Phật môn khí vận đè xuống đất trà đạp. Bên kia, thông thiên giáo chủ thấy nhị thánh nét mặt, nét miệng lên nét cười. Đầu ngón tay hắn kiếm minh dừng lại, quanh thân kiếm ý cũng thu liễm vào cơ thể. Thiên rồi áp lực nhẹ đi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lòng lại càng nặng nề. Thông thiên giáo chủ con người rơi vào hai người bọn họ trên người, không nói tiếng nào. Thế nhưng ánh mắt giống như là đang nói, người đã chạy, các ngươi muốn như nào? Mà giờ khắc này, đưa tới thánh nhân tức giận Tôn Ngộ Không đã không ở tam thập tam thiên, hắn đang ở trong một mảnh không có trên dưới bốn phương không gian, trung quanh là sinh diện hỗn độn khí lưu. Hắn bị một viên hạt châu màu xám tạo ra bọt khí bao quanh, như cùng một viên hạt bụi nhỏ. Bọt khí ra là vặn bẹo vỡ vụn cảnh tượng. Tam thập tam thiên tường chắn cùng cấm chế đang giận nấu mì trước giống như ảo ảnh. Bọt khí vừa chạm vào liền xuyên qua, không có kích thích rung động, không có xúc động báo động. Tôn Ngộ Không cảm giác mình giống như con cá ở tên là Hồng Hoang Tam Giới cái ao ra, với hỗn độn hư không trong ngao du. Hắn thậm chí có thể nhìn đến phía trên ba cổ khí tức vẫn ở chỗ cũ giằng co, trong đó hai cỗ đang khuấy động tam giới, giống như đang tìm cái gì. Hắc hắc. Tôn Ngộ Không nhếch mép, lộ ra răng nanh, mắt vàng bên trong là đắc ý con lửa ngốc nhóm. Hạo Thiên, các ngươi từ từ nhau nhau đi, từ từ tìm đi. Trong lòng hắn nghĩ, ra đây lão Tôn trở về Hoa Quả Sơn đi cũng. Tâm niệm vừa động, bao quanh hắn màu xám cho bọn khí gia tốc, như ánh sáng hướng Hoa Quả Sơn phương hướng chui tới. Ở hỗn độn châu mở ra trong lối đi, Tôn Ngộ Không quay đầu trông một cái. Cái tiết như cũ thánh uy tràn ngập, dương cung tuất kiếm tam thập tam thiên, ở trong cảm nhận của hắn đã càng ngày càng xa. Thoải mái a. Loại cảm giác này, đơn giản so với lúc trước đại náo thiên cung, còn phải thoải mái bên trên gấp một bản lần. Đại náo thiên cung, bất quá là hài đồng thức càng quái, nhìn như vi phong, kỳ thực hết thảy đều ở người khác tính toán trong. Mà lần này, cũng là thật thật tại tại địa, từ thánh nhân trên bàn cờ nhảy ra ngoài. Hừ, ta đây lão Tôn ngược lại muốn xem các ngươi suy nghĩ nát óc rốt cuộc có thể hay không nghĩ ra được cái gì. Hắn tính toán, trong mắt đắc ý gần như muốn tràn ra. Những thứ kia thánh nhân, sợ rằng sẽ đem bản thân biến mất, quy kết đến Thông Thiên giáo chủ trên thân. Hoặc giả, bọn họ sẽ còn hoài nghi nữ hoa nương nương, thậm chí thái thượng nói tổ. Bọn họ sẽ lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau thử dò xét. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chân tướng. Lần này, đừng nói là Phật môn, liền xem như thánh nhân tự mình ra tay dò xét, cũng tuyệt đối không thể nào tìm được ta đây lão tôn hết thảy tung tích. Tôn Ngộ Không tự tin, nguyên bởi trong đầu hắn viên kia đang chậm rãi chuyển động hạt châu màu xám. Hỗn độn châu, đây mới là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Thánh nhân vì sao vì thánh? Bởi vì bọn họ nguyên thần gửi gắm thiên đạo, biết được thiên cơ, chấp trưởng nhân quả. Ở hồng hoang bên trong, chỉ cần tồn tại, liền tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, liền tất nhiên thân ở nhân quả trong. Chỉ cần ở nhân quả bên trong, thánh nhân là có thể tìm được ngươi. Nhưng hỗn độn châu là nhảy ra tam giới ngoài, không ở trong ngũ hành hỗn độn chí bảo. Nó bản chất áp đảo hồng hoang trên thiên đạo. Hỗn độn châu cả ngày cơ đều có thể che đậy, thánh nhân làm sao có thể dò xét? Nó có thể đem bản thân hết thể khí tức, nhân quả từ hồng hoang thiên đạo pháp tắc tầng diện hoàn toàn thủ tiêu. Chỉ cần mình nguyện ý, đối với thiên đạo, đối với thánh nhân mà nói, Tôn Ngộ Không người này cũng không tồn tại ở trên cái thế giới này. Một cái không tồn tại người, lại phải như thế nào đi tìm? Vừa nghĩ tới chuẩn đề cùng tiếp dẫn kia hai tấm xanh mét mặt, Tôn Ngộ Không tâm tình liền sung sướng đến cực hạn. Dưới chân hắn, kia tự hỗn độn châu lực ngưng tụ đột bằng, đột nhiên nhảy lên tới một cái mới nguyên tầng thứ. Chương 116, phá cuộc chi đạo, vượt ngoại thiên ma. Phần 1/2, phần 1/2, chương 116, phá cuộc chi đạo, vượt ngoại thiên ma. Phần 1/2, phần 1/2, hỗn độn châu lực, huyền diệu vô cùng. Trực tiếp đem Tôn Ngộ Không dấu vết từ căn nguyên bên trên xóa đi. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, trước mắt sao trời tiên quang hóa thành tia sáng, về phía sau trôi qua. Quá trình chưa đủ một sát, hỗn độn khí tức tản đi, phong mang theo khí ẩm đập vào mặt. Hắn một đường trốn chui, thần hồn căng thẳng, không dám dừng lại nghỉ. Tiếng nước chảy xuyên vào trong tai, mùi trái cây thấm vào lỗ mũi. Tôn Ngộ Không tâm thả lại lồng ngực. Hắn xuyên qua Hoa Quả Sơn giới vực. Hô, một hơi từ lồng ngực lao ra, trong lồng ngực kia cổ áp lực tùy theo xả. Thân hình của hắn cước cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn rơi vào thủy liêm động thác nước chót đỉnh, dưới chân nham thạch chuyển tới xúc cảm. Ao ào ào, thác nước rũ xuống, đụng đâm sâu, văng lên hơi nước, dưới ánh mặt trời chiếu ra hừng quang. Trung quanh là cổ mục, đàng la quân quanh. Xa xa, con mượn gáy gọi, tiếng chim hót âm thanh. Nơi này non xanh nước biếc, an ninh an lành. Cùng tam thập tam thiên bên trên thời không đóng băng tràng diện so sánh, nơi đây là tịch thổ. Một cái trên trời, một cái dưới đất, một cái địa ngục, một cái nhà. Ta đây lão tôn, cuối cùng còn sống trở về. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm. Hắn thúc dục phá vọng kim đồng, quét nhìn chu thiên. Một lần, hai lần, ba lần. Tuyến nhân quả bên trên không có dấu vết, thiên cơ hỗn hảo không rõ. Không có truy lùng, không có theo dõi. Thánh nhân uy áp biến mất. Hắn thao xuống phòng bị, thần kinh buông lỏng một cái, cảm giác mệt mỏi từ thần hồn vào tới. Hắn lảo đảo một cái, ngồi liệt ở trên tảng đá, bộ lông bị hơi nước làm ướt, dính vào gò má. Hắn miệng lớn thở dốc, lồng ngực phập phồng. Hồi tưởng lại tam thập tam thiên bên trên một màn, tử vong uy hiếp hóa thành lạnh lẽo, từ sống lưng dâng lên. Cho dù là hắn, cũng cảm nhận được sợ. Quá con mẹ nó kinh hiểm. Hắn văng tục, nụ cười trên mặt không thấy, chỉ còn dương ngưng trọng. Ba tôn thánh nhân pháp tướng, đó là cái gì khái niệm? Đó là tam giới đỉnh tồn tại, vừa đọc nhất định sinh tử. Thông Thiên giáo chủ, tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân, bất kỳ một cái nào, đều là hắn không cách nào địch nổi tồn tại. Ta đây lão tôn lại đang loại tràng diện này hạ đi một vòng, còn đủ đầu đủ đuôi địa chạy ra ngoài. Nói ra ai dám tin? Kích thích là thật kích thích, sợ cũng là thật sợ. Hắn nhìn như tại bên ngoài Lăng Tiêu bảo điện cùng Triệu Công Minh, Tam Tiêu đám người chuyện trò vui vẻ, huy sái tự nhiên. Thậm chí ở Thông Thiên giáo chủ pháp tướng phủ xuống thời giờ, còn có tâm tư đi cảm khái kia tiệt thiên chân địa, vạn tiên triều bái vô thượng khí phách. Nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng. Lúc ấy, trên người hắn mỗi một cây lông khỉ, mỗi một cái ý niệm, cũng thuộc về một loại trước giờ chưa từng có căng thẳng trạng thái. Thần hồn lực thúc dục đến cực hạn, tuy thời chuẩn bị lưới rách cá chết. Trong cơ thể hỗn nguyên pháp lực điên cuồng vận chuyển, chỉ vì ở đó không cách nào tưởng tượng uy áp hạ, duy trì được cuối cùng một tia tôn nghiêm, không đến nỗi tại chỗ quỳ sát xuống. Thánh nhân dưới đều là run rế. Những lời này, trước kia nghe tới chẳng qua là một câu hiển lộ rõ ràng lực lượng miêu tả. Hôm nay đích thân thể hội, mới biết ẩn chứa trong đó là bực nào tuyệt vọng chân lý. Ở đó chờ tồn tại trước mặt, hắn cái này hỗn nguyên kim tiên tu vi, không đáng chú ý liền dễ rủa tư cách cũng không có. Nếu không phải Thông Thiên giáo chủ lấy sức một mình hiện hóa pháp tướng, rằng có Phật môn nhị thánh, hấp dẫn bọn họ phần lớn sự chú ý, nếu không phải hỗn độn châu ở thời khắc mấu chốt che đậy thiên cơ, chặt đứt nhân quả, hắn hôm nay không có thể chạy thoát. Kết quả là bị kim bát bao lại, áp đi linh sơn, đeo lên kim cô, trở thành đi về phía tây trên đường một con cờ. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không ánh mắt run lên. Không được, tiếp tục như thế không phải chuyện này. Hắn từ trên tảng đá đứng lên, đồng trong con người sợ tâm tình rút đi, thay vào đó chính là sắc bén. Hắn bắt đầu ở thủy liêm động trước trên bình đài tản bộ. Tiếng bước chân tại thác nước cẩm vàng trong bị che giấu, nhưng hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân nham thạch cũng sẽ xuất hiện một đạo rạn nứt. Nội tâm của hắn đang tiến hành một trận bão táp, mỗi lần đều dựa vào vật khí. Trong đầu của hắn thoáng qua hỗn độn châu bùng nổ cảnh tượng, mỗi lần đều dựa vào người khác cứu trợ. Thông Thiên giáo chủ bóng dáng hiện lên. Hắn Tôn Ngộ Không là trời sinh khỉ đá, là tề thiên đại thánh. Trong xương kiêu ngạo, không cho phép hắn đem cánh mạng của mình gửi gắm vào những thứ đồ này phía trên. Vật khí luôn có dùng xong một ngày. Ân tình cũng chỉ có còn tận thời điểm. Lần này là Thông Thiên giáo chủ, hắn tại sao phải bảo đảm bản thân? Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chuyện, bởi vì Triệu Công Minh, bởi vì Vô Đang Thánh Mẫu, bởi vì mình cùng Tiệt giáo nhân quả, có lẽ là. Nhưng thánh nhân làm việc sao lại đơn giản như vậy? Thông Thiên giáo chủ xem ở Tiệt giáo môn nhân mặt mũi tiện tay mà làm, chẳng qua là biểu tượng. Cấp độ càng sâu, là thánh nhân giữa đánh cuộc. Hắn Tôn Ngộ Không, chuyện hôm nay bất quá là Tiệt giáo cùng Phật môn đọ lúc lúc, bị đẩy tới trước đài một con cờ. Thông Thiên giáo chủ bảo vệ hắn, là ở hướng Phật môn biểu lộ ra thái độ, là ở nơi này bàn cờ cục bên trên, rơi xuống một cái phản kích con cờ, mà hắn chính là viên kia con cờ. Nghĩ thông suốt một điểm này, Tôn Ngộ Không không có nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy một cô áp lực. Làm con cờ, liền mang ý nghĩa có thể bị hy sinh. Lần này Thông Thiên giáo chủ cần hắn con cờ này tới nhằm vào Phật môn, cho nên bảo vệ hắn. Lần sau đâu? Nếu như lần sau hy sinh hắn con cờ này, có thể đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa đâu? Tôn Ngộ Không bước chân, một bữa. Ánh mắt của hắn xuyên qua màn nước, nhìn về phủ Thủy Liêm động, ánh mắt trở nên thâm thúy. Lần sau đâu? Tôn Ngộ Không không cho là mình là khí vận sở trùng, luôn có thể gặp dự hóa lãnh thiên mệnh chi tử. Một lần là may mắn, hai lần là kỳ tích, nhiều lần cũng trông cậy vào thánh nhân ra tay. Hắn cùng với Thông Thiên giáo chủ không quen không biết, người ta là Hôn Nguyên thánh nhân, chấp trưởng Tiệt giáo, dựa vào cái gì một lần lại một lần vì hắn che gió che mưa? Chỉ bằng hắn là cái dị số? Trong hồng hoang, vẫn lạc dị số còn thiếu sao? Hôm nay tỉnh, đã là ân huệ, một phần cần trả lại nhân quả. Nếu là trông cậy vào ôm lấy thánh nhân bắt đuổi, liền có thể kê cao gối ngủ ở tam giới hoành hành. Đó không phải là ngây thơ, là ngu xuẩn. Đó là đường đến chỗ chết. Núi dựa núi sẽ đảo, dựa vào người người sẽ chạy. Câu này phàm trần tục ngữ, giờ khắc này ở trong lòng hắn nặng như bạt tấn, từng chữ cũng đập đến thần hồn vang dội. Đạo lý này đã sớm hiểu được. Năm ngón tay thu hẹp, nắm thành quả đấm, đốt ngón tay nhân dùng sức mà phát ra khanh khách tiếng vang. Cảm giác vô lực hỗn tạp không cam lòng, hóa thành một tiếng thở dài, từ hắn trong lồng ngực tiêu tán mà ra. Ở đó chút tồn tại trong mắt, hắn Tôn Ngộ Không tính là gì? Một con cờ, một cái quái rối Phật môn đại hưng công cụ. Công cụ dùng cùn hoặc mất đi giá trị, có thể bị ném bỏ, thậm chí có thể bị tự tay hủy diệt, dùng để đổi lấy lợi ích. Loại này đem tính mạng gửi gắm cho người khác chỉ trong một ý niệm cảm giác, hắn chịu đủ. Số mạng nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình, chỉ có tự thân hùng mạnh mới là đạo lý chắc chắn. Ý niệm đến đây, một đạo tử quang ở hắn tâm hải chỗ sâu sáng lên, chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Hồng Ngông tử khí, thành thánh chi cơ. Kia một đạo nấp trong bản nguyên chỗ sâu náo vật, giờ phút này phảng phất cảm nhận được chủ nhân tâm tư, rung động. Đó là hồng hoang tu sĩ, vô số đại năng, hao phí 5 tháng khổ sở truy tìm, thậm chí không tiếc nhấc lên huyết chiến cũng yêu cầu mà không phải tạo hóa. Hắn nguyên bản nói, là rõ ràng. Bằng vào hỗn độn ma viên theo hầu cùng tích lũy, đi đi đầu kia siêu thoát đường, lấy lực chứng đạo, đánh vỡ tiên đạo công xiềng, không tuân theo thánh nhân, bất kính đạo tổ, thành tựu Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Con đường kia, chật vật và phần, con đường phía trước trải rộng sát phạt. Chỉ khi nào công thành, chính là tiền đồ vô lượng, không chịu trói buộc, không vào luân hồi. Đó mới là đại tự tại, đại tiêu giao. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, Tôn Ngộ Không đạo tâm, xuất hiện một tia vết rách, hoặc là nói, bị thực tế đập ra một đạo lỗ. Chương 116, phá cuộc chi đạo, vượt ngoại thiên ma. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 116, phá cuộc chi đạo, vượt ngoại thiên ma. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, Hôn Nguyên đường, chí cường vô địch, hắn tin chắc. Nhưng, vậy cần thời gian, cần tài nguyên đi chất đống, cần 5 tháng đi mải, càng cần hơn cơ duyên. Mà hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Phật môn hai vị kia sẽ xem hắn biến số này an ổn địa lớn lên, cho đến có lật tung bản cờ lực lượng sao? 9 tầng trời trên hạ tiên sẽ khoan dung hắn cái này đại náo thiên cung yêu hầu, đi tới có thể cùng hắn ngồi ngang hàng vị trí sao? Còn có kia không chỗ nào không có mặt, coi hắn vì dị đoan thiên đạo. Câu trả lời lạnh băng mà rõ ràng, phủ định, tuyệt đối không thể. Hôm nay nếu không phải Thông Thiên giáo chủ thò một chân vào, kết cục của hắn, kết quả tốt nhất cũng bất quá là bị lần nữa chấn áp, mà đi góc cạnh, đeo lên kim cô, trở thành Phật môn trong lòng bàn tay đồ chơi. Kết quả xấu nhất chính là hình thần câu diện, một thân theo hầu tạo hóa, tận vì người khác làm áo cưới. Lần sau đâu? Lần sau hắn còn có thể có vận khí như vậy sao? Nếu là Hôn Nguyên đường thực tại đi không thông, hoặc là thời gian không kịp vậy. Tôn Ngộ Không ánh mắt kịch liệt lấp lóe, con ngươi màu vàng nóng trong, một nửa là thủ vững đại đạo dãy rủa, một nửa nhưng là bị đẩy vào tuyệt cảnh điên cuồng. Trong lòng phảng phất có hai đầu hung thú ở mãnh liệt cắn xé, tiến hành một trận thiên nhân giao chiến. Vung tha cho lấy lực chứng đạo vô thượng lý tưởng, tuyển chọn một cái đường tắt. Chuyện này với hắn cao ngạo nội tâm mà nói, không khác nào một loại phản bội. Nhưng nếu là không chọn, con đường phía trước chính là gần như nhất định tử cục. Bang vào hồng mông tử khí. Ta đây lão tôn, chưa chắc không thể lùi lại mà cầu việc khác. Những lời này vừa ra khỏi miệng, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, lại phảng phất trên lưng càng nặng nề gông xiềng. Lựa chọn công đức chứng đạo, hoặc là trảm tam thi chứng đạo, nhất cử thành tiểu thiên đạo thánh nhân tôn vị. Với anh, cái ý niệm này như cùng một đạo hỗn độn thần lôi ở Tôn Ngộ Không trong đầu ầm ầm nổ vang. Một khi thành thánh, cho dù là thực lực tương đối yếu nhất công đức thánh nhân, đó cũng là thánh nhân, là gửi gắm hư không nguyên thần phù hợp thiên đạo, vạn kiếp bất diệt, bất tử bất diệt tồn tại, là chân chính trên ý nghĩa cùng phương thiên địa này đồng thọ, nhìn xuống kỷ nguyên đổi thay trí cao chỗ thể. Đến lúc đó, trừ phi là đạo tổ hồng quân đích thân tới, hoặc là mấy tôn thánh nhân liên thủ bảy chu tiên kiếm trận như vậy sát phạt đại trận tới bây công, nếu không cái này tam giới lục đạo chư thiên vạn giới, còn có ai có thể chân chính dùng thế lực bắt ép hắn? Còn có ai có thể để cho hắn cúi đầu? Phật môn hai vị kia thánh nhân còn muốn buộc hắn đi về phía tây lấy kinh, làm bọn họ đại hưng đá cây chân, mượn bọn họ một cái lá gan. Hắn không đi lật tung bọn họ linh sơn, chính là vận mệnh của bọn họ. Thiên đình vị kia hạo thiên thượng đế còn dám đôi hắn hất hàm sai khiến, hở ra là kêu đánh kêu giết. Hắn chỉ cần một đạo pháp chỉ, liền có thể để cho kia thiên đình đội chủ. Cái ý niệm này vừa sinh ra tới, liền cũng không còn cách nào áp chế. Ý niệm này lan tràn trong lòng hắn, đốt sạch hắn dãy rủa cùng do dự. Còn lại chỉ có khát vọng, cám dỗ quá lớn, lớn đến đủ để cho bất kỳ sinh linh điên cuồng. Thánh nhân vị kia không chỉ là lực lượng, vậy đại biểu vũ trụ chữ vàng đỉnh tháp thật là quyền bính, là tùy tâm sử dụng, luôn xuất pháp tùy địa vị, là từ con cờ nhảy một cái trở thành chấp trưởng bàn cờ đánh cờ người, là chấp cờ người thân phận. Ai khó a, thở dài một tiếng, ở trong hỗn độn vang vọng, ngay sau đó bị tĩnh mịch cắn ướt. Tôn Ngộ Không trong mắt thần hỏa sáng tắt, ánh chiếu ra trong hắn tâm sóng lớn. Thành tựu thiên đạo thánh nhân, mấy chữ này mỗi một cái cũng nặng như sơn nhạc, ép tới hắn thở không nổi. Kia không chỉ là một cái đi thông lực lượng con đường, càng là một chương thiên đạo pháp tắc đan dệt lưới. Một khi bước vào, liền không quay đầu đường. Hồng Nông Tử Khí, hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay xẹt qua hư không, phản phất ở phát họa đại đạo chi cơ hình thái. Đó là chìa khóa, là mở ra thánh cảnh cổng bằng chứng. Nhưng chìa khóa sau còn có một thanh tên là công đức khóa. Thế nào là công đức? Bù đắp thiên đạo, giáo hóa chúng sinh, cứu vớt thiên địa hạo kiếp, đều là công đức. Nhưng muốn tích lũy đến đủ để thành thánh lượng, nói dễ vậy sao? Vậy cần lấy nguyên hội làm đơn vị thời gian đi mưu đồ, đi tích lũy, đi chờ đợi đợi một cái khuấy động thiên địa lại thế. Muôn vàn khó khăn. Tôn Ngộ Không lắc đầu, đem trong đầu con đường toàn bộ dập tắt. Càng làm cho hắn nghẹt thở, là ngoài tam thập tam thiên cùng thiên đạo hợp nhất đạo tổ hưng quân. Trở thành thiên đạo thánh nhân, mang ý nghĩa phải đem một luồng chân linh in vào thiên đạo bản nguyên trên, từ nay cùng thiên đạo đồng thọ, cũng bị thiên đạo tiết chế. Nói cho cùng, bất quá là thiên đạo trong tay con cờ, đạo tổ ngồi xuống con rối. Hắn Tôn Ngộ Không sinh ra chính là vì tránh thoát trói buộc, nhảy ra tam giới ngoài, không ở trong ngũ hành. Nếu quay đầu lại, chẳng qua là từ một cái nhà tù nhảy vào một cái khác nhà tù, hắn lần này dày vò, có ý nghĩa gì? Ý niệm này cùng nhau, đạo tâm của hắn liền dâng lên kháng cự cùng chán ghét. Con đường này là hạ sách, là không đường có thể đi lúc dãy rủa. Vô luận như thế nào, hết thảy mưu đồ tiền đề đều phải xây dựng ở trên thực lực. Tự thân không đủ mạnh, bất kỳ tính toán cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không trong mắt mê mang tàn đi, khôi phục quyết tuyệt, tăng cường thực lực. Đây mới là trước mắt duy nhất nhiệm vụ. Hắn tại nguyên chỗ đứng yên một nén hương, quanh mình hỗn độn khí lưu ở bên người hắn chạy xuôi, không cách nào ăn mòn hắn chút nào. Tâm cảnh lắng lại, thần niệm khôi phục thanh minh, là thời điểm đi xem một chút đường tam tàng. Một cái ý niệm từ đáy lòng hiện lên. Đi qua không ít ngày giờ, không biết hắn tu vi khôi phục như thế nào. Từ bản thân đại náo thiết cung, đến thánh nhân rằng co, lại đến bản thân mượn hỗn độn châu trở về nơi đây. Bên ngoài thời gian trôi qua không dài, nhưng đường tam tàng chỗ trong động tiền, có thời gian gia tốc trận pháp. Tôn Ngộ Không ý niệm động một cái. Ông quanh người hắn không gian dâng lên rung động, cả người hóa thành một đạo quang ảnh, không làm kinh động pháp tắc, không có xúc động nhân quả, dung nhập vào trong hư không. Hỗn độn châu lực lượng đem hắn hết thảy đều hoàn toàn che đậy. Cho dù là thánh nhân đích thân đến, nếu không phải cố ý thôi diễn, cũng khó mà phát hiện hành tung của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn xuất hiện ở một phương động thiên lối vào. Còn chưa bước vào, một cỗ uy áp liền chạm mặt đụng tới. Đó không phải là pháp lực, không phải thần uy, mà là một loại thuần túy sức sống thác lũ. Vâng, khí huyết lực giống như dung nham, mang theo nhiệt lượng, gần như phải đem mảnh này động thiên bục vỡ. Tôn Ngộ Không thân hình hơi chậm lại, trong mắt hắn thần quang hừng hực đứng lên. Chỉ thấy động thiên trung ương, một đạo bóng dáng ngồi xếp bằng. Thân ảnh kia quanh thân, hai loại sức mạnh đang lấy một loại phương thức đan bảo, quanh quẩn, dung hợp. Một bên là công đức kim quang, tản ra từ bi ý cảnh. Bên kia là màu đỏ huyết khí, giống như hung thú, mỗi một lần hô hấp cũng dẫn động hư không rung động. Công đức cùng khí huyết, hai loại lực lượng, giờ phút này hòa làm một thể. Ở đó đạo thân ảnh đỉnh đầu, ba đóa đạo hoa chìm chìm nổi nổi, mỗi một lần nở rộ cùng điêu linh, đều ở đây diễn hóa một phương thế giới sinh diệt. Nay trong lồng ngực, năm đạo nguyên khí quan thông thiên địa, tạo thành một cái bên trong tuần hoàn, tự thành một giới. Tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên. Đây là đã đem tự thân đạo quả tu luyện đến cực hạn dấu hiệu. Kia cổ không ngừng kéo lên khí tức, đã tới một cái điểm giới hạn. Đại La Kim Tiên viên mãn. Tôn Ngộ Không con ngươi co rút lại, đáy mắt thần quang hóa thành hai chủ sáng, đâm rách dị tượng, nhìn thẳng đạo thân ảnh kia tu vi căn cơ. Cái này nhìn, cho dù là lấy tâm tính của hắn, cũng nhấc lên sóng cả ngũ trời. Nhìn đấu, hơi thở kia không có nửa phần hư phù, cây kia cơ vô cùng vững chắc hùng hậu. Sát sát thật thật, là Đại La Kim Tiên viên mãn cảnh. Chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng, là được nếm thử chém mất ba thi, vấn đỉnh chuẩn thánh. Nhanh như vậy, Tôn Ngộ Không trong đầu, phản phất có ngàn tỷ đạo lôi đỉnh đồng thời nổ vang. Lúc này mới bao lâu? Hắn rõ ràng nhớ, từ bản thân đại náo thiết cùng, thánh nhân giáng lâm, đến bản thân bỏ chạy. Tính tới tính lui, bên ngoài thời gian cũng không có đi qua bao nhiêu. Coi như nơi đây có thời gian gia tốc hiệu quả, cái này tốc độ tu luyện cũng quá mức nghe rợn cả người. Hắn Tôn Ngộ Không, trời sinh linh minh thạch hầu theo hầu, được tiên điệu tạo hóa, bái sư Bồ Đề, khổ tu mấy trăm năm, phương thành lớn la. Sau lại trải qua vô số cơ duyên, mới có tu vi hôm nay. Nhưng cái này đường tam tàng, từ một phàm nhân khôi phục tu vi, đến Đại La Kim Tiên viên mãn, dùng bao lâu? Tốc độ này, đơn giản chưa bao giờ nghe, chưa từng thấy. thật không hổ là kim tiền tử chuyển thế. Chương 116, phá cuộc chi đạo, vượt ngoại thiên ma. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 116, phá cuộc chi đạo, vượt ngoại thiên ma. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, Tôn Ngộ Không đè xuống trong lòng chấn động, không khỏi phát ra một tiếng phức tạp cảm khái. Đây cũng không phải là đơn giản khôi phục tu vi, đây là đem 10 thế luân hồi tích lũy, giống như là núi lửa phun trào, vào giờ khắc này toàn bộ kích nổ. Mỗi một thế tu hành, mỗi một thế cảm ngộ, mỗi một thế công đức cùng nghiệp lực, đều tại đây khắc hóa thành hắn lại lên tột cùng tư lương. Nhưng vào lúc này, phảng phất là cảm ứng được Tôn Ngộ Không đến, hay hoặc giả là tự thân tu hành đã tới một cái viên mãn tiết điểm. Động tiên trung ương kia cổ đủ để cho tầm thường đại la kim tiên kinh hồn bạt vía khí thế mênh mông, bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong thu liễm. Công đức kim quang cùng huyết khí không còn quyết trương, ngược lại hội tụ, bị một đạo nước xoáy dẫn dắt, tràn vào ngồi xếp bằng bóng dáng trong cơ thể. Quá trình tấn mãnh không tiếng động, dị tượng biến mất. Đường Tam Tàng mở hai mắt ra, Tôn Ngộ Không nhìn thẳng vào mắt hắn, tâm thần thoáng một cái. Cặp con mắt kia tròng, không thấy vô hủ cùng hèn yếu, không có từ bi, cũng không sát phạt, chỉ có tang thương cùng tĩnh mịch. Đó là kim tiền tử ánh mắt, là mười thế luân hồi lắng đọng đạo tâm. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong mắt dâng lên chấn động. Hắn đứng lên, sửa sang lại tăng bảo, vẻ mặt trang nghiêm, hướng về phía Tôn Ngộ Không không người làm một đại lễ. Bái kiến sư phụ. Tôn Ngộ Không tầm mắt ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được, Đường Tam Tàng khí tức đã kéo lên tới cực điểm, vững chắc lại sâu không lường được. Không sai, nhanh như vậy liền khôi phục tu vi. Đường Tam Tàng đứng dậy, đối Tôn Ngộ Không hơi không người, động tác tự nhiên. Mười thế tích lũy, công đức đã sớm viên mãn. Kiếp trước đạo quả, cũng ẩn sâu chân linh chỗ sâu. Đường Tam Tàng ngữ điệu thông thả. Hắn giơ tay lên, một luồng Phật quang ở đầu ngón tay hắn bất biết, trong đó lại lộ ra đạo gia vận vị, hai loại khí tức cũng không xung đột. Người phàm mười thế, với người tu hành là đạn chỉ một cái trước mắt, với ta, cũng là chui luyện. Nếu không có cái này mười thế luyện tâm, cho dù thu hồi kiếp trước tu vi, tâm cảnh cũng có thiếu sót. Bây giờ được sư phụ trợ giúp, phá mê chướng, tìm về lực lượng, là chuyện tất nhiên chuyện. Hắn dừng một chút, cảm thụ trong cơ thể pháp lực. Khôi phục to lớn la viên mãn, chẳng qua là bắt đầu. Nếu không phải cần thời gian mài căn cơ, đem mười thế cảm nộ cùng kiếp trước đạo quả hòa vào một lò, vững chắc cảnh giới, chính là nếm thử đánh vào chuẩn thánh cảnh, cũng không phải không thể nào. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không trong mắt cũng thoáng qua kinh dị. Đường Tam Tàng đối với lần này rất có tự tin. Hắn tích lũy ở Đại La Kim Tiên cảnh đã rất sâu. Kim Tiên tử, Phật tổ ngồi xuống nhị đệ tử, theo hầu phi phạm, lại trải qua mười thế chuyển kiếp, tích lũy công đức khí vận khổng lồ. Đây hết thảy cũng hóa thành hắn giờ phút này nền tảng. Chỉ cần một cơ hội, đem đây hết thảy tiêu hóa, bước vào chuẩn thánh cũng không phải là việc khó. Tôn Ngộ Không khen ngợi, hắn tiên đệ tử này tìm về tự mình hậu quả nhưng bất phàm. Phần này nền tảng cùng theo hầu rất thâm hậu. Nguyên tưởng rằng chẳng qua là tìm về một cái Đại La Kim Tiên, bây giờ nhìn lại, là một tôn tương lai chuẩn thánh. Cuộc mua bán này, kiếm lợi lớn. Tôn Ngộ Không ý niệm trong lòng chuyển động lúc, Đường Tam Tàng ánh mắt rơi vào trên người hắn, ánh mắt ngưng lại. Sư phụ, đệ tử xem ngươi khí tức phù động, không hề không câu nệ. Tầm mắt của hắn ở Tôn Ngộ Không quanh thân quét qua. Trên người ngươi, tựa hồ còn dính nhuộm một tia đạo vận. Đường Tam Tàng chân mày khẽ cau, phân biệt cổ khí tức kia. Đó là một loại vượt qua lớn la phạm chủ, áp đảo thiên địa pháp tắc trên trí cao uy áp, mặc dù chỉ là còn sót lại mảnh vụn, vẫn như cũng để cho hắn cái này lớn la viên mãn cường giả cảm thấy rung động. Đây là thánh uy, hơn nữa không chỉ một đạo, thế nhưng là bên ngoài phát sinh chuyện lớn. Đường Tam Tàng mắt sáng như bốc, nhìn ra Tôn Ngộ Không trạng thái bất động, ánh mắt ngược lại cay độc. Tôn Ngộ Không nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, không để ý mới vừa khôi phục tu vi, là có thể nhìn thấy thánh nhân đạo vận lưu lại. Ngươi đôi mắt này, so ta đây lão Tôn phá vọng kim đồng cũng không kém bao nhiêu. Hắn liền đem bản thân rời đi nơi đây sau trải qua, đơn giản vắn tắt nói ra. Từ hắn như thế nào giết tới thiên đình, như thế nào tìm kia tiệt giáo tiên nhân tương trợ, như thế nào một đường đánh xuyên qua Nam Thiên Môn, đối mặt kia tam giới chỗ thể. Kia Hạo Thiên lão nhi, ỷ vào thiên đế bị cách, điều động thiên đạo lực, xác thực có mấy phần bản lãnh. Tôn Ngộ Không giọng điệu mang theo vài phần hời hợt, phản phất đang nói một món tầm thường chuyện nhỏ. Đáng tiếc, hắn đụng phải chính là ta đây lão Tôn. Ta đây lão Tôn một vậy, liền gọi hắn Lăng Tiêu Bảo Điện hóa thành phấn vụn. Hắn kia cái gọi là thiên đế uy nghiêm, cũng bị ta đây lão Tôn dẫm ở dưới chân. Nghe được nơi này, cho dù là lấy Đường Tam Tàng giờ phút này tâm cảnh, khóe mắt cũng không khỏi tự chủ hơi nhúc nhích một chút. Đạp nát Lăng Tiêu, chân đạp thiên đế. Con khỉ này, thật là không cách nào vô thiên. Sau đó, Tây Thiên Na hai cái ngốc tử ngồi không yên. Tôn Ngộ Không giọng điệu chợt thay đổi, trong giọng nói mang tới một tia lanh ý tiếp dẫn chuẩn đề, hai đạo pháp tướng xuyên qua vô tận hư không mà tới, thánh nhân kia bị áp, sát thực lợi hại, chỉ trong một ý niệm, liền có thể phong tỏa thời không, sự lại bản pháp. Đường Tam Tàng hô hấp hơi chậm lại. Thánh nhân, đây chính là chân chính đứng vững vàng với tam giới đỉnh. Vạn kiếp bất diệt, nhìn xuống chúng sinh tồn tại. Tôn Ngộ Không vậy mà ngay mặt đối cứng hai vị thánh nhân pháp tướng. Bọn họ cần phải đem ta đây lão Tôn cưỡng ép độ hóa, trấn áp trở về Linh Sơn. Trang diện kia, thật là gọi một cái kinh hiểm. Tôn Ngộ Không nói, chính mình cũng không nhịn được chật chật lưỡi, tựa hồ ở hồi bị lúc ấy áp lực. Dĩ nhiên, liên quan tới Hỗn Độn Châu như thế nào ngăn cách thánh nhân dò xét, như thế nào trở thành hắn lớn nhất lá bài tẩy chuyện, hắn cũng là sơ lược. Vật này, liên quan quá lớn, ai cũng không thể nói a. Toàn bộ quá trình, nghe Đường Tam Tàng là hơi nhíu mày, trong mắt dị thải liên tiếp. Hắn có thể tưởng tượng, một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên bị hai vị thánh nhân pháp tướng đồng thời phong tỏa, đó là bực nào tuyệt vọng tình cảnh. Vậy mà, Tôn Ngộ Không giảng thuật vẫn còn tiếp tục, hơn nữa nên đón cao trào nhất bộ phận. sẽ ở đó hai cái ngốc tử cho là ăn chắc ta đây lão Tôn thời điểm, một vị khác đến rồi. Tôn Ngộ Không trong mắt thoáng qua lau một cái xuất phát từ nội tâm kính ý cùng rung động. Một đạo kiếm quang từ ngoài Tam Thập Tam Thiên trong hỗn độn chém tới, vô thanh vô tức, lại sẽ toạc chuẩn đề lão nhi kia Phật quốc trưởng ấn. Kiếm quang đi qua, Thông Thiên giáo chủ pháp tướng hiển hóa, một kiếm phá vỡ Phật trưởng. Đường Tam Tàng thân thể đột nhiên rung một cái, con ngươi đột nhiên co rút lại. Thông Thiên giáo chủ, người trong truyền thuyết kia chấp trưởng Chu Tiên Tứ kiếm, nắm giữ sát phạt, tính tình nhất cương trực bao che thánh nhân. Tôn Ngộ Không thanh âm cũng ngẩng cao chút. Đối mặt tiếp dẫn, chuẩn đề liên thủ làm áp lực, Thông Thiên giáo chủ không nhường nửa bước, nói lời ta đây lão Tôn cùng hắn tiệt giáo hữu duyên, là hắn bảo bọc người. Kia phần bá đạo, kia phần khí phách. Ta đây lão Tôn thừa dịp bọn họ ba bên rằng co, trực tiếp xé ra hư không chạy trốn, bọn họ cũng không làm khó dễ ta được. Câu chuyện kể xong, mảnh không gian này lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Đường Tam Tàng thật lâu không nói, hắn đang tiêu hóa trong này ẩn chứa khủng bố tin tức. Đại náo thiên cung, bước lui Hạo Thiên, dẫn Phật môn nhị thánh ra tay, cuối cùng hoàn toàn chọc cho vị kia đã sớm lánh đời nhiều năm thượng thanh thánh nhân khí phách hiện thân, vì đó hộ đạo. Ngắn ngủi này trong thời gian chuyện đã xảy ra, so hắn 10 thế luân hồi trải qua cộng lại, còn phải kinh tâm động phách. Hồi lâu, Đường Tam Tàng mới thở ra một hơi thật dài, vỗ tay than nhẹ. Thông Thiên giáo chủ, không hổ là thượng thanh linh bảo thiên tôn, tiệt giáo đứng đầu. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy trong thâm tâm kính nể cùng hướng tới. Thánh nhân trong, dám như thế làm việc, không cho hai vị khác thánh nhân chút xíu mặt mũi, cũng chỉ có hắn. Phần này bao che cùng khí phách, thật khiến cho người ta say mê. Đường Tam Tàng cảm khái phát ra từ phế phủ. Đều là người tu hành, ai không hướng tới nhanh như vậy ý ân cửu, ai không kính nể như vậy bệ nghệ thiên hạ hảo tình. Đệ tử ngược lại không nghĩ tới, hắn lại là như vậy tính tình. Hắn trong lời nói, đối bị kia Thông Thiên giáo chủ, cũng toát ra kính ý ai nói không phải đâu. Tôn Ngộ Không gãi gãi gò má, trong con ngươi lóe ánh sáng. Cái này bắt đuổi, là thật to a. Chơi thì chơi. Tôn Ngộ Không đồng trong diễm quang yên lặng, nụ cười trên mặt thu liễm, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Quanh người hắn khí tức ngưng định. Động thiên bên trong, không khí phảng phất đình trệ. Bây giờ tình huống đã là như vậy. Tôn Ngộ Không thanh âm trở nên trầm thấp, chữ chữ đập vào trong thạch thất, phát ra vào bể. Thiên đình lần này bị ta đây lão Tôn liên thủ với tiệt giáo nháo cái long trời lở đất, rất mất thể diện. Hắn nói lời này lúc, trong giọng nói không có đắc ý, chỉ có dò xét. Hắn rõ ràng, thần Phật mặt mũi, phải dùng máu xương giữ gìn. Phật môn nhị thánh ra tay lại không bắt được người, càng là gây ra mặt. Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó, tam giới sóng gió sẽ lớn hơn. Dứt tiếng, quanh mình nhiệt độ phảng phất hạ thấp. Đường Tam Tàng gật gật đầu, hắn trên khuôn mặt ôn hòa rút đi, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn dương mắt, ánh mắt phảng phất có thể ánh chiếu ra sông dài vận mệnh. Tây Du chi cục đã bị sư phụ phải rối, thiên đạo định số xuất hiện biến số. Thanh âm của hắn bình tĩnh, giống như đang trần thuật sự thật, nhưng chữ lời có sức nặng. Thiên đạo định số là duy trì tam giới vận chuyển pháp tắc, là thánh nhân không dám đụng chạm cấm kỵ. Bây giờ, nó rối loạn, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp lập lại trật tự. Đường Tam Tàng tầm mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Mà người ta chính là ngọn nguồn, là bọn họ muốn thanh trừ mục tiêu. Những lời này, hắn nói đến không có chỗ xoay chuyển. Chương 116, phá cuộc chi đạo, vượt ngoại thiên ma. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 116, phá cuộc chi đạo, vượt ngoại thiên ma. Phần 2, 2, phần 2, 2, bọn họ không còn là con cờ, mà là trên bản cờ nếu bị xóa đi điểm nhơ, là phải bị tiêu diệt virus. Yên lặng sau, bên trong thạch thất không khí ngột ngạt. Đường Tam Tàng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ánh mắt chuyển thành hỏi thăm, phá vỡ tính mịch. Sư phụ ngươi lần này tuy có hung hiểm, nhưng chiến quả không nhỏ. Cứu ra tiệt giáo tiên thần, suy yếu tiên đỉnh cùng Phật môn. Sau đó, ngươi có tính toán gì không? Hắn vấn đề rất trực tiếp. Người ta là tạm thời tránh mũi nhọn, dốc lòng tu luyện, hay là có khác cách khác? Nghe vậy, Tôn Ngộ Không con ngươi co rút lại, hai vệ thần quang bắn ra, như muốn đâm thủng hư không. Tính toán. Hắn tái diễn hai chữ này, nhếch miệng lên độ cong. Ta đây lão Tôn chạy trốn lúc liền suy nghĩ. Kia đường chạy trốn, xuyên qua ngân hà, xuyên biệt tuyệt địa, tâm thần căng thẳng, nhưng hắn còn có dư lực đi suy tính bố cục. Chỉ riêng tránh, tránh không thoát. Hắn gần từng chữ, trong thanh âm có thông suốt ý thánh nhân ánh mắt bao phủ tầng giới, quá khứ vị lai đều ở trong lòng bàn tay, trốn đến nơi đâu đi. Trốn trong hỗn độn, bọn họ cũng có thể đem người bắt tới. Chờ người khác đánh đến tận cửa, không phải ta đây lão Tôn phong cách. Vâng. Một cỗ khí thế từ trong cơ thể hắn bật lên, bộ lông không gió mà bay, căn căn dựng thẳng. Kia bị đè nén kiệt nạo, bất kính ngày không lễ Phật bản tính, vào giờ khắc này hiện lộ ra. Hắn dừng một chút, lại đem khí thế kiềm chế trở về trong cơ thể. Ánh mắt lấp lóe, như có kế sách ở đáy lòng lưu chuyển. Hắn tiếp tục nói, lần này ta đây lão Tôn thắng toàn bộ, nhưng cũng đem ngày thọc cái lỗ thủng. Hắn đưa ra một con tay, năm ngón tay mở ra, lại siết chặt, phảng phất đem chiến cục giữ tại lòng bàn tay. Tiệt giáo bạn tiên thoát khốn, dù nguyên khí thương nặng, nhưng căn cơ còn ở, chỉ cần cấp bọn họ thời gian, chính là một cố để cho Ngọc Đế cùng Như Lai bất an lực lượng. Đây là chúng ta thắng quả, nhưng cái đó lỗ thủng. Thanh âm của hắn trầm xuống. Sau đó, Phật môn cùng Thiên Đình phản tháo, nhất định là Lôi Đình và Quân. Vậy sẽ là hai đại đỉnh cấp thế lực liên thủ xoắn giết, là đánh cuộc đạo thống cùng mặt mũi một kích toàn lực. Dựa hết vào chính chúng ta, cậu thêm chưa khôi phục nguyên khí tiệt giáo, ngay mặt trọi cứng, phần thắng không lớn. Lời nói đó không hề giả dối. Đây cũng không phải là đơn giản binh đối binh, tướng đối với tướng. Lần này, có thể nói là thánh nhân cũng ra mặt. Kia hai tôn ngồi đàng hoàng ở Linh Sơn cùng phương Tây cực nhạc thế giới tồn tại, mặc dù chỉ là xa xa ra tay, thế nhưng xuyên qua thời không, luôn xuất pháp tùy vĩ lực, đã vượt ra khỏi bất kỳ chiến thuật cùng dũng khí phạm chủ. ai có thể cùng thánh nhân cứng đối cứng đi? Cái vấn đề này, Tôn Ngộ Không không hỏi ra miệng, nhưng câu trả lời lại nặng chỉnh trịch địa đè ở hai người trong lòng. Không thể. Nói đến chỗ này sau, Tôn Ngộ Không thân thể hơi ngửa ra sau, tựa vào lạnh băng trên vách đá. Ánh mắt của hắn lại phảng phất không có bị bất kỳ trở ngại nào, xuyên thấu phương này động thiên giới bích, xuyên thấu vô tận hư không, thấy được kia tam giới ra, vũ trụ biên hoang hỗn độn khu vực. Hắn thấy được thiên ngoại chi thiên, đó là thánh nhân cũng không muốn đặt chân địa phương. Ánh mắt của hắn thay đổi, mang theo điên cuồng. Cho nên nói, chúng ta phải chủ động đánh ra. Thanh âm không lớn, lại làm cho Đường Tam Tàng chấn động trong lòng. Không thể lão chờ bị đánh, được cấp bọn họ tìm một chút phiền toái. Vừa dứt lời, a, chủ động đánh ra. Đường Tam Tàng trong mắt tỏa ra ánh sáng, khí chất biến đổi, từ trí giả biến thành tướng quân. Như thế nào đánh ra? Hắn hứng thú. Tôn Ngộ Không thu hồi ánh mắt, xem Đường Tam Tàng, mắt vàng bên trong là điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hắn nói từng chữ từng câu, bước kế tiếp, đi tìm vực ngoại thiên ma, nói chuyện hợp tác. Lời này vừa nói ra, quanh mình không khí đọc lại. Tĩnh mịch. Cái gì? Vực ngoại thiên ma? Một tiếng quát ngắn phá vỡ yên tĩnh. Đường Tam Tàng thanh âm và mẹo, run rẩy. Trên mặt hắn dáng vẻ trang nghiêm biến mất, bắp thịt nhân kinh hãi mà căng thẳng, trong mắt chỉ còn dư lại khiếp sợ. Huyết sắc từ trên mặt hắn rút đi, trở nên trắng bệnh. Vực ngoại thiên ma, đó là Hồng Hoang Thiên Địa công địch. Hắn từng chữ cũng cắn hết sức nặng. Là đạo tổ Hồng Quân Hôn định khởi nguồn của hòa loạn. Cùng bọn họ hợp tác, là dẫn sói vào nhà, bảo hộ lộ ra. Đường Tam Tàng bước lên trước, uy áp tản mạn ra, nhưng ở Tôn Ngộ Không trước người bị một cỗ khí tường ngăn trở. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, gan từng chữ nói, càng là tự tuyệt với Hồng Hoang chúng sinh. Cái ý niệm này, là ở lật nghiêng Hồng Hoang trật tự, là cách kinh phản đạo, là tự làm mộ. Tôn Ngộ Không tựa hồ liệu được Đường Tam Tàng phản ứng. Hắn nhếch mép cười một tiếng, tiếng cười chói tai, quay đầu đi hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy, ở thánh nhân trong mắt, ta đây lão Tôn cái này quấy rối thiên đạo định số yêu hầu, cùng kia vực ngoại thiên ma, có bao nhiêu phân biệt? Lời này nện ở Đường Tam Tàng trong lòng. Công địch, khởi nguồn của hòa loạn. Tôn Ngộ Không thu hồi cười, suy hừ một tiếng. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Những thứ này danh tiếng, bất quá là người thắng trừ cấp người thất bại cái mũ. Người quên phong thần cuộc chiến. Năm đó tiệt giáo, vạn tiên triều bái. Nhưng kết quả đây, Tôn Ngộ Không ngữ điệu đề cao. Cuối cùng không phải cũng bị đánh cho thành ước sinh chứng hóa hạng người, khoát lông đeo gấp đổ. Thành bàng môn tà đạo. Nói cho cùng, trong trời đất này nào có cái gì chính tà đúng sai. Bất quá là lập trường chi tranh. Bất quá là lợi ích chi tranh. Hắn về phía trước gáp sát một bước, hung sát chi khí hôn tạm chiến ý, xông về Đường Tam Tàng. Ta đây lão Tôn tu hành, cầu chính là cái gì? Là tiêu giao tự tại, là siêu thoát trói buộc, là ngày không giấu được ta đây mắt, địa chôn không được ta đây tâm. Nhưng bọn họ đâu? Phật môn muốn ta đây làm con cờ, công thành sau làm nghe lời đầu chiến thắng Phật. Thiên đình muốn ta đây làm nô tài, tốt nhất bị đè ở dưới ngũ hành sơn, chọn đời thoát thân không được. Kia thiên đạo muốn ta đây ấn nó viết kịch bản đi, không thể lệch hướng. Ta đây lão Tôn không muốn. Ta đây lão Tôn phản kháng. Tôn Ngộ Không dùng ngón tay chỉ mình ngực, trong mắt kim quang chợt lóe. Vì vậy, ta đây là được phản định, là được dị số, là được trong mắt bọn họ cái đó nhất định phải bị sửa đổi, bị xóa đi, tất muốn trừ đi mới vui lòng đối tượng. Thanh âm của hắn ở trong không gian vang vọng, mỗi một chữ cũng tràn đầy máu và lửa tố cáo. Đã như vậy, bọn họ không cho ta đây lão Tôn đường sống, ta đây lão Tôn vì sao không thể cấp bản thân tìm một con đường sống? Nếu bọn họ coi ta đây là giặc thủ, ta đây lão Tôn vì sao không thể cấp bản thân tìm mấy cái đồng minh? Địch nhân của địch nhân chính là bạn bè. Vương ngoại thiên ma cùng Hồng Hoang Thiên Đạo là địch, cùng kia sáu vị bất tử bất diệt thánh nhân là địch. Từ nơi này trên ý nghĩa nói, bọn họ cùng ta đây lão Tôn, mục tiêu nhất trí. Tôn Ngộ Không càng nói, ánh mắt càng là sáng ngời, đó là một loại bị ép vào tuyệt cảnh sau, hoàn toàn vứt bỏ toàn bộ cố kỵ ánh sáng điên cuồng. Trong lòng hắn càng là có một tầng cũng không người nào biết lá bài tẩy đang âm thầm sáng lên. Huống chi, ta đây lão Tôn người mang hỗn độn châu, tự thành một giới, có thể che giấu hết thảy thiên cơ, vạn pháp không dính, nhân quả bất xâm. Cùng những thiên ma kia tiếp xúc, chưa chắc cũng sẽ bị Hồng Hoang Thiên Đạo phát hiện. Đáy lòng của hắn, một đạo thanh âm lạnh như băng đang vang vọng. Coi như bị phát hiện, lại có thể thế nào? Tình huống bây giờ, còn có thể so đây càng hư sao? Một điểm này, Tôn Ngộ Không đang quyết định nói ra cái kế hoạch này trước, đã sớm lăn qua lộn lại địa suy nghĩ vô số lần. Kết quả xấu nhất là cái gì? Không phải là bị kia Tây Ngày Phật Tổ bắt giữ, hoàn toàn tẩy đi trí nhớ, xóa sạch linh trí, biến thành một bộ chỉ biết nghe lệnh làm việc công cụ thì sao? Thay vì ngồi ở tại chỗ, chờ đợi kia nhất định số mạng giáng lâm, không bằng xốc trương này bàn cờ, làm một đợt lớn. Hợp tác, không có nghĩa là đầu nhập. Tôn Ngộ Không thanh âm lần nữa trở nên tỉnh táo, tràn đầy không thể nghi ngờ mạch lạc. Đây chỉ là lợi dụng lẫn nhau, cần thiết của mình. Ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ cần gì? Bọn họ cần một cái Hồng Hoang thế giới nội bộ tọa độ, cần có người ở nội bộ quấy rối thế cuộc, vì bọn họ sáng tạo xâm lấn cơ hội. Mà ta đây lão Tôn của ngươi, cần gì? Chúng ta cần thời gian, cần hải lượng tài nguyên tu luyện, cần hết thể có thể để cho chúng ta ở thánh nhân dưới mí mắt tăng cường thực lực cơ hội. Chúng ta càng cần hơn một cái địa, đi hấp dẫn Phật môn cùng thiên đình hỏa lực, cho chúng ta tranh thủ cơ hội thở dốc. Tôn Ngộ Không vậy, từng câu đâm vào Đường Tam Tàng trong lòng. Kế hoạch này lấy một loại suy luận hiện ra ở trước mặt hắn. Đường Tam Tàng rơi vào trầm mặc. Trong mắt hắn tức giận rút đi, chuyển thành suy tư. Hắn không thể không thừa nhận, Tôn Ngộ Không vậy, có đạo lý riêng. Ở bây giờ loại này đối địch với Hồng Hoang, trước có thánh nhân bố cục, sau có thiên đạo đuổi giết tình cảnh hạ, tìm kiếm hết thể có thể phá cuộc lực lượng, tựa hồ là bọn họ lựa chọn duy nhất. Hồi lâu, yên lặng bị một tiếng thở dài đánh vỡ. Đường Tam Tàng mở miệng, thanh âm khàn khàn, chuyện này quan hệ trọng đại, dính dấp quá sâu, một bước đặt lỗi chính là thần hồn câu diện, vạn kiếp bất phục. Hắn dương mắt xem Tôn Ngộ Không nghiêm túc nói, sư phó, ngươi cần suy nghĩ kỹ càng a. Vi sư biết rất rõ. Tôn Ngộ Không không do dự, vi sư lựa chọn đường vốn là nghịch thiên mà đi, nếu là sợ trước sói sợ hổ, trông trước trông sau, sợ đầu sợ đuôi, vậy còn tu cái gì nói thành cái gì tiên. Vị sư còn không bằng ban đầu liền beo lên cái đó kim cô, đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, khi bọn họ Phật đã thôi. Tôn Ngộ Không trong mắt tuôn ra quang. Hắn bắt lại Đường Tam Tàng cánh tay, lực đạo rất lớn. Tam Tàng, đừng do dự. Theo vị sư đi chỗ đó thiên ngoại đi một chuyến, đi gặp một hồi kia cái gọi là vực ngoại thiên ma đi. Chương 117, tiến về thiên ma sơn, hạ thiên, ta bạch chơi. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 117, tiến về thiên ma sơn, hạ thiên, ta bạch chơi. Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, lời vừa nói ra. Nguyên bản mới vừa từ trong khiếp sợ thoáng bình phục Đường Tam Tàng, chân mày trong nháy mắt khóa chặt. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Phản phất ở xác nhận mình là không nghe lầm. Sư phụ, người mới vừa nói cái gì? Đường Tam Tàng không thể tin vào tai của mình. Cùng vực ngoại thiên ma hợp tác, đây đã là lật nghiêng tam giới nhận biết, đủ để cho bất kỳ tiên Phật thần ma cũng vì đó điên cuồng kinh thiên cử chỉ. Bây giờ, lại vẫn muốn đích thân tiến về thiên ma sơn. Hắn tự lẩm bẩm, mỗi một cái âm tiết cũng lộ ra hơi lạnh thấu xương. Thiên ma sơn. Ba chữ kia phản phất mang theo nào đó không thể diễn tả ma lực, để cho đạo tâm của hắn cũng bắt đầu không yên. Đó không phải là địa danh, đó là hồng hoang một đạo vết thương, vạn ác ở chỗ này cụ hiện, ma đạo từ nơi đó nguyên khởi. Là thánh nhân cũng muốn kiêng kỵ, e sợ cho tiêm nhiễm nhân quả cấm địa. Hồng hoang chúng sinh, bất kể tiên phàm yêu ma, nói tới nơi đây cũng sẽ đổi sắc mặt. Đó là hết thể trật tự đối lập, là hỗn loạn cùng hủy diệt bản thân. Hắn không thể nào hiểu được, vì sao sư phụ mới vừa dẫn hắn từ thánh nhân bảy trong lưới chạy ra khỏi, đảo mắt sẽ phải ghim vào một chỗ khác vực sâu. Cái này cùng đi lên tế đàn, hiến tế thần hồn có gì khác biệt? Cái này cùng tự chui đầu vào lưới, lại có gì phân biệt? Đối mặt Đường Tam Tàng ánh mắt, Tôn Ngộ Không trên mặt tràn ra một cái nụ cười. Cười hắc hắc. Tiếng cười kia trong không có sợ hãi, tất cả đều là khoái ý cùng chiến ý. Hắn khoát tay một cái, trong con ngươi có lửa ở đốt. Tam Tàng, ngươi sao vẫn không rõ? Tôn Ngộ Không thanh âm không cao, lời nói lại có phân lượng, đập vào Đường Tam Tàng thần kinh bên trên. Ta đây lão Tôn hỏi ngươi, bọn ta bây giờ khốn cảnh, căn nguyên ở đâu? Không đợi Đường Tam Tàng trả lời, Tôn Ngộ Không liền chính mình nói ra câu trả lời. Căn nguyên chính là Phật môn thế lớn, thiên đạo tính toán. Hắn giọng điệu chợt thay đổi, mang tới giễu cợt. Bọn họ cấp cho ta đây lão Tôn choàng lên công xiềng, để ngươi cái này kim thiền tử chuyển thế, làm bọn họ truyền bá Phật pháp, thu gặt tín ngưỡng, củng cố khí vận công cụ. Một cái tượng gỗ, một con cờ. Đi về phía tây đường mỗi một bước, đều ở đây trong con mắt của bọn họ, mỗi một lần kiếp nạn, đều là bọn họ viết xong kịch bản. Tôn Ngộ Không ánh mắt nhìn thẳng tới. Chỉ muốn thoát khỏi khống chế của bọn họ, ngươi nói cho ta đây, chỉ dựa vào tránh cùng phòng, hữu dụng không? Hắn nhìn chằm chằm Đường Tam Tàng, gàn từng chữ hỏi. Vô dụng. Tôn Ngộ Không nổ ra hai chữ này. Tránh, có thể trốn đến nơi đâu đi? Trong tam giới đều là thánh nhân đạo trận, trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Thiên đạo phía dưới đều là run rế, bọn họ muốn tìm chúng ta bất quá là một cái ý niệm chuyện, cho nên thay vì chờ lần sau tính toán, lần sau tiêu trừ, không bằng chúng ta chủ động xốc bản cờ của bọn họ. Tôn Ngộ Không vung tay lên, mang theo phong thổi Đường Tam Tàng tăng bảo vang dội. Chỉ có chủ động đánh ra hư căn cơ của bọn họ, loạn bọn họ Phật pháp, để bọn họ tự lo không xong, bọn ta mới có thể tranh một chút hy vọng sống. Thậm chí còn, Tôn Ngộ Không dừng một chút, trong mắt chợt lóe sáng, chuyển bại thành thắng. Đường Tam Tàng bị lời nói này chấn áp, hắn há miệng, một chữ cũng không nói ra được. Lật tung bàn cờ, hư Phật môn căn cơ. Điều này cần bực nào gan dạ cùng thực lực. Đây là hướng thiên địa trật tự tuyên chiến. Xem Đường Tam Tàng dáng vẻ, Tôn Ngộ Không chậm lại ngữ tốc, nhưng trong lời nói phân lượng lại nặng hơn. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về cái nào đó tồn tại. Về phần bực ngoại thiên ma, ta đây lão Tôn cùng bọn họ, cũng không phải là hoàn toàn không có sâu xa. Những lời này, hắn nói đến nghiền ngẫm. Đường Tam Tàng suy nghĩ bị kéo về, hắn bắt được một cái mấu chốt. Sâu xa, cùng bực ngoại thiên ma sâu xa. Tôn Ngộ Không trong đầu, một cây trường thương màu đen chợt lóe lên. Thí thần thương. Cùng với kia chiếm cứ ở thân súng bên trong, chỉ một đạo thần niệm liền suýt nữa để cho hắn tâm thần thất thủ tồn tại. La Hầu. Tôn Ngộ Không không cách nào quên cái kia đạo thần niệm trong ẩn chứa ý chí. Đó là một loại thuần túy ma. Người này, thủ đoạn tuyệt đối mạnh. Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên lau một cái độ cong, kia độ cong trong hôn tạp kiếm kỵ, hưng phấn cùng với vẻ mong đợi. Hắn mở miệng yếu ớt, giống như là ở đối Đường Ba giấu giải thích, hoặc như là đang thuyết phục bản thân. Ngươi có biết, Như Lai chi đạo tâm, bao nhiêu chắc chắn? Cái vấn đề này, để cho Đường Tam Tàng ngẩn ra. Như Lai Phật Tổ, Vạn Phật Chi Tổ, Phật môn bây giờ đứng đầu. Nay đạo tâm chi vững chắc, là tam giới nhận thức chung. Tôn Ngộ Không không có chờ hắn trả lời, liền tiếp tục nói. Nói thiên đạo sụp đổ đi mà hắn sắc không thay đổi, đều là nhẹ. Sinh linh sinh diệt, thứ nguyên luân chuyển, ở trong mắt của hắn hoặc giả cũng kích không nổi bụi bặm. Như vậy đạo tâm, như vậy cảnh giới, có thể xưng là bất hủ không xấu. Tôn Ngộ Không giọng nói vừa chuyển, mang tới một nụ cười. Chỉ có như vậy một viên Phật tâm. La Hầu, dùng một đạo bản nguyên ma khí, cấp Như Lai làm thành dạng gì? Trong mắt hắn kim quang nổ bắn ra, Phật tâm cũng mau sụp đổ. Kia Phật quốc tỉnh thổ, kia Bồ Đề nói tâm, ở đó một đạo ma khí trước mặt xuất hiện một đạo vết rách, không phải dung chuyển, không phải ăn mòn, là sụp đổ, là tan rã, là đạo cơ hủy diệt. Có thể thấy được La Hầu nền tảng bực nào cứng hãn. Tôn Ngộ Không thanh âm trong hư không vang vọng. Người này trước thế nhưng là cùng đạo tổ Hồng Quân tranh đoạt thiên địa chính thống tồn tại. A, Đường Tam Tàng nghe vậy, con người co rút lại. Kia trong đó lưu chuyển Phật quang, giờ phút này bị kinh hãi xung vỡ, chỉ còn dư lại chấn động. Hắn có thể cảm giác được nhịp tim của mình, một lần nữa đấm vào lồng ngực, phát ra như trống trận tiếng vang. Sư phụ, hoàn toàn cùng kia vạn ác chi nguyên vực ngoại thiên ma có cũ. Cái ý niệm này như cùng một đạo thiểm điện, sẽ toạc hắn mới vừa thành lập được thế giới quan. Tôn Ngộ Không chẳng qua là gật gật đầu, cặp kia hỏa nhãn kim tình trong phản chiếu Đường Tam Tàng trắng bệ mặt, trầm lặng yên ả, ánh mắt của hắn rơi vào một đoạn trí nhớ thắt lũ. Trước đó dưới cơ duyên xảo hợp, ta đây lão tôn từng cùng kia ma tổ La Hầu từng có một kia thần niệm giao tập. Thanh âm của hắn rất bình thản, giống như là ở tự thuật một chuyện nhỏ. Nhưng thần niệm giao tập bốn chữ lại mang theo phân lượng, ép tới chung quanh hư không cũng phát ra ào ngọng. Dù chưa từng thấy mặt, nhưng hắn từng lưu lại qua một câu nói: nếu ta đây lão tôn cố ý, có thể đi kia thiên ma sơn tìm hắn. La Hầu. Hai chữ này từ Đường Tam Tàng giữa hàm răng nặn ra, thanh âm phát run. Hắn cảm thấy dùng cả mình, huyết dịch phảng phất đọc lại. La Hầu. Kia không chỉ là một cái tên, đó là một cái kỷ nguyên chung kết, là cùng đạo tổ Hồng Quân tranh đoạt thiên địa vai chính sau khi thất bại, hóa thân vạn ma căn nguyên, ma đạo chi tổ. Tên của hắn sỏ xuyên qua cổ kim, là tam giới sinh linh cấm kỵ, liền thánh nhân cũng không muốn nói tới. Mà sư phụ của mình, Tôn Ngộ Không, hoàn toàn tiếp xúc qua loại này tồn tại. Cái này vượt ra khỏi Đường Tam Tàng nhận biết. Không sai. Tôn Ngộ Không thanh âm để cho hắn hoàn hồn. Chính là La Hầu. Hắn khẳng định Đường Tam Tàng suy đoán, giọng điệu giống như đang nói một cái tầm thường tên. Loại an tĩnh này, so bất kỳ lời nói nào cũng làm cho Đường Tam Tàng kinh hãi. Hắn lúc ấy liền đã nhìn ra, ta đây lão tôn là thiên đạo định số ra biến số. Tôn Ngộ Không xem Đường Tam Tàng. Bây giờ xem ra, hắn toan tính không nhỏ. Nhưng ở đối kháng thiên đạo cùng Phật môn về điểm này, mục tiêu của hắn cùng bọn ta nhất trí. Nhớ, Tam Tàng. Tôn Ngộ Không giọng điệu nặng. Địch nhân của địch nhân chính là đồng minh. Lần đi Thiên Ma Sơn, không phải đầu nhập, cũng không phải quy thuận, là đàm phán, là hợp tác. Chúng ta cần thiết của mình. Dứt tiếng, Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên. Chuyện như vậy, hắn không phải lần đầu tiên làm. Chương 117, tiến về Thiên Ma Sơn, Hạo Thiên, ta bạch chơi. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 117, tiến về Thiên Ma Sơn, Hạo Thiên, ta bạch chơi. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, La Hầu có cái gì mưu đồ? Ma đạo có cái gì tính toán? Năm xưa, hắn cùng với U Minh Huyết Hải Minh Hà lão tổ, cũng là như vậy bắt đầu. Sau đó lão nhân kia cũng đối với mình động tâm tư, nhưng ăn một hố, tăng thêm trí khôn, giống vậy sai lầm, hắn Tôn Ngộ Không sẽ không phạm lần thứ hai. Huống chi lúc này không giống ngày xưa. Hắn cảm giác được tử phủ trong óc hạt châu màu xám, nó rũ xuống hỗn độn khí lưu, bảo vệ hắn chân linh nguyên thần. Hỗn độn châu, vạn pháp bất xâm, nhân quả không dính. Có bảo vật này trong người, hắn liền nhảy ra tam giới ngũ hành, sông dài vận mệnh không cách nào ánh chiếu này thân, thánh nhân cũng đừng hỏng tính toán đến hắn. Có lá bài tẩy này, đâm rồng hang hổ, ma tổ xào huyện, hắn cũng đi. Tôn Ngộ Không siết chặt năm ngón tay, cảm thụ lực lượng trong cơ thể. Hắn bây giờ tu vi tiến nhanh, đã sớm không phải năm đó. Cho dù đàm phán vỡ tan, thật muốn ra tay, hắn muốn đi, La Hầu cũng chưa chắc lưu được. Hắn nhìn về phía Đường Tam Tàng, thanh âm vững vàng. Phật môn cùng Thiên Đình nhân 33 tầng trời vỡ nát một chuyện tức giận, bước kế tiếp tiêu trừ rất nhanh liền đến, sẽ không cho chúng ta cơ hội thở dốc. Ta đây lão tôn mới từ dưới ngũ hành sơn thoát khốn, nhân quả tạm. Đây chính là đi Thiên Ma Sơn thăm dò một chút hư thực thời cơ tốt nhất. Tôn Ngộ Không lời nói này, phân tích hơn thiệt, rủi ro cùng lòng tin. Mỗi một chữ cũng đập vào Đường Tam Tàng trong lòng. Trong lòng hắn nhân La Hầu danh tiếng nhấc lên sóng lớn, ở nơi này lần phân tích lắng lại. Đúng nha. Hắn nhớ tới mình mười thế luân hồi, mỗi một lần cũng cho là đang cầu Phật, phổ độ chúng sinh, kết quả chẳng qua là Phật môn trên bàn cờ một con cờ, bị số mạng thao túng, bị lừa bịp phẫn nộ thiêu đốt lấy linh hồn của hắn. Bây giờ chặt đứt đi qua, lại Tôn Ngộ Không bi sư, gặp được chân ngã, tự nhiên đi theo sư phụ, dù là phía trước là địa ngục, cũng phải xông ra một con đường. Yên lặng. Hồi lâu, Đường Tam Tàng ngẩng đầu lên, trong con ngươi kinh nghi, hoảng sợ, do dự rút đi, chỉ còn dư lại quyết nhiên. Ánh mắt kia, là đem tự thân tính mạng cùng con đường giao phó đi ra ngoài. Sư phụ nói cực phải. Thanh âm của hắn không còn run rẩy, là đệ tử, cố chấp rồi. Hai tay hắn ở trước ngực chắp tay, động tác này giờ phút này tràn đầy quyết tuyệt. Nếu như thế, đệ tử tự nhiên đi theo trái phải sư phụ. Tuy là núi đao biển lửa, thiên ma xào huyệt, cũng không sợ hãi. Đệ tử nguyện theo sư phụ tiến về Thiên Ma Sơn. Một khắc kia, Đường Tam Tàng trong lòng gông xiềng vỡ nát. Tôn Ngộ Không vậy khắc vào hồn phách của hắn. Số mệnh, đi về phía tây là số mệnh, lấy kinh là số mệnh, thành Phật cũng là số mệnh. Hết thảy đều được căn bài, hắn chẳng qua là cái cần bảo vệ lấy kinh người. Bây giờ, hắn không nghĩ diễn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn tự mình muốn trở thành quân cờ? Dựa vào cái gì hắn giác ngộ muốn hy sinh đồng bạn? Hắn đáy mắt chỗ sâu, một đám ngọn lửa màu vàng từ hồn phách dấy lên. Đó không phải là Phật quang, là tự mình ý chí. Tránh, có thể trốn bao lâu? Hỗn độn châu có thể che giấu nhất thời, che không được một đời. Thánh nhân coi chúng sinh làm kiến hôi, hôm nay có thể để mặc cho, ngày mai là có thể xóa đi. Thay vì chờ đợi, không bằng lật tung thiên địa này. Đổ, dùng mạng của mình cùng ý chí, đổ một cái tương lai. Đường Tam Tàng quanh thân khí tức biến chuyển, nhiều quyết tuyệt. Sống lưng của hắn thẳng tắp. Tốt. Lúc này mới giống lời. Tôn Ngộ Không xem thấu Đường Tam Tạng tâm cảnh lột xác, cất tiếng cười to, chấn động đến thủy liêm động vang lên ong ong. Hắn giơ tay lên vỗ vào Đường Tam Tạng trên bả vai. Phanh! Một tiếng vang trầm. Lực đạo rất nặng, Đường Tam Tạng cuộn trào khí huyết lại bình phục lại. Một dòng nước ấm theo Tôn Ngộ Không lòng bàn tay, tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Yên tâm, đi theo ta đây lão Tôn, không ăn thiệt thòi. Tôn Ngộ Không nhếch mép cười một tiếng. Đường Tam Tạng cảm thụ trên bả vai lực lượng, nhìn trước mắt con khỉ, gật mạnh đầu. Đồng minh đã thành, Tôn Ngộ Không thu liễm vẻ mặt, trong mắt lóe lên suy nghĩ. Hắn con ngươi chuyển động. Hoa Quả Sơn là ta đây lão Tôn căn, là đường lui của chúng ta. Thanh âm của hắn chìm xuống, không thể có sơ suất. Hỗn Độn Châu có thể che đậy thiên cơ, giấu giếm được Đại La Kim Tiên cùng chuẩn thánh, nhưng không gạt được mấy vị kia. Bọn họ nếu hao phí bản nguyên thôi diễn, Hoa Quả Sơn vị trí sớm muộn sẽ bại lộ. Đến lúc đó, chúng ta là được lục bình không dễ. Đường Tam Tàng trong lòng run lên. Mất đi căn cứ địa, bọn họ cũng chỉ có thể ở tam giới chạy toán loạn. Trước khi đi, nhất định phải cấp nhà này làm lại thêm mấy tầng bảo hiểm. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên ánh sáng. Lời còn chưa dứt, hắn tâm niệm vừa động. Vâng, một cỗ pháp lực từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Kia pháp lực xen lẫn hỗn độn khí, là hắn bản nguyên lực lượng. Thủy Liêm động ở nơi này cỗ lực lượng hạ đung đưa, vách đá nứt ra khe hở. Tôn Ngộ Không quanh thân không gian bắt đầu vặn mèo, sụt lở. Cả người hắn phảng phất hóa thành một vòng màu vàng thái dương, thả ra vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Thân ngoại hóa thân phương pháp triển khai, chỉ ở trong chốc lát, suy suy suy, chói hai tiếng xe gió lên, nồng nặc đến gần như hóa thành thực chất tiên khí, từ Tôn Ngộ Không toàn thân điên cuồng tuôn trào mà ra. Trong phút chốc, toàn bộ Thủy Liêm động bị bóng ánh khắp nơi kim quang bao phủ hoàn toàn. Kim quang 10,000 đạo, điểm lành rực rỡ. Không, đó không phải là thủy khí. Đó là thuần túy đến mức tận cùng lực lượng chỗ ngưng tụ thành thần ban mai, mỗi một sợi đều đủ để áp sập núi sông, đung khô giang hải. Đường Tam Tạng bị bất thình lình dị biến cả kinh liền lùi mấy bước, hắn không thể không vận lên Phật môn pháp lực bảo vệ quanh thân, mới có thể miễn cưỡng ở nơi này màu vàng trong gió lốc đứng vững gót chân. Hắn hoảng sợ trợn to cả mắt, chỉ thấy kia vô tận kim quang bên trong, chín cái cực lớn chùm sáng đang nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Chùm sáng bên trong, một đạo đạo đường nét rõ ràng bóng dáng, đang từ trong hư vô chậm rãi ngưng thật. Đông, đông, đông. Phản phất chín mặt tiên cổ bị đồng thời lôi bang, nặng nề mà giàu có tiết tấu tiếng bước chân từ kim quang nơi trọng yếu truyền ra. Mỗi một bước cũng đặt ở Đường Tam Tàng nhịp tim trên, để cho hắn cảm giác mình linh hồn đều ở đây tùy theo cộng hưởng. Chín đạo bóng dáng từ cái này ánh sáng vạn trượng hải dương màu vàng nóng trong bước ra một bước, bọn họ xuất hiện trong nháy mắt này, phương thiên địa toàn bộ pháp tắc cũng phản phất trở nên ngưng trệ một cái chớp mắt. Chín đạo bóng dáng cùng Tôn Ngộ Không bản thể độc nhất vô nhị, đều là người khoác tỏa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, chân đạp ngẫu thi bộ vân lý. Mỗi một vị cũng ánh mắt lấp lánh, trong mắt chỗ sâu thiêu đốt bất diệt ngọn lửa chiến tranh. Mỗi một vị cũng dáng người khỏe mạnh, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhất để cho Đường Tam Tạng cảm thấy ra đầu tê dại chính là từ nơi này chín đạo bóng dáng trên, hắn cảm nhận được cùng Tôn Ngộ Không bản thể gần như không có bất kỳ sự khác biệt mạnh mẽ khí tức chấn động. Trong Hỗn Nguyên Kim Tiên Kỳ, xuất chín vị trong Hỗn Nguyên Kim Tiên Kỳ cường giả. Đây căn bản không phải hóa thân, đây là chín bộ có Tôn Ngộ Không bộ phận sức chiến đấu chân thực phân thân. Tôn Ngộ Không trôi nổi tại giữa không trung, nhìn trước mắt cái này chín bộ khí tức bằng bạc, cùng mình tâm ý tương thông phân thân, trong mắt lộ ra cực kỳ hài lòng vẻ mặt. Theo hắn buồn tôn tu vi một đường cao ca mấy tiến, cái này áp đáy hòm thân ngoại hóa thân thần thông, này uy năng cũng rốt cuộc cho thấy một góc băng sơn. Bái kiến bổn tôn. Chín vị hóa thân động tác đều nhịp, nhất để hướng Tôn Ngộ Không bản thể chắp tay hành lễ, tiếng như hùng trùng, chấn động đến động phủ tuân rơi vang rội. Một màn này hoàn toàn đánh nát Đường Tam Tàng nhận biết. Đầu góc của hắn trống rỗng. Thứ độ gì? Đây rốt cuộc là thứ gì? Đây là cái gì hóa thân thần thông? Hắn sở tu hành Phật pháp trong, không thiếu cao thâm hóa thân thuật, tỉ như vừa đọc 3,000 giới, hóa thân triệu triệu. Nhưng những thứ kia hóa thân, phần lớn là dùng để truyền đạo hoặc mê hoặc kẻ địch, cũng không bao nhiêu sức chiến đấu. Cho dù là Phật đạo pháp thân, cũng tuyệt đối không thể chống giống làm ra chín cái cùng bản thể thực lực trên lệch không bao nhiêu, lại khí tức như vậy ngưng thật, chân thật chiến đấu phân thân. Hơi thở này, mạnh thật sự là có chút ngoại hạng. Mạnh đã vượt ra khỏi hắn đối thần thông hai chữ phạm vi hiểu biết. Cái này, Đường Tam Tàng đôi môi mấp máy, lại một chữ cũng không nói ra được. Chương 117, tiến về Thiên Ma Sơn, Hạ Thiên, ta bạch chơi. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 117, tiến về Thiên Ma Sơn, Hạ Thiên, ta bạch chơi. Phần 2, 2, phần 1 phần 2, hắn hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt rung động, tâm thần câu liệt. Như vậy hóa thân thần thông, nơi nào là mạnh? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, chưa bao giờ nghe. So với Phật môn những cái được gọi là vô thượng hóa thân phương pháp, mạnh đâu chỉ dù sao cũng lần. Ha ha, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tôn Ngộ Không khỏe môi khẽ nhếch, con mắt màu vàng nóng trong phản chiếu kia chín vị cùng hắn độc nhất vô nhị bóng dáng, giọng điệu bình thản, phản phất chẳng qua là tiện tay phủi một cái và tháo bụi bặm. Nhưng những lời này, mỗi một chữ cũng hóa thành một đạo cựu thiên thần lôi, bổ vào Đường Tam Tàng trên thiên linh cái. Đầu óc của hắn ông một tiếng, trống rỗng. Phàm ngươi thi đấu. Đây tuyệt đối là hắn nghe qua, trong tam giới nhất đăng phong tạo cực phàm ngươi thi đấu. Cái định mệnh, cái này gọi là thủ đoạn nhỏ. Hắn từng bị kim tiền tử, tầm mắt kiến thức vượt xa phàm tục, nhưng giờ phút này, hắn xem là kiêu ngạo định lực ở Tôn Ngộ Không trước mặt, yếu ớt như cùng một tờ giấy mỏng. Pháp nhãn của hắn đang run rẩy, nguyên thần của hắn ở rung động. Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, kia chín vị đứng nghiêm ở giữa thiên địa bằng dáng, mỗi một vị trong cơ thể cũng dâng trào mênh mông vô ngần pháp lực, này uy áp chi thịnh, thình lình đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hơn nữa, không phải mới bảo, là căn cơ vững chắc, đạo vận không câu nệ trong Hỗn Nguyên Kim Tiên Kỳ. 9 vị, 9 vị trong Hỗn Nguyên Kim Tiên Kỳ hóa thân. Đường Tam Tàng cục xương ở cổ họng khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liền hô hấp đều mang thiêu đốt cảm giác. Vừa đọc hóa chí tiên, hơn nữa còn là 9 vị đại năng. Đây là bực nào thông thiên triệt địa thần thông vĩ lực. Hắn thậm chí không dám nghĩ tới, nếu là cái này 9 vị hóa thân đồng thời ra tay, trong tam giới, trừ mấy vị kia cao cao tại thượng thánh nhân, ai có thể ngăn cản. Tôn Ngộ Không tựa hồ rất vừa ý Đường Tam Tàng phản ứng, trong mắt nét cười càng đậm. 9 vị trong Hỗn Nguyên Kim Tiên Kỳ hóa thân trấn giữ, sẽ cùng ta đây lão tôn lúc trước bảy cấm chế đại trận với nhau móc ngoặc, trong ngoài lẫn nhau. Hắc hắc, trừ phi là chuẩn thánh tụ cùng, thậm chí còn cái kia trong truyền thuyết á thánh tự mình giá lâm. Nếu không, mặc hắn tiên quân bản mã, hết thảy thần thông, đến rồi cũng phải cấp ta đây gõ rơi đầy miệng răng. Ta xem ai còn dám nữa tới ta đây Hoa Quả Sơn Dương ai. Lời nói giữa, hắn kia bệ nghệ thiên hạ ngạo khí triển lộ không bỏ sót, phản phất toàn bộ tầng giới đều chẳng qua là trong bàn tay hắn bàn cờ. Hắn một tay kết động một cái huyền ảo cực kỳ pháp quyết, đầu ngón tay kim quang lưu chuyển, phản phất dẫn dắt nào đó thiên địa chí lý. Ông kia 9 vị đội trời đạp đất hóa thân, thân hình đột nhiên du lên, ngay sau đó hóa thành 9 đạo dạng rỡ chói mắt thần hồng, xé rách trường không. Tốc độ nhanh, thậm chí ngay cả không gian đều không thể dâng lên chút xíu rung động. Trong nháy mắt, 9 đạo thần hồng liền đã tinh chuẩn không có lầm linh nhập Hoa Quả Sơn các nơi mấu chốt tiết điểm. Bờ Đông Hải, Nạo Lai Quốc bờ, Phủ Thủy Liêm động, thậm chí còn dãy núi sâu trong lòng đất linh mạch mỏng cốt. Làm lưu quang biến mất, cả tòa Hoa Quả Sơn cũng vì đó rung một cái. Sâu trong lòng đất một đạo khí cơ dâng lên, chuyển vào trời cao đại trận hộ sơn. Trận pháp cùng hóa thân vị vậy hợp nhất, phóng ra ngoài uy áp cùng khí tức toàn bộ thu liễm. Hoa Quả Sơn khôi phục cũng mạo, linh khí lưu chuyển, sát khí tiêu tán. Lặng lẽ đợi đến. Làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ Không mới yên tâm. Hoa Quả Sơn là hắn khởi điểm, là nhà, là căn. Nơi này không cho sơ thất. Hắn xoay người nhìn về phía bên người còn đang trong rung động Đường Tam Tàng, ánh mắt trở nên ôn hòa. Đi thôi, Tam Tàng. Tôn Ngộ Không gật đầu, trong thanh âm mang theo mong đợi cùng chiến ý, theo vi sư sẽ đi gặp Ma Tổ La Hầu, nhìn một chút thiên ngoại chi tiên ra sao quan cảnh. Dứt tiếng, Tôn Ngộ Không tâm niệm vừa động, vận chuyển Hỗn Độn Châu. Một cỗ khí tức tràn ngập ra, vô hình vô chất, đem hắn cùng Đường Tam Tàng bao phủ. Đường Tam Tàng cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo, mơ hồ, quanh mình không gian, thời gian, tia sáng, thanh âm đều ở đây tăng dã. Sau một khắc, hai người bóng dáng tràn ra một vòng rung động, dung nhập vào hư không. Không tiếng động. Vô tức. Trạm kế tiếp. Thiên Ma Sơn. Cùng lúc đó, áp đảo tam giới chư thiên trên, vĩnh hằng bất biến Hỗn Độn chỗ sâu. Ngoài Tam Thập Tam Thiên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân pháp tướng kim thần, cũng không nhân mất đi Tôn Ngộ Không tung tích mà lập tức tản đi. Vừa đúng ngược lại, hai tôn bắt ngang Hỗn Độn cực lớn pháp tướng trên, thánh uy như núi lửa vậy phun ra, so trước đó cuồng bạo đâu chỉ gấp 10 lần. Khủng bố uy áp trực tiếp khuấy động được quanh mình 100 triệu 10 ngàn dặm Hỗn Độn khí kịch liệt sôi trào, gầm thét, không ngừng sinh diệt, hiển lộ đưa ra chủ nhân nội tâm kia cực độ không bình tĩnh. Không thấy, chuẩn đề thánh nhân tấm kia muôn đời không thay đổi từ bi mặt mũi, giờ phút này đã bặm mẻo, hiện đầy không cách nào áp chế tức giận. Làm sao có thể lại không thấy? Trong tay hắn thất bảo diệu thụ, cái này trấn áp Tây Phương giáo khí vận chí bảo, giờ phút này đều ở đây kịch liệt ong ong rung động. Một đạo đạo đủ để tùy tiện chôn vùi một phương đại thiên thế giới thất thải hạ quang, không bị khống chế từ thần cây trên quét xuống, đem quanh mình hỗn độn hư không cắt xuất ra đạo đạo sâu không thấy đáy vết nước màu đen. Kia yêu hầu khí tức, hắn nhân quả, hắn tồn tại qua hết thể dấu vết, vậy mà một lần nữa với chúng ta thánh độc dưới, biến mất vô ảnh vô tung. Chuẩn đề trong thanh âm, mang theo một tia chính hắn cũng không từng phát hiện run rẩy. Chính là có thông thiên ở sau lưng che giấu thiên cơ, cũng tuyệt đối không thể làm như vậy gọn gàng. Cái này không hợp với lẽ thường. Một bên, tiếp dẫn thánh nhân trên mặt đau khổ chi sắc, đã nồng nặc đến cực hạn. Quanh người hắn chiếu khắp hỗn độn vô lượng vật quang, cũng vì vậy mà xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ cùng ảm đạm. Hắn thánh độc, vô hình vô chất, nhưng lại đâu đâu cũng có. Giống như mênh mông vô ngần thủy ngân biển, một lần, lại một lần, không sợ người khác làm phiền địa quét qua hồng hoang thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Từ trên 9 tầng trời ngân hà, đến 9 vũ dưới huyết hải. Từ phàm tục sinh linh một cảnh, đến lại La Kim Tiên đạo tràng. Ý chí của hắn thậm chí cưỡng ép xuyên vào thời gian trường hà hư ảnh, ngược dòng đi qua, thôi diễn tương lai, cố gắng từ kia vô cùng vô tận số mạng chi nhanh chóng, bắt được dù là một tơ một hào liên quan tới Tôn Ngộ Không dấu vết. Vậy mà, không có, cái gì cũng không có. Hắn thánh đọc chỗ đi qua, hết thảy có thể thấy rõ ràng, duy chỉ có Tôn Ngộ Không người này, phản phất bị một con bàn tay vô hình, từ toàn bộ thời gian tuyến cùng nhân quả luật trong cứng rắn xóa đi. Kết quả vẫn vậy giống như đá chìm đáy biển, không tin tức. Tôn Ngộ Không, cái này vốn nên ở bọn họ trong lòng bàn tay dãy rùa con cờ, liên tựa như ở trong tam giới, bị triệt để bốc hơi bình thường. Này khỉ người mang lớn quỷ dị. Tiếp dẫn chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ cũng nặng như cần gì, ở trong hỗn độn kích thích tầng tầng rung động. Thanh âm không còn là phổ độ chúng sinh phạm sướng, mà là đè nén đến mức tận cùng trầm thấp. Hán tuyệt không phải tầm thường lượng kiếp chi tử đơn giản như vậy. Tầm thường lượng kiếp chi tử, bất quá là thiên đạo trên bản cờ ứng vận sinh ra con cờ, dù có biến số, cũng ở thánh nhân tính toán bên trong. Nhưng cái này khỉ đá, không chỉ có thể với trong phong thần bảng cướp đoạt chân linh. Tiếp dẫn khỏe mắt hơi khẽ nhăn một cái. Phong thần bảng là thiên đạo thánh khí, nội luận pháp tắc trật tự, chân linh một khi nhập bảng, liền bị thiên đạo cùng thánh nhân chung nhau kiểm chế, chính là thánh nhân bản thân, cũng không cách nào có ở đây không kinh động người khác dưới tình huống tử trong mọi người. Kia con khỉ, hoàn toàn ngay trước chúng tiên mặt, lấy man lực phá đi, cái này đã phi thần thông, mà là đối thiên đạo quy tắc công khai trả đạp, càng có thể ở bọn ta trước mắt biến mất vô tung tích. Đây mới là để cho tiếp dẫn chân chính cảm thấy rung động địa phương. Thánh nhân pháp tướng giá lâm, thần niệm bao trùm dưới, hết thể nhân quả, hết thể quy tích cũng không chỗ che thân. Một con sâu kiến sinh tử, một hạt bụi phiêu động, cũng rõ ràng ánh chiếu tại tâm hồ. Nhưng Tôn Ngộ Không, cứ như vậy ở ngay dưới mắt bọn họ, bước hơi. Không có không gian chấn động, không có thời gian rung động, không có nhân quả dính líu, phảng phất hắn chưa từng tồn tại. Loại thủ đoạn này đã chạm tới bọn họ thánh nhân lĩnh vực cũng không từng hoàn toàn nắm được tầng diện. Nay hoặc là dính đến liền chúng ta đều không thể theo dõi hỗn độn bí mật. Vừa nghĩ tới Tôn Ngộ Không không chỉ có lần nữa bỏ trốn, còn đem bọn họ Tây Phương giáo khổ tâm kinh doanh cục diện quậy đến nát bét, tiếp dẫn thánh nhân viên kia trầm lặng yên ả đạo tâm, liền dâng lên ngút trời nghiệp hỏa. Thiên đình uy nghiêm mất hết. Phật môn Đông Độ bản quy hoạch hùng vĩ, bị xé mở một đạo dữ tận lỗ. Đáng hợp nhất là nhóm lớn vốn nên vì thiên đình hiệu lực, vì Phật môn xung làm hộ pháp tiệt giáo tiên thần được cứu đi, này bằng với trực tiếp suy yếu bọn họ tương lai nắm giữ tam giới lực lượng. Hai vị thánh nhân pháp tướng quanh thân nở rộ Phật quang, cũng bởi vì tâm tư kịch liệt chấn động mà sáng tối chập chờn, ngực giống như là đặt lên nguyên một ngồi bộ châu, bực bội đến gần như muốn cho pháp tướng giải tán. Giờ khắc này, hai người bọn họ ngược lại không hoài nghi nữa là thông thiên âm thầm ra tay. Mọi người đều là thánh nhân, giáng lâm ở đây, cũng bất quá là một đạo gánh chịu bộ phận ý chí cùng lực lượng pháp tướng. Thông thiên sức chiến đấu mạnh hơn, nếu nghĩ ở bọn họ hai vị thánh nhân dưới mắt dùng thánh nhân thủ đoạn ẩn nút kia con khỉ, tuyệt đối không thể lừa gạt được bọn họ. Kia con khỉ là dựa vào bản thân bản lãnh biến mất. Nhưng cái này, so thông thiên ra tay càng làm cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ cùng vô lực. Lựa giận cần một cái công xả. Thông thiên. Chuẩn đề thánh nhân đột nhiên quay đầu, căm tức nhìn một bên cái kia đạo bị Chu Tiên kiếm ý cái bọc, uyên đỉnh núi cao sừng sững bóng dáng, kim thân pháp tướng trợn tròn đôi mắt, thanh âm không còn an lành nữa, hóa thành sẽ toạc hỗn độn quát chói tai. Chuyện này ngươi muốn như nào giao phó? Hắn đưa ngón tay ra, nhắm thẳng vào thông thiên giáo chủ, đầu ngón tay nhân cực hạn phẫn nộ mà khẽ run. Nếu không phải ngươi ngang ngược ngăn trở, chúng ta đã sớm đem kia yêu hầu cầm nã. Trấn áp với linh sơn dưới, ngày đêm tụ kinh, mài này hung tính. Như đồ muôn đời của cờ, mắt thấy là phải thu quan. Hết thảy đều đã thành định cục. Lại cứ là thứ đáng chết thông thiên, lại cứ là thứ đáng chết con khỉ. Hết thảy là ai lỗi lầm? Thông thiên. Nếu không phải hắn lấy kiếm ngăn đường, bọn họ đã sớm bắt lại Tôn Ngộ Không, sao lại có mặt sau cái này rất nhiều biến cố? Đối mặt chuẩn đề thánh nhân gầm thét, thông thiên giáo chủ pháp tướng nhưng ngay cả mí mắt cũng không từng mang một cái, đôi tròng mắt kia vẫn vậy lãnh đạm, phản phất đang nhìn hai luồng không còn ra hình dạng hỗn độn khí lưu. Hắn chậm rãi quét qua phương tây nhị thánh xanh mét mặt. Giao phó. Một tiếng nhẹ nhõm hỏi ngược lại, lại mang theo chặt đứt hết thể sắc bén. Thông thiên giáo chủ rốt cuộc mắt nhìn thẳng hướng bọn họ, nhếch miệng lên lau một cái lạnh băng độ cong. Chương 117, tiến về Thiên Ma Sơn, Hạ Thiên, ta bật chơi. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 117, tiến về Thiên Ma Sơn, Hạ Thiên, ta bật chơi. Phần 2, 2. Phần 2, 2, bổn tọa làm việc, cần gì hướng bọn ngươi giao phó? Phong thần thủ cũ, hôm nay bất quá hơi thu lợi tức. Dứt tiếng, quanh người hắn kia yên lặng kiếm ý đột nhiên sôi trào, một chút xíu, từng sợi huyết sắc khí sát phạt từ pháp tướng trong tiêu tán mà ra, để cho mảnh này hỗn độn khu vực nhiệt độ cũng đột nhiên hạ xuống. Bọn ngươi nếu là khư phục, cứ việc cứ ra tay. Bổn tọa Chu Tiên kiếm trận, đã lâu chưa uống thánh huyết. Bá đạo, cường thế, không nhường chút nào. Một câu cuối cùng, đã không phải uy hiếp, mà là tuyên cáo. Lời còn chưa dứt, căn bản không cho tiếp dẫn, chuẩn đề lần nữa phát tác cơ hội. Ông, thông thiên giáo chủ pháp tướng quanh thân kia đủ để xé toạc đại thiên thế giới khủng bố kiếm ý, đột nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại, toàn bộ thu lại. Ngay sau đó, một đạo vắt ngang hỗn độn màu xanh kiếm quang đột nhiên sáng lên. Kia kiếm quang cũng không phải là đơn thuần quang, mà là đạo hiển hóa, là chung kết cùng hủy diệt cực hạn thể hiện. Kiếm quang một quyển. Phía dưới những thứ kia mới vừa thoát khốn, tâm thần kích động vô đang thánh mẫu, kim linh thánh mẫu, triệu công minh, tam tiêu đám người, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự nhưng lại vô cùng thân thiết lực lượng đưa bọn họ bao phủ. Chuyện chỗ này, cũng trở về đi thôi. Thông thiên giáo chủ nhàn nhạt lời nói, ở mỗi một cái tiệt giáo môn nhân nguyên thần trong băng lên, vớt lên bọn họ toàn bộ bất an cùng kích động. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu xanh kiếm quang đã ở trong hỗn độn rạch ra một đạo tối đen như mực vết rách, kia vết rách ranh giới, liền thời không pháp tắc đều ở đây rền rĩ, vỡ nát. Kiếm quang lôi cuốn chúng tiên, không có vào kia vết rách trong. Trong nháy mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Lại là căn bản không để ý tới nữa kia hai tôn tức đến Phật quang bạo rách, pháp tướng run rẩy Phật môn thánh nhân. Thông thiên, ngươi. Chuẩn đề thánh nhân pháp tướng kịch liệt chấn động, kia từ vô thượng nguyện lực ngưng tụ mà thành vạn trượng kim thân, giờ phút này hoàn toàn dâng lên tầng tầng rung động, gần như phải đương trường bằng tán. Hắn cặp kia nắm được tam giới lục đạo phân mắt, giờ phút này phun ra không còn là từ bi, mà là thiêu cháy tất cả lửa giận. Và anh, trong tay thất bảo diệu thụ không bị khống chế đột nhiên quét một cái, một đạo thất thải hà quang bắn ra, này ánh sáng cũng không phải là phổ độ chúng sinh, mà là hàm chứa tịch diệt vạn vật khủng bố đạo tắc. Cách đó không xa, một phương lơ lửng không biết bao nhiêu ước vạn năm tàn phá hỗn độn mây thiên thạch, ở nơi này đạo hào quang dưới, liền một cái sát na đều không thể chống đỡ. Không có tiếng vang lớn, không có nổ tung. Những thứ kia có thể so với một phương tiểu thế giới cực lớn thiên thạch, trực tiếp từ khái niệm tầm diện bên trên bị xóa đi, hóa thành bản nguyên nhất hỗn độn khí, liền một tia bụi bặm cũng không từng lưu lại. Thánh nhân giận dữ, không ngờ như vậy. Bên cạnh tiếp dẫn thánh nhân, tấm kia muôn đời không thay đổi khổ trên mặt, bắp thịt nhỏ bé không thể nhận ra địa khẽ nhăn một cái. Quanh người hắn vòng quanh hùng vĩ Phật quang, cũng theo đó sáng tối chập chờn. Cuối cùng, tâm tình quy về tĩnh mịch. Cặp con mắt kia chỗ sâu, chỉ còn dư lại hàn băng. Mà thôi, sư đệ. Thanh âm của hắn băng lên, chuẩn đề khí tức trên người trở nên hơi chậm lại. Thông thiên tâm ý đã quyết, nhiều lời vô ích. Tiếp dẫn ánh mắt xuyên thấu hỗn độn, nhìn về phía Hồng Hoang thiên địa. Việc cần kiếp bây giờ là tìm đến Tôn Ngộ Không. Nay khỉ chưa trừ diệt, Tây Du khó an. Phật pháp đông truyền to lớn kế, ác sẽ bị nẹt. Thanh âm của hắn trở nên thâm trầm. Chúng ta cần nghĩ biện pháp khác. Dứt tiếng, hai vị thánh nhân pháp tướng ở trong hỗn độn đứng sững, quanh mình hỗn độn khí lưu tùy theo ngưng trệ. Đang lúc này, một tiếng quát to phá vỡ hư không. Còn mời thánh nhân ra tay, tương trợ Như Lai. Nhân đăng cổ Phật từ thiên đỉnh phế tích trong lao ra, trên người hắn Phật quang ảm đạm tán loạn. Dứt lời, nhị thánh ánh mắt chuyển động, rơi vào Như Lai trên người. Như Lai ngồi xếp bằng ở kim liên trên, mặt mũi trang nghiêm. Nhưng kia trang nghiêm dưới, cất giấu một loại quỷ dị. Hắn Phật thân, một nửa là kim quang, một nửa là ma khí. Kim quang cùng ma khí ở trong cơ thể hắn đan vào, đụng tạo thành Phật ma đồng thể cảnh tượng. Đạo tâm của hắn nằm cốt, bị bôi đen ý chiếm cứ. Một viên ma đạo hạt giống đã trồng. Ừm. Chuẩn đề thánh nhân nhướng mày, giơ tay lên một chỉ. Một đạo Phật môn nguyện lực hóa thành kim quang rơi vào Như Lai trên người, đem hắn bên ngoài thân ma khí quét hụt. Như Lai Phật thân khôi phục màu vàng, cũng không chờ Nhiên Đăng đám người thở phào một cái. Ông, ma khí từ Như Lai nói tâm chỗ sâu tuôn trào mà ra, lần nữa bao trùm toàn thân hắn. Lần này, ma khí hóa thành ngọn lửa màu đen, ở quanh người hắn thiêu đốt lấy Phật quang hộ thể. La Hầu bản nguyên ma khí, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thanh âm đồng thời vang lên, giọng điệu nghiêm trọng. Nhị thánh chỉ một cái, liền xuyên thủng ma khí căn nguyên, một luồng đến từ ma tổ ý chí, cùng Như Lai Phật pháp bản nguyên quân quýt lấy nhau. Đó không phải là lực lượng ăn mòn, mà là đạo ô nhiễm. Phiền toái. Chuẩn đề thánh nhân thu tay về, trên mặt chỉ còn dư lại vô lực. La Hầu bản nguyên ma khí đã thâm nhập Như Lai nói tâm, cùng hắn Phật quả dây dưa. Chớ nói chúng ta chẳng qua là một bộ pháp tướng ở chỗ này. Thanh âm của hắn dừng một chút, mang theo chút chắc. Chính là bổn tôn đích thân đến, cũng không có thể giải. Tiếp dẫn thánh nhân lắc đầu, thở dài một tiếng. Kia tiếng thở dài ở trong hỗn độn vang vọng, để cho hư không cũng sinh ra bị thương. Đạo tâm chứng bệnh, khổ sở nhất hiểu. Cưỡng ép bóc ra, sẽ chỉ làm Như Lai đạo quả cùng nhau sụp đổ, đến lúc đó, hắn liền không phải hắn. Lần này, Phật môn có thể nói là tổn thất nặng nề. Một tôn chuẩn thánh tuột cùng sức chiến đấu, tương lai Phật môn người cầm lái, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Mà thôi, theo ta đi trước cực nhạc thế giới. Chuẩn đề cũng là không nói. Hắn phất phất tay. Vô tận Phật quang từ trong hư không rũ xuống, hóa thành một đạo đạo kim sắc xiển xích, đem Như Lai kể cả dưới người hắn kim liên bao quanh cái bọc, phong ấn đứng lên. Làm xong đây hết thảy, hắn thậm chí không tiếp tục nhìn phía dưới thiên đình một cái. Phật môn một đám, ở hai vị thánh nhân Phật quang dưới tiếp dẫn, bóng dáng bắt đầu trở nên hư ảo. Chỉ ở một cái chớp mắt, liên lục tục rời đi nơi đây. Tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất bọn họ chưa bao giờ xuất hiện qua. Từ đầu chí cuối, bọn họ liền cảnh cũng không để ý một bên thiên đế Hạo Thiên. Xem kia trống rông hỗn độn hư không, Hạo Thiên đứng ở Nam Thiên môn phế tích trên, cả người cũng cứng lại. Trên người hắn món đó tượng trưng tam giới chi tôn long bảo, giờ phút này dính đầy bụi bặm, hư hại không chịu nổi. Trên mặt hắn huyết sắc, ở Phật quang biến mất trong nháy mắt, hơi được không còn một ngống, chỉ còn dư lại hoàn toàn trắng bệnh. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình, ở trong ngực hắn nổ tung, hỗn tạp quất đục, phẫn nộ, mờ mịt, còn có một tia bị ném bỏ lạnh băng. Hắn tại chỗ ngơ ngác. Đi, cứ như vậy. Đi, không phải. Cứ như vậy vỗ một cái mông, đi. Không tiếp. Một cỗ không cách nào áp chế lửa giận, xông phá hắn thân là thiên đế uy nghi, để cho hắn trực tiếp tức miệng mắng to. Một đám côn tiếp. Cái định mệnh. Chơi đâu? Hôm nay ba tôn thánh nhân cũng hiện thân, hắn thậm chí đã làm tốt hồng hoang lần nữa lâm vào thánh nhân cuộc chiến chuẩn bị. Thế nhưng là đâu? Kết quả đây. Vài ba lời, cả tay đều không chân chính động một cái, liền mỗi người rút lui. Làm cái gì đổ chơi đâu? Đem hắn tiên đỉnh làm cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lánh nát vật liền câu trả lời cũng không có khách sạn sao. Lửa giận đang tiêu đốt, nhưng lý trí nhưng lại giống như một chậu nước đá, đem hắn tới đến cả người rét run. Hắn không dám nói nữa cái gì. Dù sao, đối phương là thánh nhân. Mà hắn còn chưa phải là thực lực chưa đủ, cũng chỉ có thể câm miệng. Cái này nhận biết, so thiên đình bị đánh nát càng làm cho hắn cảm thấy quất đủ. Bản thể, cái này. Một bên Ngọc Đế hóa thân run rẩy mở miệng, hắn có thể cảm nhận được Hạo Thiên bản thể chất chứa nổi khủng. Hạo Thiên quay đầu, ánh mắt đâm về phía phương Tây cực nhạc thế giới phương hướng. Hừ. Hắn phát ra một tiếng giọng mũi. Tới chấm thiên đình đại náo một trận, để cho chấm chúng thần vẫn lạc mấy chục vị, phá hủy chấm Nam Thiên môn, cứ như vậy phủi mông một cái đi. Nam mơ đi. Hắn hất một cái tay áo bảo, trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Chớ cái này tiến về Tử Tiêu cung, thượng bẩm đạo tổ. Chờ xem. Chương 118, tới Thiên Ma Sơn, yêu tăng Bồ Thiên. Phần 1/2, chương 118, tới Thiên Ma Sơn, yêu tăng Bồ Thiên. Phần 1/2, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tàng đồng hành. Trong hỗn độn, không nhớ năm, không phân biệt phương hướng. Thời gian cùng không gian khái niệm ở chỗ này bị bóc ra, hóa thành tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, phía trước hắc ám nứt ra một đạo lỗ, dị ra đỏ nhạt. Vết rách sau cũng không phải là quan minh, mà là ác ý một dãy núi đụng vào hai người cảm nhận, vắt ngang ở nơi nào. Các đứa hỗn độn, ngọn núi cũng không phải là đất đá, mà là từ đọng lại ma huyết cùng vỡ vụn ma cốt chất đống mà thành. Mỗi một khối nham thạch cũng từng là ma thần hải cốt, mỗi một đạo thung lũng cũng chạy xuôi qua ma tổ chi huyết. Dãy núi đường nét đang ngọ ngậy, ma khí ở ngọn núi quanh mình lan lột, ngưng tụ thành từng tôn ma thần hư ảnh. Ba đầu sáu tay, mặt xanh nhanh vàng, hư ảnh mở ra miệng khổng lồ không tiếng động gào thét, chấn động đến quanh mình hỗn độn đều ở đây sụp lở. nơi đây ma khí này độ dày cùng phẩm chất vượt qua tam giới bất kỳ ma nguyên. Nơi này không phải ma khí nảy sinh nơi, nơi này là ma bản nguyên. Thần niệm chạm đến, áp lực liền đã giáng lâm, đóng băng nguyên thần, xé toạc hồn phách. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu ngưng trệ. Thần hồn chỗ sâu có ma âm vang lên, vậy lên đáy lòng tàn sát cùng hủy diệt dục vọng. Nơi này để cho tiên Phật đoạn lạc, đạo pháp trầm luân. Nơi này chính là vực ngoại thiên ma chi xảo, vạn ma chi nguyên, thiên ma sơn. Cứ thật, thét một tiếng kinh hãi từ đường tam tàng giữa hàm răng nặn ra, cả người hắn cũng cứng lại. Đây chính là thiên ma sơn. Quanh người hắn công đức kim quang phát ra đôm đốp giòn vang, ánh sáng co rút lại, ảm đạm. Cuối cùng bị áp chế ở bên ngoài thân ba tấc, tạo thành một tầng màng ánh sáng, sáng tối chập chờn. Tia sáng kia giống như trong gió ánh đến, mà cả tòa thiên ma sơn chính là kia đủ để thổi tắt đầy trời sao trời vĩnh dạ cương phong. Hắn vật quang ở nơi này phiến mênh mông ma vực trước mặt nhỏ bé như hạt bụi, rất là khủng bố ma khí. Đường tam tàng sắc mặt trắng bệnh, hai mắt trợn tròn, đáy mắt hiện đầy tia máu. Hắn có thể cảm giác được bản thân Phật tâm đang bị rung chuyển. Kia vô cùng bất nhập ma khí đang theo hắn mỗi một lần hô hấp, mỗi một cái lỗ chân lông, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu, phải đem hắn công đức kim thân hoàn toàn nhuộm thành ma khu. Không hổ là ma tổ La Hầu đạo trang chỗ, ta Phật môn công đức kim quang lại bị áp chế đến loại trình độ này. Mênh mông khí huyết ở trong cơ thể hắn điên cuồng chạy trồm, phát ra sông suối như vỡ đê tiếng vang lớn, cố gắng lấy thuần túy thân sắc lực lượng chống lại cô này ăn mòn. Trong tâm thần, một bộ Phật môn chí cao kinh văn tự đi hiện lên, hóa thành vạn chữ Phật ấn, cưỡng ép chấn áp sắc cuồng bạo ý niệm. Hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình, không có ngay tại chỗ rơi vào ma đạo. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt tăng bảo. Rồi sau đó, hắn khó khăn quay đầu, nhìn về phía bên người Tôn Ngộ Không. Cái này nhìn, trong lòng hắn hoảng sợ, trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không đứng chắc tay, tay áo phiêu phiêu, thần tình lạnh nhạt. Kia đủ để cho một tôn Phật Đà cũng tâm thần thất thủ khủng bố ma khí, đang đến gần trước người hắn một trượng phạm vi lúc, liền tự động hướng hai bên phân lưu mà đi. Phản phất bọn nó gặp so tự thân càng cổ xưa, càng chí cao, càng không thể xâm phạm tồn tại. Sư phụ tại bậc này tuyệt địa trong, dường như bước đi thong dong, hồn nhiên không chịu chút xíu ảnh hưởng. Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng trong, hai đạo kim quang nóng ánh chiếu sáng rạng rỡ, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp ma vụ, quét mắt mảnh này tuyên cổ trường tồn ma thổ. Trong lòng của hắn, giống vậy chợt nổi sóng lan tan. Nơi đây ma đạo phát tác, đầy đủ được vượt qua tưởng tượng. Nó không còn ký sinh với hồng hoang thiên đạo, mà là diễn hóa xuất tự thân quy luật, tự thành ma đạo thiên đạo. Nơi đây không có sinh cơ, chỉ có hủy diệt cùng chung kết. Sư phụ, ma tổ La Hầu còn sống. Đường tam tàng thanh âm ở Tôn Ngộ Không trong đầu phát run. Ở nơi này ma vực không cách nào mở miệng, thanh âm sẽ bị ma khí cắn nuốt. Nơi đây ma khí như vậy, phải có chủ. Hắn không dám nghĩ, nếu bị kia từng cùng đạo tổ Hồng Quân tranh đoạt thiên địa ma tổ La Hầu vẫn còn ở, lấy hai người bọn họ tu vi tới đây, chính là tự chui đầu vào lưới. Tôn Ngộ Không ánh mắt ngưng lại, lắc đầu lấy thần niệm trả lời, ta đây lão tôn không biết hắn tình trạng. Ban đầu ở Hồng Hoang thấy, chẳng qua là hắn xuyên thấu thời không hạ xuống một luồng thần niệm. Tôn Ngộ Không nhớ tới, cái kia đạo thần niệm không nhìn tam giới, ý chí này liền để cho hắn cảm nhận được áp lực. Hắn nhíu mày, sinh lòng một nghi ngờ. Hắn mời ta đây lão tôn tới trước, vì sao cái này trong thiên ma sơn không có hắn ban đầu khí tức? Tôn Ngộ Không dùng phá vọng kim đồng nhìn. Hắn phân biệt ra được, trước mắt ma núi lực lượng dù rộng, lại cùng cái kia đạo thần niệm ý chí bất đồng. Đối phương khí tức là 10,000 đạo ma thì chúa tể. Nhưng cái này ma núi khí tức tán loạn, giống như một cái tự đi vận chuyển hệ thống, không có nòng cốt. Thầy cho hai người tâm niệm trao đổi cắt đứt. Thiên ma sơn lâm vào tĩnh mịch. Nơi đây linh khí bị một loại lực lượng bại không. Đường tam tàng tâm thần giật mình, đó là sinh linh đối mặt thiên địch bản năng run rẩy. Sư phó. Hắn kêu gọi ở đáy lòng vang lên, lại bị ngăn cách. Cũng liền vào lúc này, thiên ma sơn sống. Lan lộn ma khí, từ khí hóa thành chất. Bọn nó hóa thành màu đen sông suối, từ đỉnh núi rót ngược xuống. Ngàn tỷ đạo tiếng rít từ bốn phương tám hướng đồng thời nổ tung. Thanh âm kia không trải qua màng nhĩ, xuyên vào thần hồn. Đường tam tàng hừ một tiếng, nguyên thần muốn nước, một luồng dòng máu màu vàng nóng từ hắn vành thai dì ra. Hắn thấy được, ngọn núi trong khe bỏ ra ngoài hình người bóng tối, tứ chi đảo ngược xếp ở trên vách núi bò hành. Ma khí trong mở ra vô số đỏ thắm con người. Đại địa nứt ra, một con chỉ xương tay dưới đất chui lên, tiếp theo là treo thịt thối thân thể, trong hốc mắt tiêu đốt lửa ma. Khí tức của bọn họ có mạnh có yếu, người yếu bất qua chân tiên, cường giả đã chạm đến thái ớt ngưỡng cửa. Thế nhưng số lượng vượt ra khỏi đếm hết ý nghĩa. Bọn nó là ma triều. Hô hấp giữa, Tôn Ngộ Không cùng Đường tam tàng đất đặt chân liền bị phong tỏa. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ma uy dung chuyển mảnh này ma vực không gian, pháp tắc diễn dĩ, không gian kết cấu phát ra kéo kẻ tâm thành. Một cỗ nhằm vào thần hồn cùng đạo tâm áp lực, từ bốn phương tám hướng để ép mà tới. Đó không phải là lực lượng, là tuyệt vọng hủy diệt chung kết khái niệm cụ tượng hóa. Nó muốn nghiền nát không phải thân xác, là tu sĩ đạo tâm. Thiên ma. Đường tam tàng sắc mặt trắng bệch. Hắn khí huyết nghịch lưu, quanh thân hộ thể Phật quang, ở nơi này cổ dưới áp lực sáng tối chập chờn. Đây là hắn đi về phía tây tới nay, lần đầu tiên đối mặt thiên ma. Không phải tà ma, không phải yêu nghiệt, là ma tổ La Hầu ngồi xuống thiên ma. Sợ hãi từ đáy lòng nảy sinh. Hắn nhìn về phía bên người Tôn Ngộ Không. Đạo thân ảnh kia đứng ở đó, kim giáp không nhúc nhích, áo bào đỏ chưa dương. Quanh mình hết thảy cảnh tượng, với hắn mà nói, bất quá gió mát quất vào mặt. Đường tam tàng thấy được, Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng trong, thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Thử. Thử lạnh một tiếng, lấn áp triệu triệu thiên ma tiếng rít. Chút tài mọn, cũng dám ở ta đây lão Tôn trước mặt phô trương. Tôn Ngộ Không niết miệng lên độ cong. Cũng giết tới người ta ổ cửa, còn trông cậy vào đối phương đón khách không được. Chẳng qua là cái này nghi thức hoang nên, không khỏi hẹp hỏi. Hắn lười phân biệt những thiên ma này mạnh yếu, cũng lười so đo số lượng của bọn họ. Hắn chẳng qua là đem kia cổ từ bước vào nơi đây liền bị đè nén khí cơ, phóng thích ra ngoài. Hôn nguyên kim tiên khí thế bùng nổ. Không ánh sáng ảnh, không có năng lượng xả. Một cỗ pháp lực ba động, lấy Tôn Ngộ Không làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Kia chấn động vô hình vô chất, lại nặng như cần gì. Vâng. Khí thế chỗ đi qua, không gian đọc lại, thời gian đình trệ. Những thứ kia xông vào trước nhất thiên ma, trên mặt nét mặt định cách. Ngay sau đó, bọn nó ma khu kể cả ma niệm, cùng nhau hóa thành hạt, chôn bụi. Không có kêu thảm thiết, không có dây rủa, không có năng lượng tiêu tán. Là từ tồn tại tầng diện mặt sát. Phía sau có thể so với Thái Ức Kim Tiên thiên ma, trong mắt lửa ma chập chờn, phát ra sợ hãi hí, lui về phía sau. Chương 118, tới Thiên Ma Sơn, yêu tăng vô thiên. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 118, tới Thiên Ma Sơn, yêu tăng vô thiên. Phần 1 phần 2, phần 2, 2, bọn nó mong muốn trốn đi, thế nhưng cố khí thế lan tràn tốc độ, vượt xa bọn nó thần nghiệm. Thoáng qua giữa, vòng vây bị thanh ra một mảnh khu vực chân không. Một cái hình tròn. Tròn bên trong, là thầy trò hai người. Tròn ngoài, là câm như hến quần ma. Tôn Ngộ Không một tay phụ sau, đảo mắt những thứ kia ma chúng, ánh mắt rơi vào Thiên Ma Sơn chỗ xấu nhất. Thanh âm của hắn xuyên thấu ma khí, vang dội toàn bộ ma vực. Tôn Ngộ Không tới trước đến ma tổ La Hầu ước hẹn. Thanh âm ở quần sơn vang vọng, còn sót lại thiên ma càng thêm sao động, cũng không một dám nữa tiến lên. Tôn Ngộ Không dừng một chút, thanh âm chuyển lạnh. Ma tổ là ý gì, còn không hiện thân. Dứt tiếng, vạn ma hí dừng lại. Toàn bộ thế giới lần nữa yên tĩnh. Sau ba hơi thở, Thiên Ma Sơn chỗ sâu nhất ma khí trong cốt lõi chuyển tới một trận trầm thấp tiếng cười. Ha ha ha. Tiếng cười mới đầu không lớn, nhưng thanh âm này không ở bên ngoài giới, mà ở mỗi cái sinh linh đáy lòng, dẫn động ma niệm. Đường Tam Tàng thần hồn rung một cái, trước mắt hiện ra kim tiền tử vẫn lạc, mười thế luân hồi không được giải thoát vô tận oán giận. Hắn cắn chót lưỡi, đau nhức để cho hắn tỉnh táo, sau lưng đã là mồ hôi lạnh. Mà tiếng cười kia vào giờ khắc này đột nhiên trở nên hùng vĩ. Ha 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 ha. Nó chấn động toàn bộ ma vực, để cho quần sơn run rẩy, để cho trời cao thất sắc. Ngay sau đó, kia tràn ngập thiên ma sơn vô tận ma khí phảng phất nhận được sắc lệnh, bọn nó hướng tiếng cười ngọn nguồn hội tụ. Đó không phải là lưu động, mà là sụp co lại. Toàn bộ ma vực kia sáng đều ở đây bặm mẻo, toàn bộ năng lượng đều bị cái điểm kia cắn nuốt. Ma khí lan lộn, ngưng tụ, hóa thành một đạo hình người. Người đâu mặc tăng bảo, vải vóc không có văn sức, cắn nuốt tia sáng. Tóc dài chưa trói buộc, xóa ở đầu vai, sấn một khuôn mặt. Kia mặt mũi vượt qua giới tính, ẩn chứa sức hấp dẫn. Chỉ có hắn nơi mi tâm, một đạo màu tím ma văn. Ma văn đang ngọng ngoại, mỗi một lần nhịp đập cũng làm cho không gian dâng lên nếp nhăn. Nó không phải là ấn, mà là từ linh hồn dài ra, là đạo hình tượng cụ thể hóa, là pháp ngọn nguồn. Trong đó lưu chuyển là vũ trụ hắc ám cùng chung kết. Quanh người hắn không có khí thế, cũng cảm nhận không tới pháp lực ba động. Hắn liền đứng ở nơi đó. Nhưng chỗ hắn đứng, trong phạm vi bán kính 10,000 dặm ma khí trong nháy mắt tự đi sắp hàng, chảy xuôi, còn bao quanh hắn, tạo thành một bức triều bãi quần tranh. Phản phất hắn không phải ma, mà là ma đạo phát tắc. Hắn chính là quy tắc bản thân. Áo bào đen hòa thượng bước ra một bước, đạp hư không, hướng Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tàng đi tới. Bước chân của hắn không vui, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân hư không cũng đẩy ra một vòng rung động. Rung động quyết tán chỗ, pháp tắc đều ở đây rền rĩ. Ánh mắt của hắn rơi vào Đường Tam Tàng trên thân. Tầm mắt ở đó bị ma khí áp chế mà ảm đạm, Phật trên ánh sáng dừng lại một cái chớp mắt. Trong mắt của hắn trong không có sát ý hoặc căm hận, ngược lại hiện ra nghiền ngẫm, giống như thần linh nhìn xuống sâu kiến. Phản phất đang thưởng thức một món tác phẩm nghệ thuật. Cuối cùng, ánh mắt của hắn chuyển động, khóa được Tôn Ngộ Không. Đó là một loại xuyên qua tương lai, nắm được nhân quả ánh mắt. Rõ ràng, Tôn Ngộ Không. Thanh âm của hắn vang lên, không mang theo tâm tình, truyền vào một người một khí linh hồn. Bổn tọa sớm biết, ngươi nhất định sẽ tới này. Tôn Ngộ Không cả người kim mao căng thẳng, mỗi một cây lông tơ cũng lấp lóe thần tính chói lọi, như lâm đại địch. Đường Tam Tàng cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trong miệng tụng kinh tiếng đình trệ, kia cổ áp lực để cho hắn thiện tâm chợt nổi sóng lan tan. Hai người đồng thời nâng đầu, nhìn về kia áo bào đen hòa thượng. Khí tức của người này sâu không lường được. Hắn cùng với mảnh này ma vực hòa làm một thể, không phân khác biệt. Đây cũng không phải là bọn họ trước gặp gỡ bất kỳ ma đầu có thể so sánh. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng nhưng ở cảnh báo. Người trước mắt khí tức, cùng hắn ban đầu ở trong thí thần thương cảm giác được La Hầu thần niệm, ở về bản chất thật có bất đồng. Kia một luồng thần niệm là thuần túy hủy diệt cùng chung kết, là ma tổ lưu lại năng lượng. Mà người trước mắt là một loại bao dung hủy diệt, dựng dục tân sinh ma. Người là La Hầu. Tôn Ngộ Không gần từng chữ, thanh âm trầm thấp. Hắn đem phá vọng kim đồng thúc dục đến mức tận cùng, hai vệ thần quang bắn ra, cố gắng khám phá đối phương căn nguyên hư thực. Vậy mà, thần quang chiếu vào người nọ trên người, tựa như đá chìm đáy biển, không có kích thích sóng lớn. Hai mắt của hắn chỉ thấy một vùng tăm tối, kia hắc ám cuối là sâu hơn hư vô, đủ để cắn nuốt hết thể tham cứu. Vực sâu, không thể đo lường. Nghe được Tôn Ngộ Không câu hỏi, áo bào đen hòa thượng khoe miệng vểnh lên lau một cái độ cong, nụ cười kia phối hợp hắn tuấn lãng mặt mũi, lại lộ ra một cố quỷ dị. La Hầu. Hắn lắc đầu một cái, động tác chậm chạp. Ma tổ La Hầu đã ở Long Hán sơ kiếp ma đạo chi tranh trong bại vòng, chân linh vỡ vụn, này trôi chấp trưởng đại đạo quyền bính cũng tận số giải rác giữa thiên địa. Hắn dừng một chút, dùng chân thuật sự thật giọng điệu nói ra một cái bí văn. Nói là đã chết cũng không thể. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tàng trong đầu đồng thời nhấc lên sóng lớn. La Hầu, chết rồi. Điều này sao có thể? Nếu hắn thật đã chết rồi, kia ban đầu trong thí thần thương dẫn dắt bản thân thần niệm là ai? Kia vượt qua thời không, mời hắn tới trước mảnh này ma vực ý chí, lại là ai? Vô số nghi ngờ ở trong lòng nổ tung. Không chờ bọn họ mở miệng truy hỏi, áo bào đen hòa thượng thanh âm liền lần nữa vang lên, không nhanh không chậm, phản phất ở trình bày thiên địa chí lý. Đạo tiêu ma trưởng, mà tăng đạo tiêu. Cái này là thiên địa thăng bằng đến chí lý, đạo tổ hồng quân bất tử, đại đạo trường tồn, ma đạo há lại sẽ chân chính chôn bụi. La Hầu dù vẫn, nhưng hắn làm ma đạo mở ra người bản nguyên, cùng với kia không cam lòng thất bại ý chí, lại cũng chưa theo chân linh cùng nhau biến mất. Trong giọng nói của hắn, mang theo ma lực, để cho Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tàng ngưng thần lắng nghe. Với thiên đạo pháp tắc không cách nào chạm đến bên ngoài hỗn độn, với chúng sinh trong lòng này sinh ác niệm bên trong, kia phần bản nguyên cùng ý chí, trải qua 5 tháng lắng động cùng thanh nén, thẳng đến. Hắn nói tới chỗ này, ngừng lại. Cặp kia bình tĩnh con người, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, từng chữ từng câu nói, ta chi ra đời. Dứt tiếng trong ngáy mắt, hắn nâng lên cằm, vẻ mặt lãnh đạm, lại mang theo bẩm sinh tôn quý. Người có thể xưng ta vì Vô Thiên. Vô Thiên. Làm hai chữ này nổ ra lúc, khắp ma vực cũng vì đó rung động. Nam dạp trên mặt đất thiên ma, thân thể lay động, tựa đầu sọ vùi vào bụi bặm trong, phát ra kính sợ nghẹn ngào. Đây không phải là tên, đây là một cái tôn hiệu, là một thời đại tuyên cáo. Tôn Ngộ Không con ngươi co rút lại, một đạo điện quang ở trong đầu hắn xẹt qua. Toàn bộ hoang mang, rộng mở trong sáng. Thì ra là như vậy. Căn bản không phải ma tổ La Hầu sống lại, mà là La Hầu sau khi ngã xuống, hắn mở ma đạo, hắn bất diệt ý chí, ở kỷ nguyên yên lặng sau, với cái thời đại này, dựng dục ra một cái chúa tể mới. Hắn giống như là ma tổ La Hầu chuyển thế. Không, thậm chí so chuyển thế càng triệt để hơn. Hắn cũng không phải là thừa kế, mà là tân sinh. Nếu như nói La Hầu là ma đạo người khai sáng, như vậy trước mắt Vô Thiên, chính là ma đạo bản thân ở thời đại này hiện hóa. Vô Thiên. Hai chữ này, hàm chứa lực lượng nào đó, ở trong đại điện bảo vệ. Tôn Ngộ Không nhai nuốt lấy cái tên này. Hắn trong mắt màu vàng nóng trong, chiến ý cùng sát khí lắng đọng, thay vào đó chính là rõ ràng. Ta đây lão Tôn hiểu. Đã ngươi thừa kế La Hầu hết thảy, kia tìm ngươi, cũng giống như vậy. Cái tên này, hắn rất quen thuộc. Không chỉ là quen thuộc. Ở thiên đạo chỗ bày ra tương lai, ở vô số số mạng quý tích trong, cái tên này chủ nhân, vốn nên là trung kết thời đại, mở ra mạn pháp lượng kiếp chi tử. Hắn cùng với bản thân, vốn là có nhân quả, nhất định va chạm. Chẳng qua là, bây giờ, bởi vì một ít biến số, bởi vì chính Tôn Ngộ Không lựa chọn, hai người chạm mặt thời gian trước hạn, phương thức cũng hoàn toàn khác biệt. Vương tọa bên trên, được gọi là Vô Thiên nam nhân ngay vậy, nhếch miệng lên lau một cái nét cười. Nụ cười kia không có nhiệt độ, lại có thể nắm được tam giới lục đạo, quá khứ bị lai. Hắn xem Tôn Ngộ Không, ánh mắt như thực chất, lột ra máu thịt của hắn, nhìn thẳng hắn viên kia thạch tâm. Bổn tọa biết được ngươi biết tới. Thanh âm của hắn không cao, lại có ma lực, truyền vào Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tàng trong tai, ở bọn họ nguyên thần trong vang lên. Ngươi là này lượng kiếp mấu chốt, thiên đạo trên bàn cờ không ổn định nhất con cờ, càng là muốn tránh thoát gông xiềng, từ trưởng số mạng dị số. Từng chữ cũng gõ vào Tôn Ngộ Không tâm tư bên trên. Chương 118, tới Thiên Ma Sơn, yêu tăng Vô Thiên. Phần 2, 2, chương 118, tới Thiên Ma Sơn, yêu tăng Vô Thiên. Phần 2, 2, Vô Thiên tầm mắt mang theo dò xét, tiếp tục nói, ngươi muốn phá cuộc, khuấy động nước tù, đem chư thiên thần Phật kéo xuống thần đàn. Chỉ dựa vào ngươi một người, không đủ. Ngươi tới tìm một tọa, là tất nhiên. Dứt tiếng, ánh mắt của hắn chuyển một cái, rơi vào Tôn Ngộ Không bên người, cái đó khoác cà sa, vẻ mặt trang nghiêm tăng nhân trên người. Vô Thiên nét cười nồng nặc gấp mấy lần. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Liên Phật môn khâm định lấy kinh người, cái đó ngưng tụ mười thế tu hành, bị coi là Phật pháp đông truyền nền tảng công đức kim e, cũng vì ngươi cùng nhau phản bội Phật môn, đầu nhập vào bổn tọa ma vực. Trong giọng nói của hắn, lần đầu tiên có ngạc nhiên cùng khen ngợi. Tốt, tốt. Hắn tử xương trắng vương tọa bên trên đứng lên, tăng bảo không gió mà bay, quanh thân ma khí sôi trào, hóa thành ma long hư ảnh, quen quẩn với đại điện trên không. Hai tôn lượng kiếp chi tử tề tụ ta chi thiên ma sơn, quá tốt rồi. Ha 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 ha. Tiếng cười chấn động ma thổ, tiếng cười kia trong sung sướng cùng đắc ý, dường như muốn xông phá hỗn độn. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tàng làm phản, đối hắn giá trị không thể đánh giá. Cái này không chỉ là hai cái sức chiến đấu, đây là hai thanh đao nhọn, một thanh là trời sinh thủy đá, lượng kiếp biến số, một thanh là Phật môn căn cơ, tín ngưỡng tượng trưng. Cái này hai thanh đao đồng thời trở giáo, đủ để từ bên trong đem linh sơn xé ra một đạo vết rách, là lật nghiêng Phật môn, thậm chí còn lật nghiêng tam giới trật tự công cụ. Tiếng cười dần dần nghỉ, Vô Thiên lần nữa ngồi xuống, sôi trào ma khí tùy theo lắng lại. Ánh mắt của hắn lần nữa tập trung với Tôn Ngộ Không trên người, nhưng lần này ánh mắt thay đổi, không còn là dò xét, không còn là nghiền ngẫm, mà là một loại thưởng thức, giống như thợ thủ công gặp được ngọc thô. Bất quá, nhất để cho bổn tọa ngạc nhiên, hay là bản thân ngươi? Vô Thiên thanh âm trầm thấp xuống, mang theo khen ngợi. Trên người ngươi chạy xôi đạo vận, rất đặc biệt. Nó không thuộc về cái này kỷ nguyên, không có hồng quân sáng chế pháp môn khí tức, cũng không chạm tam thi cách cũ. Hai con mắt của hắn trong có nước xoáy ở chuyển động, phản chiếu ra hỗn độn chưa mở cảnh tượng. Nó nguyên bởi hỗn độn. Ngươi đi, lại là lấy lực chứng đạo, vạn pháp quý nhất hỗn nguyên đường. Vâng. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng co rút lại, quanh thân thu liễm chiến ý, không bị khống chế tiết lộ, để cho dưới chân hắn mặt đất rạn nứt. Điều bí mật này là hắn chỗ dựa lớn nhất, là hắn đối kháng đẩy trời thần Phật lòng tin. Từ xuất thế tới nay, trừ Bồ Đề Tổ Sư, không người có thể nhìn thấu hắn nền tảng. Nhưng trước mắt Vô Thiên, vừa đối mặt liền đem con đường của hắn phân tích rõ ràng. Ngươi quả nhiên người mang cơ duyên. Vô Thiên trong thanh âm mang theo cảm khái. Tôn Ngộ Không đè xuống trong lòng chấn động, nếu đã bị khám phá, lại che giấu cũng không có ý nghĩa. Hắn thản nhiên thừa nhận, thanh âm như kim thạch giao kích. Không sai, ta đây lão Tôn tu chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo. Cầu chính là không tuân theo thiên địa, bất kính thần Phật, không chịu ước thúc tiêu dao. Lời nói này rõ ràng đại biểu ý chí của hắn. Vậy mà Vô Thiên nghe xong, thu liễm nụ cười. Trên gương mặt đó, thưởng thức cùng ngạc nhiên rút đi, thay vào đó chính là bình tĩnh, cùng với một chút thương hại. Hắn lắc đầu. Hỗn Nguyên Đại Đạo, siêu thoát thiên đạo, ngự trị vạn pháp trên, tất nhiên trí cao. Ngữ khí của hắn giống như một vị trải qua kỷ nguyên sinh diệt tồn tại, đang trần thuật một cái thực tế. Đáng tiếc, khó. Một cái khó chữ, nặng như thần sơn, ép tới đại điện không khí ngưng trệ. Từ bàn cổ khai thiên lập địa, thân hóa vạn vật tới nay, muốn đi đường này người, nhiều như cá giết qua sông. Nhưng có thành người. Hắn không có chờ Tôn Ngộ Không trả lời, liền tự nhiên nói ra. Chính là bây giờ mấy vị kia tiên đạo thánh nhân, cũng không một người là theo đường này mà thành. Thái thượng vong tình, chạm tam thi thành đạo. Nguyên thủy thuận lòng trời, xiển giáo công đức thành đạo. Thông thiên nghịch tiên, tiệt giáo khí vận thành đạo. Tiếp dẫn, chuẩn đề, lập được 48 hoành nguyện, lấy công đức thành thánh. Bọn họ đi, đều là thiên đạo phía dưới, hồng quân chỗ cho phép con đường, mà không phải là lấy lực chứng đạo. Vô Thiên ánh mắt trở nên thâm thúy, phản phất xuyên thấu Tôn Ngộ Không bây giờ, thấy được tương lai của hắn. Người tuy có cơ duyên, nhìn trộm Hỗn Nguyên con đường, dựa vào Hỗn Độn Ma Viên theo hầu, tu tới Hỗn Nguyên kim tiên cảnh. Câu chuyện của hắn chuyển một cái, trở nên sắc bén. Nhưng con đường phía trước đã đứt. Này phương thiên địa, đại đạo pháp tắc không hoàn toàn, bản cổ để lại lấy lực chứng đạo phương pháp, đã sớm không trọn vẹn. Mong muốn ở nơi này quy tắc hạ, nghịch thiên mà đi, bước ra một bước cuối cùng, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vô Thiên xem Tôn Ngộ Không, gan từng chữ nổ ra kết luận, gần như không thể nào. Tôn Ngộ Không nghe nói như thế, trái tim nhảy lên không có rối loạn. Viên kia đạo tâm, dám chắc như thần thiết. Nản lòng, đùa giỡn. Điểm này nhận biết, hắn Tôn Ngộ Không sẽ không có. Hắn dùng phá vọng kim đồng, xuyên thủng ma khí, khóa lại Vô Thiên tấm kia nghiền ngẫm mặt, không buông tha bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Nghe ngươi lời ấy, ngươi là biết được chứng đạo phương pháp. Thanh âm không cao, nhưng từng chữ thiên quân, nện ở trong hư không, đẩy ra rung động. Đây mới là hắn chuyến này mục đích, cũng là hắn tránh thoát số mệnh, vượt trội ở thiên địa trên con đường. Hồng Nông tử khí, thiên đạo thánh nhân chi cơ. Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên lau một cái độ cong, bên trong là không thèm. Đó bất quá là thiên đạo nuôi nốt thánh nhân dây cường, là hồng quân ban thưởng lồng giam. Hắn Tôn Ngộ Không sống ở thiên địa, lớn ở tự nhiên, cả đời mong muốn chính là tiêu giao hai chữ. Nếu có không chịu trói buộc Hỗn Nguyên Đại Đạo có thể đi, hắn há lại sẽ đi đầu kia bị hạn định đường tắt. Công đức thành thánh, bị thiên địa trói buộc. Trảm tam thi thành thánh, ba thi gửi gắm thiên đạo, thân bất do kỷ. Nếu có thể lấy lực chứng đạo, chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn phải cái gì thiên đạo thánh nhân hư danh. Tôn Ngộ Không trong mắt là đối đại đạo theo đuổi. Rốt cuộc, ở Tôn Ngộ Không nhìn soi mói, Vô Thiên nở nụ cười. Đúng, cái này liền đối với. Cái này dám hướng thiên cơ gậy Tôn Ngộ Không, mới đáng giá hắn chờ đợi. Hắn chính đang chờ câu này. Chờ chính là phần này không cam lòng thiên đạo phía dưới dạ tâm. Vô Thiên không có trả lời. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên. Ma khí từ trong hỗn độn bị dẫn dắt mà tới, hướng hắn lòng bàn tay hội tụ. Cái này ma khí hàm chứa tịch diệt, trung kết, hủy diệt chân ý ma khí của trào, ngưng tụ, áp xúc thành một cái tia sáng đều không cách nào chạy trốn xỉn cụ lạ gì thì. Tôn Ngộ Không con ngươi co rút lại, tia xỉn cụ lạ gì thì nổ lên. Không có tiếng vang lớn, chỉ có một loại diễn hóa, để cho hắn thần hồn run rẩy. Địa, nước, lửa, phong, bốn loại lực lượng ở hắn lòng bàn tay va chạm, giao dung, quy về hỗn độn. Kia hỗn độn cũng không phải là hư vô, mà là cất giấu có khả năng một. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hỗn độn, một chút linh quang chợt hiện. Thanh khí là trời, trọc khí vì địa. Một cái thế giới đang ở Vô Thiên trong lòng bàn tay từ không tới có, mở ra tới. Núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, chim muông trùng cá, ở trong bàn tay hắn sinh diệt luân hồi. Tôn Ngộ Không hô hấp đình trệ. Đây không phải là pháp lực thần thông, mà là đối đại đạo pháp tác hiệu cùng vận dụng. Là sáng thế, cũng là diệt thế. Lúc này, Vô Thiên thanh âm ở thế giới trên vang lên. Hỗn Nguyên chi đạo, liên quan đến hỗn độn bản nguyên, dính liễu khai thiên chuyện xưa, thậm chí còn. Hắn dừng một chút. Hồng Quân hợp đạo chi chân tướng. Vâng. Cuối cùng bảy chữ, như sấm ở Tôn Ngộ Không nguyên thần trong nổ tung. Hồng Quân hợp đạo chi chân tướng. Cái này cọc bí tân, bị hắn nói ra. Tôn Ngộ Không tim đập như trống chậu. Quả nhiên. Hắn thành công. Vô Thiên, thừa kế ma tổ La Hầu hết thảy, có thể nói La Hầu chuyển thế. Hắn tất nhiên biết được Long Hán sơ kiếp bí ẩn. Những thứ này bí ẩn, mới là đi thông đại đạo chìa khóa. Vậy mà, đang ở Tôn Ngộ Không muốn truy hỏi trong mấy mắt. Vô Thiên giọng điệu chợt thay đổi. Hắn năm ngón tay nắm chặt. Ba. Cái thế giới kia, kể cả trong đó nhật nguyện tinh thần, sinh linh, đột nhiên sụp đổ, băng diệt, hóa thành một luồng hỗn độn khí, tiêu tán với giữa ngón tay. Sáng tạo cùng hủy diệt, chỉ ở hắn vừa đọc. Vô Thiên ánh mắt như binh khí, đâm thẳng Tôn Ngộ Không đạo tâm. Nhưng như thế bí tân, há có thể tùy tiện biểu hiện ra ngoài. Thanh âm của hắn trở nên lạnh, mang theo dò xét. Tôn Ngộ Không, muốn biết như thế nào chứng đạo Hỗn Nguyên lớn la. Nhưng ngươi cần trước chứng minh. Chứng minh ngươi có biết được này bí tân tư cách. Tiếng nói vừa dứt, quanh mình nhiệt độ chợt giảm xuống. Tư cách. Tôn Ngộ Không chân mày cau lại. Một cỗ chiến ý ở trong cơ thể hắn bay lên. Kim diễm tử trong cơ thể hắn tuôn trào mà ra, xông vỡ ma khí, tạo thành một mảnh lĩnh vực. Như thế nào chứng minh? thanh âm của hắn mang theo kim tiết thanh âm. Đùa giỡn. Hắn Tôn Ngộ Không từ xuất thế tới nay, sông Long Cung, náo địa phủ, phản thiên đỉnh, đạp nát Lăng Tiêu. Dưới chân đạp chính là thần Phật uy nghiêm, trong tay nắm chính là gậy sắt. Hắn sợ qua cái gì? Hắn không sợ nhất chính là kiểm tra. Vô Thiên đứng chắc tay, áo bào đen ở ma khí cùng chiến ý trong phát động. Hắn thưởng thức Tôn Ngộ Không chiến ý, nụ cười càng sâu. Rất đơn giản. Hắn mở miệng, thanh âm lạnh nhạt. Tiếp bổn tọa một chiêu. Lời còn chưa dứt, một cỗ uy áp bắt đầu ngưng tụ, phảng phất có thể áp sập chư thiên. Nếu ngươi có thể đón lấy, hãy để cho bổn tọa thấy được tiềm lực của ngươi, liền có tư cách cùng bổn tọa ngồi ngang hàng, cùng bàn đại kế. Nếu không tiếp nổi. Vô Thiên thanh âm chuyển lạnh, mang theo khinh miệt. Đã nói ngươi bất quá là vận khí tốt chút phế vật. Bổn tọa chưa bao giờ cùng phế vật hợp tác. Vô Thiên đứng thẳng, phảng phất tam giới đều ở đây dưới chân hắn. Trên mặt hắn có cười, đáy mắt lại lạnh băng. Hắn Vô Thiên là ai? Ý niệm ở trong đầu lưu chuyển, mang theo nhìn xuống ý hỗn độn ma thần La Hầu chuyển thế. Là khai thiên trước cùng 3.000 đồng đạo tranh phong, nuốt hận với bản cổ dịu hạ tồn tại. Là cùng đạo tổ Hồng Quân ngang vai ngang bế, đại biểu hủy diệt cùng chung kết ma đạo ngọn nguồn. Huyền môn là trộm lấy trái cây kẻ đầu cơ, mà hắn là huyền môn chi địch. Tam giới bên trong có tư cách cùng hắn ngồi ngang hàng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có tư cách cùng hắn nói chuyện hợp tác, phượng mao lân giác. Trước mắt Tôn Ngộ Không, cái này khỉ đá có chút giá trị. Ở trong mắt của hắn cũng chỉ là có chút giá trị. Cái này giá trị bao lớn, có đáng giá hay không hắn đầu nhập, còn cần cân nhắc. Phế vật. Hai chữ ở trong ma điện vang vọng, mang theo lạnh lẽo. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trên mặt lửa giận chợt lóe, ngay sau đó cười như điên. Ha ha ha, rất tốt. Hắn gần từng chữ. Ta đây lão Tôn liền thích trực tiếp. Mắt vàng trong thần quang bắn ra, hai đạo ánh sáng trụ xuyên thủng ma điện sương mù đen, đâm thẳng Vô Thiên hai trong mắt. Vậy thì đi thử một chút đi. Để cho ta đây lão Tôn tận mắt nhìn, ngươi cái này thừa kế La Hầu nói thống ma chủ, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Hắn không nói nữa. Dứt tiếng trong nháy mắt, hành động đã bắt đầu. Vâng. Trong cơ thể yên lặng hôn nguyên lực, vào giờ khắc này không giữ lại chút nào địa chạy trồn gầm thét. Màu vàng khí huyết phóng lên cao, hóa thành một đạo nối liền trời đất của sáng, đem mảnh này mở tối ma vực chiếu tươi sáng. Huyền ảo đạo vận lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra. Đó là một loại xuất xứ từ đại đạo vận luật, tràn đầy sinh cơ cùng biến hóa, cùng nơi đây tinh mịch, vận mẹo ma đạo pháp tắc không hợp nhau, va chạm lẫn nhau, phát ra suy suy lãng phí tiếng. Vậy mà, hắn đạo vận nhưng lại bền bỉ vô cùng, tự thành một mảnh lĩnh vực, mặc cho ma khí như thế nào ăn mòn, cũng từ sừng sững bất động, vạn pháp bất xâm. Chẳng qua là hai cố khí tức bước đầu va chạm, đã để cho cả tòa Thiên Ma Sơn cũng bắt đầu rung động. Một bên Đường Tam Tàng chỉ cảm thấy ngực một bực bội, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố áp lực từ hai cái phương hướng đồng thời nghiền ép mà tới. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Không chút do dự nào, dưới chân hắn kim liên hiện lên, thân hình phiêu nhiên lui về phía sau, một bước liền nhảy ra trăm trượng xa. Hắn biết rõ, loại này tầng cấp chiến đấu đã vượt xa khỏi hắn có thể nhúng tay phạm chủ. Cưỡng ép tham gia, không chỉ có không giúp được gì, ngược lại sẽ trở thành nộ không gánh nặng. Hắn nhanh chóng đem rộng lớn chiến trường hoàn toàn để lại cho đôi kia chỉ hai người. Đồng thời, trong cơ thể Phật Nguyên Điên cuồng vận chuyển, sau đó hiện ra một vòng dạng rỡ công đức kim luân, rũ xuống 10.000 đạo Phật quang, đem tự thân vững vàng bảo vệ, khó khăn chống đỡ kia hai đại cường giả khí tức đụng nhau sinh ra khủng bố dư âm. Chỉ là dư âm, đã để cho hắn cảm thấy nghẹt thở. Chiến trường trung ương, có gân góc. Vô Thiên xem kia chiến ý ngút trời Tôn Ngộ Không, rốt cuộc bùn xỉn địa cho ra một tiếng khen ngợi. Hắn trên khuôn mặt kia giả dối nụ cười, giống như băng tuyết chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó, là một mảnh vực sâu vậy hờ hững. Sau một khắc, hắn không có bất kỳ kinh thiên động địa thức mở đầu, thậm chí ngay cả thân hình cũng không từng đung đưa chút nào. Chẳng qua là như vậy tùy ý, chậm rãi nâng lên tay phải của mình, năm ngón tay khép lại, thon dài trắng nõn, giống như ngọc thạch mài rũa, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng làm kiếm chỉ, hướng Tôn Ngộ Không phương hướng, không mang theo một tia khói lửa địa, nhẹ nhàng điểm một cái. Một điểm này, nhìn như nhẹ nhàng bình thản. Một điểm này, lại phảng phất xúc động cái nào đó cấm kỵ chốt mở. Ông, cả tòa Thiên Ma Sơn, mảnh này từ thượng cổ ma đạo kỷ nguyên liền tồn tại ma đạo thánh địa, vào giờ khắc này phát ra ngột ngạt tầm vang. Ngọn núi bản nguyên ma khí bị triệt để dẫn động, vô cùng vô tận đen nhánh ma khí không còn là tán loạn xương mù trạng, mà là hóa thành ngàn tỷ đạo tinh thuần nhất màu đen sợi tơ, từ bốn phương tám hướng, từ hư không mỗi một nơi hẻo lánh, điên cuồng hướng Vô Thiên đầu ngón tay tụ đến. Chỉ ở trong một sát na, hư không rung động, phát ra rền rĩ. Ma đạo pháp tác hiển hóa, những thứ kia đại biểu hủy diệt, chung kết, tịch diệt, trầm luân quy tắc đan vào cuốn quanh. Cuối cùng, ở này đầu ngón tay ngưng tụ thành một đạo trùng sáng, quang thúc kia lớn bằng cánh tay, mặt ngoài không phản quang, giống như một cái cắn nuốt tia sáng hấp động. Trong đó hàm chứa chôn vùi vạn vật lực lượng, chúng sáng rời chỉ, không có thanh âm, nó lấy vượt qua suy nghĩ tốc độ, vạch phá không gian, bắn về phía Tôn Ngộ Không. Chúng sáng chỗ đi qua, ma vực không gian bị phân giải, sụp đổ, hóa thành hạt, sau đó tiêu tán. Một cái hư vô quy tích bị in vào thế giới hiện thực. Cái này là Vô Thiên lấy ma đạo bản nguyên thúc dục thần thông, tịch diệt ma chỉ, uy lực của nó đủ để xuyên thủng chuẩn thánh cường giả phong ngự, đem nguyên thần cùng nhau ma diệt. Đối mặt một chỉ này, Tôn Ngộ Không thiêu đốt kim diễm con người, co rút lại thành mũi châm. Một luồng ý lạnh từ hắn xương cổ sông thẳng tiên linh cái, để cho hắn cả người lông tơ dựng thẳng. Hắn chiến đấu trực giác ở cảnh báo, nguy hiểm, Vô Thiên rất mạnh. Cái ý niệm này ở trong lòng hắn nổ vang, thậm chí một cái phán đoán nổi lên, cái này ma chủ so với lúc trước bản thân ở thiên đình gặp gỡ á thánh Hạo Thiên còn mạnh hơn. Hạo Thiên mạnh là thiên uy, là trật tự cùng quy tắc. Mà vô thiên mạnh, là hủy diệt, phải đem hết thể kéo vào chung kết. Vậy mà, hắn Tôn Ngộ Không tâm trí bao nhiêu kiên định. Phần này đủ để cho chuẩn thánh tuyệt vọng áp lực, không có để cho hắn lùi bước. Ngược lại kích thích hắn chiến ý oanh. Chiến ý từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Đến hay lắm. Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, tiếng sóng cùng ma ý đụng nhau. Trong đầu hắn ý niệm văng qua, 36 biến, pháp thiên tượng địa, thân ngoại hóa thân. Hắn dựa vào thành danh thần thông từng cái lướt qua, lại bị hắn bắt bỏ. Không được. Những thứ này thần thông, ở nơi này ẩn chứa ma đạo bản nguyên một chỉ trước mặt, không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt, hắn đã có quyết đoán.